Chương 23. Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, trung đồng tiểu hữu ngược lại là thật là thú vị. Bạch Hồ hư ảnh hơi chơi bừa. Bản tọa kể cho ngươi cái cố sự đi. Hư ảnh kia dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ hẳn là từ chỗ nào nói về. Thời kỳ thượng cổ, vạn tộc săn sát, mạnh được yếu thua, trong vạn tộc, khai linh trí đại khái phân ba loại, nhân tộc, yêu tộc cùng thần thú. Thần thú lấy Long Phượng cầm đầu, yêu tộc lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ vi hoàng, nhân tộc địa vị thấp. Thần thú sinh ra cường đại, trời sinh có được vô thượng thần lực, chi phối lấy toàn bộ thế giới, phần lớn đều cao ngạo không ai bị nổi. Yêu tộc nương tựa theo thân thể cường tráng cùng huyết mạch thiên phú cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Mà nhân tộc trời sinh lực hơi, thân thể yếu đuối, vẹn vẹn chỉ là thần thú cùng yêu tộc nô bộc cùng đồ ăn. Lúc đó, có thiên ngoại tà ma xâm lấn giới này, thần thú khinh thường, xua đuổi người, yêu hai tộc tiến về đối kháng tà ma, chính bọn chúng thì chuyên chú tu luyện. Sau đó thần thú dần dần bị thiên đạo chỗ chán ghét mà vứt bỏ, thần thú ở giữa lại khó sinh hạ dòng dõi, bọn chúng hoặc phi thăng, hoặc tử vong, hoặc mượn nhờ người, yêu hai tộc cộng đồng sinh sôi mà bị đồng hóa, tất cả thần thú dần dần biến mất hầu như không còn. Cùng lúc đó, nhân tộc nhận thiên đạo lọt mắt xanh, hạ xuống phúc phận. Một vị lại một vị nhân tộc thiên kiêu từ không quan trọng bên trong cuộc khởi, chinh chiến chư thiên, khai thác đại đạo, vì nhân tộc mưu đến quang minh đấy tương lai, nhân tộc từ đó đi hướng phồn vinh. Cho nên nói, tiền bối, vượt ngoại thiên ma là cái gì? Thiên ngoại tà ma, đại khái là những giới vực khác phi thăng giả, bọn hắn năng lực khác nhau, có lấy huyết dịch làm thức ăn, có lấy hồn phách làm thức ăn, có lấy sông núi làm thức ăn, đánh vỡ giới vực hàng rào, tới đây giới chỉ vì thôn phệ giới này tài nguyên. Tu vi của bọn hắn đã đạt trong truyền thuyết đại thừa cảnh phía trên phi thăng cảnh, cũng hoặc là tiên nhân. Nhưng tu tiên giả vượt qua thành tiên cấp trở thành tiên nhân sau, giới này tiên đạo liền sẽ đối với nó sinh ra bài xích, mà lại thời gian càng lâu, loại này bài xích càng mạnh. Mỗi một lần tà ma xâm lấn, đối với toàn bộ sinh linh mà nói, đều là một trận tai nạn, hoặc là tình hình chiến đấu thảm liệt, tử thương vô số, hoặc là bị tà ma nô dịch ngàn năm, chờ đợi nó bị cưỡng chế phi thăng. Thẳng đến 100.000 năm trước kia, xuất hiện một vị truyền kỳ, hắn tự sáng tạo khí vận một đạo, cùng sơ đại nhân hoàng cùng một chỗ thành lập người đầu tiên tộc hoàng triều, Đại Viêm, đồng thời đảm nhiệm hạ triều quốc sư. Lúc này, vượt ngoại thiên ma vừa phi thăng không lâu, giới này chỉ có 3 vị tiên nhân, bản tọa, nhân hoàng cùng quốc sư. Giới này khổ tà ma lâu vậy, quốc sư đưa ra sáng tạo giới tử thủ hộ giới này. Giới tử chính là giới này tại sinh tử tồn vong chi dấu vết, thiên đạo là vượt qua nguy cơ mà sinh ra, dùng thủ hộ chính mình người. Giới tử trở thành tiên nhân sau có thể thu hoạch được một bộ phận thiên đạo quyền hành, mượn nhờ nhất định thiên đạo lực lượng, ở trong giới này hô phong hoán vũ, nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, giới tử tại giới này phạm vi bên trong gần như vô địch, càng quan trọng hơn, giới tử dù cho thành tiên, như cũng sẽ không bị thiên đạo chỗ bài xích, có thể sống lâu ở đây giới. Bất quá, tình huống lúc đó còn xa xa không đủ để thiên đạo chính mình sinh ra giới tử, thế là quốc sư đưa ra sáng tạo giới tử. Cố Vân có thể hiểu được, người có đại khí vận tương đương với khí vận chi tử, giới tử tương đương với thiên mệnh chi tử, nhưng là sáng tạo thiên mệnh chi tử, hắn lại là càng nghe càng cảm thấy không quá đáng tin cậy. Vậy các ngươi thành công? Bạch Hồ hư ảnh dường như rất thất vọng, thở dài, thành công cũng thất bại. Quốc sư lấy nhân tộc khí vận là lưỡi dao, hiến tế tự thân, theo thiên đạo bên trên lấy ra một sợi thiên đạo bản nguyên, dung nhập lúc đó nhân tộc đệ tử ưu tú nhất thể nội, tên đệ tử kia toại nguyện trở thành giới tử, có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng, có thể mọc ở giới này tên đệ tử này có vấn đề. Cố Vân đoán được mấu chốt. Ân, đời trước vượt ngoại thiên ma hắn một cái năng lực ma hóa, bị thiên ma ăn một sau, hai mắt sẽ hoàn toàn biến thành màu đen như mực, vô linh trí giả sẽ lâm vào điên cuồng, có linh trí người sẽ trở thành thiên ma nô bộc. Tên đệ tử kia cho tới nay biểu hiện đều rất bình thường, thẳng đến hắn độ kiếp thành tiên trở thành giới tử, hắn hai mắt đột nhiên biến thành màu đen, đồng thời đại khai sắc giới. Nguyên lai hắn trời sinh trùng đồng, lại tu có đồng thuật, cho tới nay đều dùng đồng thuật che giấu đen như mực hai mắt, hắn sớm đã là vượt ngoại thiên ma nô bộc. Tiền bối kia bọn họ chẳng phải là sáng tạo ra cái vô địch tà ma? Đúng nha. Đệ tử kia ở trong giới này cơ hồ vô địch, duy nhất có thể đánh bại biện pháp của hắn liền để cho hắn thoát ly giới này. Bản tọa thân là Cửu Vĩ Thiên Hồ, một đời yêu hoàng, thi triển cuối cùng thủ đoạn mới có thể đem nó phong ấn. Phổ thông bí cảnh không gian, nhìn như độc lập tồn tại, nhưng vẫn cũ cùng giới này thiên đạo tồn tại liên hệ, nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc phong ấn, lại là có thể đem điểm ấy liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Bản tọa cùng nhân hoàng hợp lực đem tên đệ tử kia kéo vào phong ấn không gian, bản tọa hiến tế thứ 9 đôi, đem nhân hoàng cùng tên đệ tử kia cùng một chỗ phong ấn, do hắn tại phong ấn không gian bên trong chu sát động. Phong ấn dẫn đến tên đệ tử kia thể nội phần kia thiên đạo bản nguyên thoát ly giới này bản nguyên quyết tổn, từ đây lại không tiên nhân. Tiền bối kia tại sao lại nói đang chờ ta? Bản tọa bản nguyên đã tổn hại, không cách nào mở ra phong ấn. Thế là bản tọa hao tổn còn thừa bản nguyên, đánh cắp thiên cơ. Người hữu duyên, phải chăng giải phong thiên đạo bản nguyên, liền giao cho ngươi. Nói xong, Bạch Hồ hư ảnh dần dần tiêu tán. Phần mộ lưu quang tứ tràn, trung tâm xuất hiện hai loại nghịch thiên chi vật. Một giọt Cửu Vĩ Thiên Hồ bản nguyên tinh huyết cùng một đôi đạo vận vần quanh, thân dị không gì sánh được trung đồng. Trung đồng, lại xương tiên đồng. Danh xưng có thể khám phá hết thể hư ảo, thậm chí nghe đồn, thuế biến đến đỉnh phong, thậm chí có thể tùy tiện nhìn thấu thế gian hết thể phát tác, mắt chỗ cùng chính là thiên địa sen lẫn đạo và lý. Không đợi Cố Vân tới gần, giọt kia tản ra cường đại huyết mạch uy áp Cửu Vĩ Thiên Hồ tinh huyết lôi cuốn lấy đại lượng linh khí bay về phía Cố Vân, trực tiếp xuyên qua Cố Vân mi tâm, dung hợp tiến Cố Vân thể nội. Nhập thể trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn thân huyết đục lốt buốt nổ bể ra đến, giống như mỗi khối xương đều bị đập nát vừa trọng tổ, khoang tim thực cốt giống như đau đớn lan tràn đến thân thể mỗi một cái lỗ chân lông, hắn sớm đã đau đớn dồn chết lặng, lập tức hôn mê bất tỉnh. linh khí dần dần tiến vào tứ chi bách hải của hắn, bên ngoài thân tràn ngập màu bạc trắng đường vân. Cử hủ sinh cơ, tái sinh máu thịt, xương gãy đúc lại. Không đợi đau đớn rút đi, cặp kia thần dị vô song trùng đồng cũng hướng phía Cố Vân xung đến, cùng Cố Vân lúc đầu con mắt dung hợp. Chỉ là Cố Vân đã hôn mê, không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Hào quang màu trắng bạc dần dần thu lại, dưới chân hắn nhưng lại xuất hiện đạo đạo trận văn, tản mát ra bạch quang, sau một khắc, hắn liền về tới hẻm núi trước tấm bia đá. Không lâu, hắn hồi tỉnh lại tới, duỗi ra hai tay, năm ngón tay chậm rãi năm tay, mênh mông lực lượng một lần nữa tràn vào toàn thân, giống như thoát thai hoàn cốt. Nội thị bản thân, hắn thiếu thốn huyết nhục xương cốt đã tái sinh, hắn đều là đoạn kinh mạch đã gây dựng lại, tu vi cũng đột phá đến kết đan tầng 2. Trước ngực căn cốt so với ban đầu dài quá một mảng lớn, mặt ngoài xanh tươi sắc cùng màu trắng bạc lưu quang hòa lẫn. Mở hai mắt ra, thần dị hai con ngươi màu vàng nóng hòa lẫn, phản phất là khảm nạm trong đêm tối nhất lóe sáng tinh thần, lóe ra quang mang thần bí, tựa hồ có thể khám phá hết thảy hư ảo. Lúc này Cố Vân, trước kia vốn là đẹp trai đến trần nhà nhan trị, càng là đẹp trai ra chân trời. Mày kiếm mắt sáng, môi như ngọc đan, da trắng nõn nà, khuôn mặt trắng nõn, tóc dài phất phới, gió giật tuấn lãng. Trong lúc nhấc tay, lạnh nhạt tự nhiên, thanh giật thoát tục, càng lộ vẻ một cỗ nhẹ nhàng chi khí, phản phất như xuất trần trích tiên. Đồng thời xương sống nội bộ cũng nhiều ra một đầu kinh mạch, cùng toàn thân chặt chẽ liên hệ. Nghe nói yêu tộc dù cho sau khi biến hóa cũng không có căn cốt, bọn hắn tu hành nghỉ lại một đầu so với nhân tộc thêm ra yêu mạch, nghĩ đến đầu kinh mạch này chính là yêu mạch. Cho nên hiện tại chính mình là cái quỷ gì? Có yêu tộc huyết mạch nhân tộc. Đây cũng không phải là Cố Vân Hồ tư nghĩ lung tung, tiên nhân liên quan đến sinh mệnh lĩnh vực, trong cơ thể của hắn đã chứa cửu vi thiên hồ huyết mạch, về sau hải tử mọc ra một đầu tuyết trăng, cái đuôi hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Đại não trống rỗng nhiều hai đầu tin tức, thứ nhất đuôi thần kỹ, bị hoặc, phá vọng, thứ hai đuôi thần kỹ, cường hóa. Có hai loại chủ động hiệu quả, một loại là khống chế tinh thần địch nhân, một loại khác là bài trừ huyễn cảnh, trừ ngoài ra, còn có một cái bị động hiệu quả, có thể tăng cường rất nhiều tự thân đối với mị thuật sức chống cự. Cửu vi thiên hồ sao? Đây vốn là hẳn là Tô Yên Nhi cơ duyên, chỉ là chính mình đoạt đi mà thôi. Cố Vân ngắm nhìn một phía, tại cách đó không xa trên cây tìm tới một con chim, hắn đem ánh mắt ném đi qua, phía sau xuất hiện một cái hai đôi bạch hồ hư ảnh, con mắt biến thành nhân thẳng màu vàng, thi triển kỹ năng mị hoặc, chim nhỏ kia ngơ ngác nhìn xem hắn, không nhúc nhích, hắn cảm giác chính mình có thể nắm giữ nó hết thể hành động, thậm chí chỉ cần một cái mệnh lệnh, nó liền có thể đi chết. Thật đúng là có thể sử dụng, ta cái này còn không có nhìn thấy cáo nhỏ mẹ, kết quả chính mình liền biến thành cáo nam. Như chính mình lúc đó không có đi cứu trợ Tô Yên Nhi, vậy bây giờ có phải hay không liền có thêm một vị cáo mẹ? Nghĩ như vậy, Cố Vân lập tức cảm thấy mình tổn thất một cái cơ duyên to lớn. Chương 24. Quay về Cố gia, sau này kế hoạch giải trừ mị hoặc, chim nhỏ thất thần một lát, trùng hoạch tự do, tựa hồ đối với chuyện vừa rồi hoàn toàn không biết gì cả. Cửu vi tiên hồ kỹ năng thiên phú có thể theo tu vi tăng trưởng mà trưởng thành. Hiện tại có lẽ chỉ có thể khống chế một con chim, nhưng tương lai thực lực của hắn đủ cường đại, liền có thể khống chế sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, muốn mở ra tiên đạo bản nguyên phong ấn, nhất định phải sinh trưởng ra thứ 9 đôi. Tu tiên cảnh giới từ dưới lên trên chia làm, luyện khí, trúc cơ, kết đan, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, thành tiên, hết thảy 10 đại cảnh giới. Theo một đôi một cái đại cảnh giới đến xem, mọc ra thứ 9 đôi nhất định phải đến đại thừa cảnh, nếu như phong ấn không giải khai, liền không có cách nào tu đến tiên nhân cảnh, đây không phải tương hỗ là nhân quả rồi sao? Đặt thẻ này bắt đầu. Suy nghĩ một trận, hắn đình chỉ suy tư, đó là hồi lâu về sau sự tình, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu, chuyện của ngày mai liền giao cho ngày mai đi, Cố Vân quyết định đối với mình tốt một chút. Mà lại hắn cảm thấy như bây giờ, mặc dù không cách nào độ kiếp thành tiên, nhưng cũng đồng dạng khỏi bị thiên ngoại tà ma quấy nhiễu, cứ như vậy cũng rất tốt. Bất quá từ nơi sâu xa hắn có loại cảm giác, theo thiên đạo tự nhiên góc độ đến xem, hết thể ngoại bộ quấy nhiễu đều sẽ bị thiên đạo sở tu phục, kết hợp với hắn nhìn qua nhiều như vậy quyển tiểu thuyết, phong ấn này khẳng định sẽ bị giải khai, mà hắn sẽ thành giải khai mấu chốt. Thôi, tiền bối cũng coi là cho hắn tân sinh, hắn thay tiền bối gánh chịu phần nhân quả này cũng là chuyện đương nhiên. Mà lại dựa theo lúc đầu kịch bản đến xem, cơ duyên này nên là Tô Yên Nhi đây đều là Yên Nhi cần thiết lưng đeo nhân quả. Mà mình đã tham dự nàng kịch bản, trở thành nàng khâm định nhân vật nam chính, giúp nàng lưng đeo chuyện đương nhiên. Tiểu thuyết không đều như thế viết sao? Nhân vật nữ chính lưng đeo huyết hải thâm cửu lại bất lực, tại nhân vật nam chính trợ giúp bên dưới đại thù để báo, sau đó song song lâm vào bể tình, hiện tại chỉ là giới tính đổi, Cố Vân cảm thấy cái này không có tâm bệnh. Lại hướng phía tiền bối phần mộ phương hướng dập đầu lạy ba cái. Cố Vân đứng dậy phát hiện, ta thế nào còn tại trong sơn cốc đâu? Tiền bối ngài thần thông quảng đại, đều tính ra 100.000 năm sau ta sẽ đến, thế nào không nhiều tính toán ta sẽ bị khốn sơn cốc. Làm cáo làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tây, nhiều đưa ta đoạn đường thôi, dù sao đối với ngài cũng chính là phất phất tay sự tình. Bất đắc dĩ, Cố Vân đành phải hướng phía một phương hướng khác đi đến, chỉ là lần này rốt cuộc không cần từng bước một rời. Ba ngày sau, một cái thân mặc huyết y liễu, tóc rối tung, lại tuấn mỹ vô song khí chất bất phàm nam tử xuất hiện ở cửa thành, đưa tới tất cả mọi người vây xem. Không có cách nào, quần áo cùng khí chất cực kỳ không phù hợp. Người này tự nhiên là từ đáy cốc trở về Cố Vân. Mặc dù bộ dáng vô cùng thê thảm, nhưng thủ vệ hay là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, lập tức liền cho đi vào thành. Trên đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt, hắn chỉ muốn nhanh lên hồi phủ, quá mất mặt. Khi đi ngang qua một gian cửa hàng đồ trang sức lúc, hắn hay là dừng lại, hướng lao bản nợ một chi hết sức xinh đẹp bích thúy châm gài tóc, đây là đã nói xong cho Tô Yên Nhi mang lễ vật. Ngoài cửa phủ, Tô Yên Nhi, rời băng ghế nhỏ, ngồi tại trước phủ, ánh mắt buông xuống, ngơ ngác đếm lấy trên đất bông tuyết, tựa hồ là muốn nhìn rốt cuộc muốn đếm tới cái nào một mảnh thiếu gia mới có thể trở về. Trên đầu, trên vai đã bao trùm thật dày một tầng tuyết, vọng phu thạch bất quá cũng như vậy. Cố Vân có chút đau lòng, hắn là nàng hắc ám trong sinh hoạt một chùm sáng, dẫn dắt nàng đi phát hiện thế gian mỹ hảo, là nàng tại cái này vô biên lạnh nhạt bên trong duy nhất dựa vào. Rất khó tưởng tượng, lần nữa mất đi chùm sáng này, cuộc sống của nàng lại đều sẽ đi về phương nào. Cố Vân lặng lẽ đi qua, sờ sờ đầu của nàng. Tô Yên Nhi ngẩng đầu lên, đờ đẫn trên mặt trong nháy mắt tách ra vô biên dáng tươi cười, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, dáng tươi cười thu liễm, hai mắt đỏ bừng. Thiếu gia nàng vùi đầu vào Cố Vân lồng ngực, thanh âm mang theo run rẩy. Có lỗi với, lần này nuốt lời. Cố Vân thần sắc ôn nhu ôm trong ngực nàng, giúp nàng vuốt ve trên người tuyết, lấy ra châm gài tóc cắm đến nàng trên búi tóc, rất xinh đẹp. Thiếu gia thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào. Trở về liền tốt, thiếu gia đi đâu? Trước mấy ngày ta bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm thần không yên, cảm thấy thiếu gia đại khái xảy ra chuyện. Ta chờ một ngày lại một ngày, có thể thiếu gia chính là không có trở về, ta nghĩ ra đi tìm thiếu gia, thế nhưng là ngay cả nên đi chỗ nào cũng không biết. Cố Vân lồng ngực bị Tô Yên Nhi nước mắt thấm ướt. Xảy ra chút ngoài ý muốn, lần sau sẽ không. Tại dưới tuyết cảnh, chứ còn có rất nhiều mỹ hảo chờ lấy hắn đi truy tìm. Càng quan trọng hơn là, trong nhà còn có một tiểu nha hoàn tại ngây ngốc chờ lấy hắn về nhà. Qua hồi lâu, tiểu nha đầu có lẽ là khóc bệnh, đình chỉ nghẹn nào, chỉ là ôm thật chặt hắn, sợ bung ra một cái chớp mắt liền sẽ biến mất giống như. Cố Vân sờ sờ tay của nàng, băng băng không biết tại trong băng tiên tuyết địa này đông lạnh bao lâu, đưa nàng tay nhỏ giữ tại trên tay mình, hà hơi, nắm thật chặt, sau đó nắm hướng tiểu viện đi đến. Hắn rất nghĩ kỹ tốt qua một tắm rửa, gần nhất những ngày này trên thân tất cả đều là huyết đục dính cảm giác. Nhưng hắn biết hiện tại còn không phải thời điểm, còn có quá nhiều người chờ lấy hắn đi báo bình an. Tùy tiện cọ rửa một chút, đổi thân sạch sẽ y phục, thắt phát, liền lôi kéo tiểu nha hoàn hướng đại đường đi đến, đến đại sảnh thời điểm, tiểu nha hoàn đã đỏ bừng mặt, nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau hắn, có chút chân tay luống cuống. Một phương diện, đã trải qua nhiều như vậy sinh tử một đường. Cố Vân hiện tại chỉ muốn nắm nàng, hướng mọi người tuyên bố, tiểu nha hoàn là hắn. Trong hành lang, Cố Tiêu Cao cầm đầu tòa, Liễu Nguyệt thị tọa một bên, hai bên là tất cả trưởng lão, Phúc Bá cùng Diệp Hàn cũng đều ở hạ tọa. Đám người gặp Cố Vân nắm Tô Yên Nhi tiến đến ngược lại là cũng không cố ý bên ngoài. Tại mọi người trong lòng, đã sớm công nhận Tô Yên Nhi. Tất cả mọi người đang chờ giải thích của hắn. Cố Vân biết, lấy hắn vừa trở về lúc tư thái, quần áo rách dưới, vết máu đầy người, muốn tùy tiện lừa dối đi qua khẳng định là không được, chỉ có thể nửa thật nửa giả nói láo. Hôm đó, ta đi ra ngoài lịch luyện, gặp được 5 tên kết đan cảnh tử sĩ truy sát, ta mượn lao tổ đưa tặng 3 tấm phụ lục, đánh chết một người, lại đả thương 2 người, nhưng cuối cùng không địch lại, bị đánh xuống vách núi, bản thân bị trọng thương. Về sau, ta thuận hẻm núi bò lên mấy ngày, kết quả gặp một vị tại đáy vực ẩn cư cao nhân, hắn chữa khỏi thương thế của ta, lại đưa ta ra hẻm núi, đằng sau ta liền trở về. Cố Vân tận lực nói đến đơn giản một chút, dù sao nói lao nói đến càng nhiều, càng dễ dàng bị bật trần. Mà giải phong thiên đạo bản nguyên, nhiều đầu yêu mạch cái gì, quá mức không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người nghe xong đều là hít sâu một hơi, cho hắn lau một vệt mồ hôi, đại đường đắm chìm tại bầu không khí ngột ngạt bên trong. Cố Tiêu đầu tiên mở miệng, thế ngoại cao nhân, có thể chữa trị rơi vào vách núi chịu trọng thương, chí ít cũng phải là hóa thần cảnh, có biết ân nhân tục danh. Làm một tên phụ thần, đối phương cứu mình hải tử, có ân không thể không báo. Làm Cố gia gia chủ, nếu như có thể bởi vậy cùng một vị đại năng tu sĩ kết thiện duyên, đối với gia tộc mà nói có lợi không tệ. Hải Nhi hỏi qua ân công tục danh, nhưng đối phương không có cần hồi đáp ý tứ. Thời điểm rời đi từng mời ân công đến lo cho gia đình làm khách, nhưng bị ân công cự tuyệt, ân công xưng hắn chỉ nguyện ẩn thế mà ở, không thích ngoại nhân quấy rầy, chúng ta cũng bất quá thuận tay mà làm thôi. Cố Vân đạo. Cố Tiêu nghe vậy, cũng biết cao nhân kia chỉ muốn tị thế, hay là không cần nhiễu người ta thanh tịnh cho thỏa đáng. Chợt, Cố Tiêu lại hỏi, biết là ai nhà tử sĩ sao? Cố Tiêu vừa dứt lời, không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng, tràn ngập mùi thuốc súng. Cố Vân lắc đầu, trả lời, không biết, bọn hắn mang theo mặt nạ, không nói một lời, không có manh mối. Cố Vân không phải người ngu, tự nhiên có thể đoán được tử sĩ đến từ Trần gia, bất quá, đem ám sát thăng đến thế gia ở giữa trình độ, cái này cũng không sáng suốt, trọng yếu nhất chính là hắn không có chứng cứ. Đương nhiên, còn có một chút, phía sau hắn nha hoàn, nàng tại Trần gia sinh sống rất nhiều năm, nơi đó có một cái nàng trên danh nghĩa phụ thân, hắn cũng là vì nàng mới cùng Trần gia kết thù. Món nợ này, hắn sẽ lấy phương thức của hắn đòi lại. Phụ thân, Hải Nhi có chút mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi. Cố Vân thích hợp biểu hiện ra một chút mệt mỏi. Ân, nghỉ ngơi thật tốt đi, có gì cần nói với ta. Cố Tiêu nhìn xem mặt lộ vẻ mệt mỏi nhi tử, để hắn rời đi. Cố Vân lôi kéo Tô Yên Nhi về tới tiểu viện. Yên Nhi, ta muốn tắm một cái. Mặc dù đơn giản cọ rửa một chút, nhưng là trên người mùi cũng không có toàn bộ rửa đi. Đang lúc Cố Vân một bên ngâm trong bồn tắm một bên quy hoạch kế hoạch báo thù thời điểm, cửa phòng lại bị Tô Yên Nhi đẩy ra. Tô Yên Nhi cuốn khăn tắm, đỏ mặt, ánh mắt có chút phiêu hốt trốn tránh. Thiếu gia, ta giúp ngươi trả lưng. Nói, Tô Yên Nhi dần dần hướng về bên thùng tới gần. Cố Vân có chút muốn cười, nghĩ không ra ta ở kiếp trước điều thì hắn, kiếp này còn có thể gặp gỡ kỳ cọ tắm rửa phúc lợi sự kiện. Tốt. Sau đó liền cảm nhận được một đôi yếu đuối không xương tay nhỏ cầm một tấm tắm khăn tại sau lưng nhẹ nhàng xoa nắn. Tô Yên Nhi cũng không có cho người ta kỳ cọ tắm rửa kinh nghiệm, cho nên biểu hiện được rất ngây ngô, hơn nữa còn là lần thứ nhất trông thấy nam tử trần trụi thân thể, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nàng luôn cảm giác trở về thiếu gia tựa hồ có chút khác biệt, tướng mạo cũng không có biến hóa gì, tựa hồ thiếu gia toàn thân cao thấp đều tản ra một loại mê người khí tức, hấp dẫn sâu đậm lấy nàng. Cố Vân đầu tiên nhắc lên chủ đề. Tiên Nhi mấy ngày nay có hảo hảo tu luyện sao?
Có
đã luyện khí 8 tầng. Nói chuyện phiếm rời đi lực chú ý của nàng, nàng cũng không còn như vậy thẹn thùng.
Tốt, ngày kia cùng đi với ta Thái Huyền Đạo Tông. Tiên Nhi hiện tại hoàn toàn phù hợp Thái Huyền Đạo Tông thu đồ đệ tiêu chuẩn, về sau Yên Nhi chính là ta tiểu sư muội.
Cố Vân ha ha cười nói,
không, ta là thiếu gia nha hoàn, mãi mãi cũng là thiếu gia nha hoàn.
Tiên Nhi ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu,
về sau hay là động phòng nha hoàn.
Đối với Yên Nhi mà nói, nha hoàn thân phận càng giống nàng cùng thiếu gia ở giữa ràng buộc.
Tốt, Yên Nhi đã là tiểu sư muội của ta, cũng là ta tiểu nha hoàn.
Cố Vân cương triều nhìn xem Tô Yên Nhi, thiết thực cảm nhận được xuyên qua mỹ hảo.
Chương 25. Trở về tông môn sáng sớm hôm sau, Cố Vân tìm tới Cố Tiêu cùng Phúc Bá. Hắn không phải sảng văn nhân vật nam chính, động một chút lại diệt cả nhà người ta. Nhưng hắn cũng không trở thành rộng lượng đến tùy tiện buông tha ngấp nghé tính mạng mình ra hỏa. Thái Huyền Đạo Tông rủ xuống ngày nghỉ đã kết thúc đã mấy ngày, hắn nhất định phải mau chóng trở lại tông môn, cũng không có bao nhiêu thời gian đến báo thủ. Mà lại lấy Cố gia thực lực hiện hữu, muốn diệt đi Trần gia cũng rất không có khả năng. Cho nên hắn quyết định trước lợi dụng thương nghiệp suy yếu Trần gia, để Trần gia mặt rơi, cái khác trước ghi tạc chân ngủ.
Phụ thân, Phúc Bá, đây là ta cải tiến cực phẩm trúc cơ đan cùng cực phẩm ẩn linh đan đan phương.
Cố Vân từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đưa cho Cố Tiêu.
Vân Nhi, đây đều là ngươi cải tiến.
Cố Tiêu đại khái nhìn thoáng qua, chỉ một chút, liền để hắn mở to hai mắt nhìn. Nếu như chỉ là cải tiến cực phẩm tụ khí đan đan phương, vậy còn có thể nói là vật khí, nhưng liên tiếp cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu không phải lão tổ nói Cố Vân thần hồn 10 phần ổn định, hắn đều muốn hoài nghi Cố Vân là bị cái gì lão quái vật đoạt xá.
Đúng vậy, phụ thân, trước đây không lâu, ta cùng Diệp Hàn cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, ngoài ý muốn xông vào một vị đại năng tọa hóa độc phủ, hắn lưu lại rất nhiều luyện đan tâm đắc, Hải Nhi nhìn sau có được, liền thử cải tiến đan phương.
Cố Vân nói đến đơn giản, nhưng Cố Tiêu lại là biết, cải tiến đan phương khả cũng không dễ dàng. Xem ra hắn con trai cả tốt có cực cao thiên phú luyện đan, cái này khiến Cố Tiêu so cầm tới đan phương càng thêm cao hứng.
Đan phương này không có khả năng truyền đi, càng không thể để cho người ta phát giác được, Cố gia còn quá yếu ớt, an không vô.
Nếu để ngoại nhân biết được, Cố gia chính là đàn sói vây quanh cừu non, ngẫu nhiên luyện ra chút ít bán liền có thể.
Cố Vân đinh chúc đạo,
những này ta tất nhiên là hiểu được.
Cố Tiêu gật gật đầu.
Mặt khác, đây là ta cải tiến luyện đan quá trình.
Nói, Cố Vân lại từ trong ngực móc ra một trang giấy.
Phía trên là hắn tối hôm qua viết xuống dây chuyền sản xuất luyện đan phương pháp, đem luyện đan chia làm tinh luyện, chiết xuất, dung hợp, luyện hóa các loại nhiều cái quá trình, lấy chuyên gia làm chuyên sự. Một phương diện tăng lên luyện đan tốc độ, một phương diện để cao đan dược chất lượng.
Cố Tiêu cùng Phúc Bá tinh tế nhìn xem càng kinh hãi, loại phương pháp này sẽ tiết kiệm luyện chế đan dược chi phí.
Càng quan trọng hơn là dây chuyền sản xuất phương pháp này không chỉ có thể dùng để luyện đan, còn có thể dùng tại phương diện khác.
Gia chủ, Cố gia sẽ đại hưng nha.
Phúc Bá không khỏi tán thán nói.
Mặt khác, phụ thân, chú ý Trần gia, có thể đánh ép liền chèn ép, không thể đánh ép cũng muốn tùy thời đề phòng.
Cố Vân đinh chúc đạo.
Hừ, phụ thân ngươi ta cũng không phải đồ đần, dám làm ám sát.
Đụng đến ta nhi tử, sớm muộn muốn để cái kia Trần lão cẩu trả giá đắt.
Nguyên lai phụ thân đã sớm biết.
Cố Vân gãi đầu một cái.
Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ lại còn muốn giấu giếm ta?
Cha ngươi ta nhiều năm như vậy gia chủ không phải mà đương.
Sau đó cùng hai người hàn huyên một hồi, từ biệt hai người, lại đi bái kiến lão tổ lại cho mấy tấm bảo mệnh phụ chú. Trở lại tiểu viện của mình, lại không trông thấy Tô Yên Nhi thân ảnh. Hỏi thăm những người ở khác, mới biết được là bị mẫu thân gọi đi.
Lúc buổi tối, nàng mới trở lại được, chỉ là gương mặt đỏ bừng ánh mắt trái tránh phải tránh, không dám cùng Cố Vân đối mặt.
Cố Vân cảm thấy có chút không hiểu thấu nhưng cũng không có quá mức để ý. Sáng sớm hôm sau, ba người liền khởi hành về tông môn, lần này Cố gia cho ba người trang bị một kiện tốt hơn phi hành linh khí, phía trên kèm theo lấy càng mạnh phòng ngự trận pháp.
Trên phi thuyền, Diệp Hàn ôm Cố Vân bả bay, nhạo báng Cố Vân đạo: "Ngươi ngược lại là có phúc lớn, có Tô Yên Nhi xinh đẹp như vậy đạo lữ, tu vi thế mà còn đuổi kịp ta.
Ngươi còn nói ta, ngươi xem một chút ngươi, mới bao lâu không thấy, ngươi cũng đều kết đan."
Cố Vân liếc mắt, đối với Diệp Hàn trêu chọc khịt mũi coi thường:
"Nha, ngươi đừng cho là ta không biết, cơ duyên của ngươi tuyệt đối so với ta trước đó nhặt được những đồng nát sắt vụn kia tốt hơn.
Tiểu tử ngươi, không thành thật nha, còn muốn giấu?"
Diệp Hàn chế nhạo nói.
Làm từ nhỏ mặc một đầu khổ trà con lớn lên anh em, Cố Vân biến hóa hắn liếc mắt liền phát hiện. Nhưng Cố Vân không có nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm.
Là huynh đệ, ghi tạc trong lòng là được.
Cố Vân rất ưa thích tu tiên giới, hắn từ xuyên việt đến nay mộng tưởng chính là cảnh giới cao một chút, có thể sống đến lâu một chút, sau đó nhìn một chút tu tiên giới phong thổ, học tập phù khí đan trận thuật chờ chút. Về phần chiến lực, hắn cũng không có bao nhiêu truy cầu, có thể tự vệ là được.
Dù cho không cách nào tự vệ, hắn còn có thể cọ hảo huynh đệ cơ duyên nha.
Đương nhiên, đây là một môn việc cần kỹ thuật.
Ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn đi theo khí vận chi tử cọ điểm cơ duyên, thăng cấp, có điểm trang bị pháp bảo cái gì. Nhưng là không biết từ lúc nào lên, cơ duyên này cọ lấy liền bắt đầu không được bình thường.
Trúc cơ đem kinh mạch chống quá lớn, phá cảnh độ khó gia tăng mấy liệt.
Đằng sau lại nghĩ đến đi từ Tô Yên Nhi cơ duyên, theo kịch bản tới nói,
Yên Nhi bị đào khối Phượng Hoàng đạo cốt, cơ duyên kia xác suất lớn sẽ bồi thường một khối tân đạo xương, nhưng ta đây là cọ sát cái gì đồ vật đi ra?
Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch.
Khá lắm, không có linh mạch cho ngươi toàn bộ yêu mạch tới tu luyện đúng không?
Cùng yêu tộc một dạng, đầu kia yêu mạch sẽ đem linh khí hấp thu chuyển hóa, dùng cho rèn luyện thân thể, khiến cho hắn thân thể càng ngày càng cường tráng, thế là hắn phá cảnh cần linh khí thì càng nhiều, phá cảnh cũng liền khó hơn.
Cho nên, vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Chớ nhìn hắn hiện tại kết đan tầng 2, hắn muốn tấn thăng kết đan 3 tầng tổng lượng linh khí đoán chừng phải có đệ tử bình thường kết đan tầng 2 tấn thăng đến kết đan tầng 5 tổng lượng. Đoán chừng tiếp qua không lâu, Tô Yên Nhi tu vi đều nhanh muốn đuổi kịp thậm chí siêu việt hắn. Hắn cảm thấy có một ngày Diệp Hàn cùng Tô Yên Nhi khả năng đã đột phá hóa thần hắn mới kim đan, sau đó chậm chạp không cách nào đột phá, thọ hết chết giả. Hắn cảm thấy hẳn là hắn cọ cơ duyên mở ra phương thức không đối. Duy nhất làm hắn cảm thấy hài lòng vô luận là tinh thần lực, nội tính hay là khống chế đối với thân thể lực, hắn đều lớn xa hơn thường nhân. Năng lực học tập của hắn cực mạnh, phú khí đang trận thuật kỹ bất kỳ hạng nào, thiên phú của hắn đều cao hơn nhiều người bên ngoài. Hắn chỉ cần hơi bại lộ một chút lĩnh vực nào đó thiên phú, tuyệt đối sẽ có số lớn trưởng lão tranh đoạt lấy thu hắn làm đồ. Nhưng hắn cũng không muốn dạng này, một phương diện, hắn đối với mấy cái này trưởng lão cũng không quen thuộc, bí mật trên người hắn quá nhiều, không có khả năng tùy ý bại lộ, tùy tiện bái sư không phải một cái quyết định sáng suốt. Một phương diện khác, một khi hắn trở thành một vị nào đó trưởng lão thân truyền, liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải tại nào đó một trong lĩnh vực truy đến cùng, hắn liền không có thời gian dư thừa đi nghiên cứu lĩnh vực khác. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, người tinh lực là có hạn cho nên hẳn là lựa chọn một cái am hiểu lĩnh vực, làm ra cực cao thành tựu, thu hoạch danh dự cùng lợi ích. Đối với Cố Vân mà nói, tinh lực của hắn là có hạn, hắn sẽ không đi truy đến cùng nào đó một lĩnh vực. Hắn muốn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, không cầu tinh tế, nhưng cầu đọc lướt qua, phụ khí đang chân thuận, các nơi phong thổ và mỹ thực, thậm chí yêu vực cá mẹ. Cố Vân một đoàn người trở lại Thái Huyền Đạo Tông sau, trải qua Cố gia đề cử, Tô Yên Nhi cũng thuận lợi trở thành Thái Huyền Đạo Tông đệ tử. Hắn cũng không để nàng bại lộ chí tôn vỡ cốt, cho nên nàng tạm thời cùng hắn cùng một chỗ đợi ở ngoại môn. Hắn cũng không rõ ràng trong tông môn sẽ có hay không có đảo người khác xương dùng để tu hành lão quái vật. Không có cách nào, Phượng Hoàng đạo cốt dụ hoặc quá lớn. Một tháng về sau Thái Huyền Đạo Tông sẽ mở ra một cái cơ duyên bí cảnh, Cố Vân cùng Diệp Hàn sẽ cùng nhau tiến vào bên trong tiến hành lịch luyện. Bí cảnh này hạn chế kim đan phía dưới tu vi tiến vào. Cố Vân trên kinh lần đấy vực chi hành, tu vi tại kết đan tầng 2, mà Diệp Hàn trải qua một tháng lịch luyện, tăng thêm các loại cơ duyên gia thân, đã đạt tới kết đan một tầng, chuyến này cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Phu trận đan khí bên trong bí cảnh nhiều nhất, tất nhiên là trận, cho nên đoạn thời gian gần nhất Cố Vân đều tại tàng kinh các học tập các loại trận pháp. Tàng kinh các là Thái Huyền Đạo Tông để đặt các loại tàng thư địa phương, khổng lồ đến có thể so với kiếp trước đại học thư viện, trong đó thông cảm phù khí đang trận các loại thuật pháp võ kỹ tâm pháp, thậm chí nhân vật truyền kỳ, tiểu thuyết các loại, cái gì cần có đều có. Tàng kinh các tổng cộng phân tầng 7, từ dưới đi lên, mượn xem độ khó càng lúc càng lớn, mỗi tầng lại đem các loại thư tịch phân khu vực cất giữ. Tầng thứ nhất tồn phóng các loại du ký tiểu thuyết cùng luyện khí cảnh sử dụng các thức thư tịch. Mượn xem chỉ cần thanh toán linh thạch liền có thể, nhưng một lần mượn xem thời gian chỉ có 3 ngày. Tầng thứ hai thì là trúc cơ cùng kết đan cảnh sử dụng thư tịch, trong đó còn đã bao hàm đơn giản phù khí đan trận học tập chỉ nam, mượn xem cần thiết linh thạch gia tăng, một số nhỏ chỉ có thể sử dụng điểm công hiến, mà mượn xem thời gian thì kéo dài đến 5 ngày. Lại hướng lên, thư tịch càng ngày càng chất quý, mượn xem độ khó càng lúc càng lớn, thậm chí có thân phận yêu cầu. Cố Vân hiện tại thứ không thiếu nhất chính là linh thạch, lần trước lợi dụng cực phẩm tụ khí đan kiếm lợi linh thạch bị tiện nghi lão cha toàn bộ thưởng cho hắn, hiện tại hắn trong nhận chứa đồ đống linh thạch đọc lại thành núi nhỏ. Hắn trước tiên ở thuật pháp khu lựa chọn sử dụng mấy quyển hòa thuộc tính cùng một thuộc tính thuật pháp, lại đi trận pháp khu lựa chọn sử dụng một bản sơ cấp trận pháp nhập môn tiên. Tỷ như Tô Yên Nhi Phượng Hoàng đạo cốt lệ thuộc hòa thuộc tính, sử dụng hòa thuộc tính thuật pháp tăng thêm sẽ càng lớn. Trừ một số nhỏ thiên kiêu bên ngoài, người bình thường học tập đều là mượn trước duyệt thư tịch, lại tìm một vị lao sư chỉ đạo, hai bên kết hợp mới có thể trong khi học tập nội dung. Bất quá Cố Vân rõ ràng thuộc về cái kia một số nhỏ thiên kiêu, hắn dựa vào thư tịch liền có thể tự mình tìm tòi ra tương ứng thuật pháp. Vì học tập càng nhiều tri thức, tiết kiệm càng nhiều thời gian, trải qua một đoạn thời gian tìm tòi, hai cái linh hồn dung hợp hắn đã học xong nhất tâm đa dụng. Hắn thường xuyên sẽ mang lên một cái tụ linh trận, ôm ấp tiểu nha hoàn, uống một ngụm ẩn linh dịch, một bên nhìn cùng nàng cùng một chỗ đọc sách học tập, một bên chính mình vận chuyển tâm pháp tu luyện, đợi đến ẩn linh dịch tiêu hao hết về sau, lại uống bên trên một ngụm. Có thể nói, hắn hiện tại trừ đi ngủ, bao giờ cũng đều đang tu luyện, nhưng dù cho như thế, tốc độ tu luyện của hắn hay là không đổi kịp Tô Yên Nhi cùng Diệp Hàn. Nhìn xem Tô Yên Nhi từ từ bay tu vi, Cố Vân lại nhìn một chút chỉ tăng một điểm tu vi, đương nhiên khóc vô lệ. Chương 26. Vẫn Long Sơn Mạch. Diệp Hàn cơ duyên Cố Vân mỗi ngày đi tàng kinh các mượn sách báo, sau đó về chỗ ở cùng tiểu nha hoàn cùng một chỗ học tập, thời gian trải qua thật là hài lòng. Thời gian lặng yên mà qua, nửa tháng trôi qua. Ngay hôm đó, Cố Vân mới từ tàng kinh các lựa chọn sử dụng thư tịch trở về, Tô Yên Nhi đang ở trong sân vườn ươm bên trong chạy đông chạy tây, trồng trọt một chút hoa cỏ linh thực. Nhìn thấy Cố Vân trở về, nàng vỗ tay một cái bên trên bùn đất, lại xử cái sạch sẽ thuật, đem bụi bặm trên người đều trừ bỏ, tiến lên đón, nói ra: "Thiếu gia, ngươi rốt cục trở về, buổi sáng hôm nay Diệp đại ca đã tới." "Hắn tới làm gì, lại muốn đi chỗ nào lịch luyện?" Trải qua lần trước khảo hạch, Diệp Hàn bị Thái Huyền Đạo Tông một vị kiếm tu trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền. Mặc dù thực lực cùng địa vị của hắn đều có chỗ đề cao, nhưng ở trung hình thức cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì Diệp Hàn biết, hắn người huynh đệ này kỳ thật mạnh hơn hắn, chỉ cần Cố Vân hơi triển lộ một chút thiên phú của hắn, liền sẽ có tông môn trưởng lão tranh nhau chen lấn muốn thu Cố Vân làm đồ đệ. "Đúng vậy." Tô Yên Nhi gật gật đầu, tiếp tục nói, "Diệp đại ca nói, hắn tiếp cái nhiệm vụ lịch luyện, muốn đi Vân Long Sơn mạch một chuyến, nơi đó cơ duyên thật nhiều. Bất quá, nghe nói thiếu gia đi tàng kinh các, hắn liền một mình rời đi." Cố Vân vốn là không để ý bất quá một lần lịch luyện mà thôi, bỏ qua còn có lần tiếp theo. Nhưng là, hắn tựa hồ nghe đến dòng chữ, cái này không thể không khiến hắn giữ vững tinh thần. "Ngươi nói hắn đi chỗ nào?" Cố Vân nghiêm túc hỏi.
Vẫn Long Sơn Cốc nha, có vấn đề gì không?
Có vấn đề lớn. Nếu là bình thường địa phương, cho dù cơ duyên khắp nơi trên đất, Cố Vân sẽ không quá để ý, nhưng nếu địa điểm bên trong ngậm dòng chữ, vậy liền hoàn toàn khác nhau.
Tục ngữ nói, Long tính bản.
Mà Diệp Hàn, là ai? Đây chính là khí vận chi tử.
Vậy nói rõ cái gì?
Đây không phải khí vận chi tử diễm ngộ sự kiện sao?
Cố Vân bắt đầu hồi ức liên quan tới Vẫn Long Sơn mạch tin tức.
Vẫn Long Sơn mạch ở vào đông vực hướng tây nam, bị năm tòa ngọn núi chỗ vây quanh, nói là dãy núi, càng giống là một chỗ cỡ nhỏ bồn địa. Về phần Vẫn Rồng danh tự tồn tại, nghe nói là tại Sơn Cốc thời kỳ, có một đầu chân long cùng một tên không biết tên quái vật chiến đấu, bị quái vật đánh chết, vẫn lạc nơi này, từ đây gọi tên Vẫn Sơn mạch. Vẫn lạc chi long trải qua ngàn vạn năm thời gian tuế nguyệt tẩy lễ, đã hóa thành to lớn trắng ngần mạch cốt. Mặc dù trải qua hơn vạn năm lâu, nhưng vẫn cũ tán phát cường đại long uy. Năm tòa dãy núi liên miên chập trùng, lớn nhỏ không đều, có hai tòa cực kỳ cao ngất, nghe nói dãy núi chỗ sâu nhất sinh tồn lấy nguyên anh cảnh yêu thú. Có khác hai tòa muốn hơi buông xuống chút, dãy núi ở giữa có một đầu cực kỳ an toàn đường mòn xuyên qua, tu sĩ phần lớn thông qua chỗ này đường mòn tiến vào sơn cốc bên trong. Sơn cốc trung tâm là một chỗ hồ nước dài tới mấy chục dặm, nghe nói cái kia chân long hải cốt chính là lọt vào nơi đây trong hồ nước, trước đây thật lâu liền có thật nhiều tu sĩ tới đây đi tìm, đáng tiếc tất cả đều không thu hoạch được gì. Về sau, có một đầu ác giao rời chỗ ở nơi này, giao long chính là long tộc cùng những chủng tộc khác sinh sôi hậu đại, thực lực có thể so với hóa thần cảnh, từng có hóa thần đại năng đến đây cùng nó tranh đấu, cuối cùng lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Mà đầu này ác giao tựa hồ đang trường tranh đấu kia bên trong cũng bị thương nặng, từ đây ở trong hồ trị liệu nghỉ ngơi, đến nay trăm năm chưa bao giờ rời đi hồ nước nửa bước, cho nên chỉ cần không chủ động treo trong nó, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Vô luận là xung quanh trong dãy núi ở lại rất nhiều yêu thú hay là giữa hồ ở lại ác giao, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa chân long huyết mạch, bọn chúng tới đây chính là đánh qua mượn nhờ trong sơn cốc còn sót lại chân long khí tức không ngừng cường hóa chính mình. Hiện tại yêu thú tu hành phương thức đại khái phân ba loại, loại thứ nhất là lợi dụng linh khí trực tiếp cường hóa tự thân thể phách, loại thứ hai là dựa vào tự thân trong huyết mạch chủng tộc thiên phú không ngừng cường hóa chính mình. Loại thứ ba là thần có một ít thần thú hoặc chủng tộc cường đại huyết mạch, có thể dựa vào đặc thù ngoại vật hoặc là đặc biệt tâm pháp, không ngừng mà thuần hóa tự thân huyết mạch. Cửu Vĩ Thiên Hồ tu hành đó là thuộc về loại thứ hai, mà lần này trong dãy núi yêu thú cùng đầu kia ác giao thì là thuộc về loại thứ ba, nghe nói bọn chúng trưởng thành đến tiên nhân cảnh thật có thể hóa thân trở thành chân long. Cho nên nói, Vẫn Long Sơn mạch chính là long tộc yêu thú nơi ở, đồng dạng cũng là một chỗ tốt nhất tầm bảo chi địa. Trong dãy núi tài nguyên phong phú, không ít tu sĩ đều sẽ vào dãy núi bên ngoài thu thập. Về phần trong dãy núi ở giữa, chỉ có thể nói là nguy cơ từ phía. Diệp Hàn mặc dù chỉ có kết đan một tầng tu vi, nhưng hắn chỉ cần không thâm nhập trong dãy núi, không tới gần trung ương hồ nước, vậy cũng không có nhiều nguy hiểm. Nhưng Diệp Hàn là ai? Hắn nhưng là khí vận chi tử a, không làm chút động tĩnh đều có lỗi với hắn khí vận chi tử thân phận. Cố Vân Thông đọc trên trăm quyển tiểu thuyết, dựa theo tiểu thuyết xáo lộ, nên là Diệp Hàn tiến vào Long Nha Sơn cốc luyện. Đoán chừng sẽ vừa vặn gặp gỡ một cái xinh đẹp lại cường đại nữ tu vừa vặn cùng đấu kia ác giao tiến hành một trận đại chiến, sau đó tên nữ tu này không địch lại, bản thân bị trọng thương, còn chúng giao long chi độc. Lại vừa lúc bị đi ngang qua Diệp Hàn nhặt được. Sau đó giao long chi độc lệnh nữ tu mất lý trí, bị dục vọng chiếm cứ thân thể, làm sao Diệp Hàn thực lực quá yếu, kết quả bị đối phương dùng mạnh. Lại hoặc là Diệp Hàn vì cứu vớt đối phương, đành phải hy sinh chính mình, bị ép cùng nàng phát sinh quan hệ. T, hảo huynh đệ, ngươi không thể phá ngươi lời thề không phải. Ngươi lời thề liền để ta tới giúp ngươi thủ hộ đi. Mặc dù vẹn vẹn một loại suy đoán, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Ta nhất định phải nhanh hành động, cứu vớt hảo huynh đệ tại nguy nan thời khắc. Cố Vân lập tức trở về phòng, đem quản lý vết thương lưu thông máu đan, hóa hư đan, bồi nguyên đan các loại, còn có quản lý dâm độc giải độc đan, thanh tâm đan, thậm chí còn có tê liệt đan, mê man đan rất nhiều đan dược, một mạch toàn bộ nhét vào trong nhận chữ vật. Tô Yên Nhi đi theo Cố Vân trở về nhà, gặp hắn đang bể bộn trước bận điệu sau thu dọn đồ đạc, nghi hoặc hỏi, thiếu gia là muốn ra ngoài sao? Cố Vân một bên thu thập, một bên trả lời, đối với ta muốn đi một chuyến Vẫn Long Sơn mạch, đem Diệp Hàn mang về. Tô Yên Nhi mặc dù không hiểu rõ Vẫn Long Sơn mạch, nhưng gặp thiếu gia cầm rất nhiều đan dược chữa thương, nàng hồi tưởng lại lần trước Cố Vân rất xuống vách núi, không khỏi có chút lo lắng, hỏi, Vẫn Long Sơn mạch là rất nguy hiểm sao? Đối với rất nguy hiểm, Diệp Hàn hiện tại liền rất nguy hiểm, bất quá có ta ở đây, liền không có nguy hiểm như vậy, ngươi tốt nhất ở nhà tu luyện, ta tuyệt đối sẽ không để cho ta hảo huynh đệ đánh vỡ lời thề, tuyệt đối không phải thèm người ta nữa tu thân thể, tuyệt đối không phải, Cố Vân trong lòng yên lặng bổ sung. Vậy được rồi. Tô Yên Nhiên có một chút để bài, nàng biết nàng tu vi quá thấp, không giúp đỡ được cái gì, đi sẽ chỉ cản trở, mà lại lần này cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, tựa hồ cũng không có cái gì dự cảm không tốt. Cố Vân hướng tông môn báo cáo chuẩn bị về sau, xuất ra phi trù, một đường hướng về hướng tây nam bay đi. Diệp Hàn hảo huynh đệ, đừng sợ. Hảo huynh đệ của ngươi tới cứu ngươi tới chương 27. Kịch chiến giao long Diệp Hàn chuyến này nhiệm vụ muốn đi Long Nha Sơn cốc ngắt lấy một gốc long huyết thảo. Long huyết thảo là luyện chế thành long dương đan chủ yếu vật liệu, long dương đan chính là tứ phẩm đan dược, ăn vào không chỉ có thể trên phạm vi lớn cường hóa thể phách, còn có thể trừ tà trắng dương, có khu hàn giải độc hiệu quả. Long huyết thảo chỉ là đơn độc phục dụng cũng sẽ có nhất định công hiệu, nó toàn thân hiện ra màu đỏ như máu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mà lại chỉ sinh trưởng tại có long huyết nhỏ xuống qua địa phương, tại long tộc tuyệt tích về sau, long huyết thảo cũng đi theo trở nên cực kỳ hiếm thấy, nghe nói trăm năm trước đó vị yêu hóa thần đại năng tới đây cùng đầu này ác giao một trận chiến, ác giao bản thân bị trọng thương, giao long huyết vùng rơi tại trong sân gốc. Giao mặc dù không phải thật sự rồng, nhưng lại là ở gần nhất chân long trung tộc,
lại thêm long uy ẩn dưỡng, mới làm nơi đây sinh trưởng ra long huyết thảo. Diệp Hàn dọc theo đường mòn đến Vẫn Long Sơn Mạch, cũng không tới gần hồ nước, cũng không tiến vào dãy núi, vây quanh toàn bộ hồ lớn, hướng một chút không người bước chân chi địa tìm kiếm ra. Đây là một loại sinh tồn kỹ xảo, bình thường yêu thú đều có cực mạnh lãnh địa ý thức, trong dãy núi có nguyên anh cảnh yêu thú, mà trung tâm hồ nước có ác giao, cả hai giải đất trung tâm liền sẽ trở thành chân khu, cũng sẽ an toàn rất nhiều. Diệp Hàn vận khí vẫn luôn rất không tệ, tìm kiếm không lâu, hắn liền tại một đống nát cự giữa kẽ hở tìm được một gốc long huyết thảo. Có đống này nát cự che lấp, mới khiến cho gốc này long huyết thảo không có bị ngoại nhân phát hiện, tồn tại xuống dưới hắn xâm nhập trong đá vụn, cẩn thận từng ly từng tí đem long huyết thảo tính cả một chút bùn đất cùng một chỗ từ từ sạc khởi, lại lấy ra một cái chuyên môn cất giữ linh thực phỉ thúy hộp ngọc, đem để vào bên trong. Đang lúc hắn thu thập hộp ngọc chuẩn bị rời đi thời điểm, cách cách lại là giữa hồ truyền ra một tiếng nổ vang, đồng thời truyền đến còn có một đạo kịch liệt năng lượng ba động, ngay sau đó chính là một tiếng thảm liệt tiếng long ngâm vang lên. Diệp Hàn ngẩng đầu hướng về giữa hồ nhìn một cái, chỉ gặp mặt hồ lom xuống dưới, dưới đáy hiện ra một bộ màu nâu xanh cự hình thân rồng. Mà mặt hồ trên không đứng lặng lấy một đạo màu xanh nhạt thân ảnh, cầm trong tay một thanh lợi kiếm, trên lợi kiếm còn tản ra hừng hực bạch quang. Ngay tại ngủ đông ác giao đột nhiên bị tập kích, tự nhiên là bị chọc giận, bộc phát ra trận trận cuồng bạo tiếng long ngâm, sau đó xoay quanh mà lên, cùng màu xanh nhạt thân ảnh một dạng đứng trên không trung. Diệp Hàn chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn đau nhức, chỉ nhìn một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, hướng về rời xa hồ nước phương hướng vội vã mà đi. Đáng chết, đây chính là hóa thần cấp bậc giao long à, người kia đến cùng là ai, dám bén nó sợi râu. Ngay sau đó lại là vài tiếng tựa như sấm rền tiếng nổ mạnh nương theo lấy kịch liệt năng lượng ba động từ phía sau truyền đến, Diệp Hàn chỉ cảm thấy ven đường cự thạch đều tại khẽ chấn động, trong lòng kinh hãi không thôi, tăng nhanh chạy chối chết bước chân. Đợi đến cách đủ xa, sẽ không lại bị hóa thần cấp tranh đấu dư ba ba cùng về sau, hắn mới dám xoay người lại, tinh tế đánh giá cách đó không xa chân trời. Nơi đó bạch thanh hai màu cơ hồ tràn ngập nửa bên bầu trời, cả hai không biết đã giao thủ bao nhiêu hồi hợp. Dường như sơ bộ thăm dò đã hoàn tất về sau, cả hai đều ngừng lại, cách không đối lập. Ánh mắt của hắn đầu tiên bị cái kia to lớn màu xanh thân thể hấp dẫn, là đầu kia ác giao. Yêu thú bình thường đạt tới kim đan cảnh, có được yêu đan về sau, liền có thể hóa thành hình người. Đương nhiên, cũng có một bộ phận yêu thú sẽ duy trì nguyên hình. Tỷ như đầu này ác giao, đối với nó mà nói, hình rồng mới là thần thánh há lại yếu đối hình người có thể so sánh được. Nó lâm không đứng ở trên hồ nước, thân thể có núi nhỏ lớn như vậy, mọc ra một viên có chút đầu lâu dữ tợn, đỉnh đầu là chuẩn bị màu xanh đen cốt thứ, toàn thân bao trùm một tầng vảy màu xanh, trong miệng tràn đầy răng nanh, cổ chỗ có phiến hoa màu trắng văn, sau sống lưng bên trên che kín cứng rắn gai thịt. Hai cặp móng đuốt treo ở giữa không trung, đầu ngón tay dường như lóe màu xanh ánh sáng, nhìn cực kỳ kỹ lợi, tựa hồ nhẹ nhàng bung lên liền có thể cào nát người tối ra. Sau đó, hắn chiều màu tuyết trắng thân ảnh nhìn lại, ánh mắt đầu tiên quét đến chính là có lồi có lõm thân thể, đúng là nữ nhân. Diệp Hàn trong lòng ngạc nhiên, nữ nhân này đứng ở giữa không trung, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, người mặc một bộ màu trắng bay tím, đem đầy đặn thân thể chiếu rọi đến linh lung tinh tế, một đầu tóc đen sắn thành một cái đơn giản búi tóc phiêu tán tại sau lưng, trên búi tóc cắm một cây mang theo đào hoa sức dạng cây trâm, tay phải cầm một thanh tản ra hào quang màu trắng tinh trường kiếm. Tay trái kết một cái kỳ quái thủ thế, mỹ lệ làm rung động lòng người, gương mặt lúc này lộ ra bình tĩnh điềm nhiên, chỉ là trắng loáng cẩn cổ toát ra thật mỏng mồ hôi dịn làm ướt quần áo, có vẻ hơi chật vật. Nữ nhân, vì cái gì quấy rầy bản long nghỉ ngơi? Ác giao miệng nói tiếng người, lấy rồng tự cho mình là, trải qua vừa rồi thăm dò, nữ nhân này cũng là hóa thần cảnh. Vẹn vẹn chỉ là mới vào hóa thần không lâu, mặc dù không địch lại nó, nhưng muốn đưa nàng lưu lại cũng cực kỳ khó khăn, miễn cưỡng xem như có cùng nó đối thoại tư cách. Báo thủ. Nữ tử Chu thần hé mở, biểu lộ lãnh đạm phun ra hai chữ. Báo thủ. Bản long trăm năm chưa từng rời đi hồ nước nửa bước, chưa từng trêu chọc qua ngươi, nói thế nào báo thù nói chuyện. Ác giao cẩn thận nhớ lại một chút, nó chưa bao giờ thấy qua nữ tử này, nữ tử tuổi tác cũng chỉ có hơn trăm tuổi, lại là nghe thấy nữ tử là đến báo thù cảm thấy mười phần nghi hoặc. Thù giết cha. Nữ tử vừa nói vừa vung lên kiếm, chém ra một đạo kiếm khí màu trắng, bất quá còn chưa tới ác giao trên thân liền bị nó phun ra một sợi màu xanh biết sương mù cho thổi tan. Thù giết cha. Hẳn là trăm năm trước nam tử kia chính là phụ thân ngươi. Trăm năm trước trận chiến kia thương tổn tới nó bản nguyên, nó ở trong hồ tĩnh dưỡng trăm năm đều không thể hoàn hảo. Lại gặp nữ tử cùng trong trí nhớ cựu nhân tướng mạo có chút tương tự. Bây giờ nghe nàng nói cựu nhân đã chết, tất nhiên là có chút cao hứng, đồng thời lại có mấy phần cảm thán, ha ha ha, nghĩ không ra nữ nhi của hắn đều lớn như vậy. Nói là báo thủ, nói như vậy, nam nhân kia xem ra là đã chết. Gặp ác giao như vậy nạo báng phụ thân của mình, nữ tử trong mắt lóe ra áp chế không nổi lửa giận. Ác giao thấy vậy, lộ ra vẻ khinh thường. Phụ thân ngươi, hắn đều không làm gì được ta, chỉ bằng ngươi. Ác giao nói xong, phun ra một cái một đoàn to lớn hỏa cầu màu xanh, hướng về nữ tử vọt tới. Nữ tử tay phải huy kiếm hướng về phía trước, tay trái cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trước người hình thành một cái màu tuyết trắng băng thuẫn. Hỏa cầu màu xanh đánh tan băng thuẫn, lại đánh vào nữ tử trong tay lợi kiếm phía trên, khiến cho nàng lùi lại mấy bước, mới khó khăn lắm ngăn cản được công kích. Ác giao thấy thế càng là khinh thường, nói ra, vừa bạn, trăm năm trước phụ thân ngươi đem ta trọng thương, hôm nay ăn ngươi cũng coi là bồi thường. Nói xong, ác giao gào thét một tiếng, lôi cuốn không thể địch nổi chi thế hướng nữ tử phóng đi. Nơi xa, cảm nhận được hóa thần cảnh giao thủ dư ba Diệp Hàn lại là ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là cường giả ở giữa chiến đấu sao? Diệp Hàn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nữ tử này có vẻ như ở vào hạ phong a, hiện tại liền đến khiêu chiến đầu này giao, không phải cái minh xác lựa chọn nha. Hắn cũng đã nhìn ra nữ tử rõ ràng không địch lại ác giao. Hắn thấy, nữ tử này trẻ tuổi như vậy liền có thể tu đến hóa thần cảnh, có thể nói là thiên phú dị bẩm, đợi một thời gian nhất định có thể tiến thêm một bước, mà yêu thú tuổi thọ tuy dài, nhưng trưởng thành lại cực kỳ chậm chạp, đầu này ác giao tức thì bị thương tới bản nguyên, trong thời gian ngắn chỉ sợ là lại khó tinh tiến. Phương thức tốt nhất, khẳng định là chờ tiến thêm một bước lại đến tìm đầu này ác giao báo thủ. Nữ tử cùng ác giao lâm đối không chỉ, ác giao bay tới đằng trước, không ngừng rút ngắn giữa hai bên khoảng cách, ác giao lấy thể phách cường tráng chứ danh, dưới cận chiến, tất nhiên cần phải lợi. Nữ tử cũng biết ý đồ của nó, hoặc lui lại, hoặc tránh né. Ác giao lâu không có khả năng cận thân, thẹn quá hóa giận, đỉnh đầu cốt thứ tử quang đại thịnh, trong miệng ngưng tụ một cái cự đại linh lực hỏa cầu, sau đó tất cả năng lượng tập trung một chút, hướng về nữ nhân kích xạ mà đến, hỏa cầu những nơi đi qua, dường như ngay cả không gian đều bị bóp méo. Nữ tử sắc mặt nghiêm trọng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đạo trận bàn, trận bàn phiêu tán đến nữ tử đỉnh đầu. Nàng tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm kiếm, trước người của nàng lần nữa hình thành một đạo màu tuyết trắng linh vẫn, sau đó trận trận cuộn làm mấy đạo trận kỳ, phân lập tại nữ tử bốn phía, trận kỳ ở giữa lại lẫn nhau cấu kết, khiến cho nữ tử trước người linh thuẫn trở nên càng thêm ngưng thực. Nữ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng ở hỏa cầu cùng linh thuẫn đụng vào trong nháy mắt, lại là ầm vang tán loạn, cũng không hoàn toàn như trước đây sản sinh to lớn lực phá hoại, ngược lại là tản mát ra hừng hực bạch quang, dường như chiếu sáng toàn bộ chân trời. Diệp Hàn bị bất thình lình bạch quang đâm vào mở mắt không ra, cách bạch quang gần nhất nữ tử tự nhiên càng là không chịu nổi. Nguyên lai là đầu ác giao vô cùng giàu hoạt, ý không ở trong lời, công kích chỉ là cái ngụy trang, kỳ thực là muốn cho bạch quang chọc mù nữ tử hai mắt. Chính nó thì tại pháo năng lượng kích xạ đi ra trong nháy mắt liền hai mắt nhắm chặt, ý lại thần thức phân biệt phương vị, lập tức một cái lắc mình đi tới nữ tử sau lưng. To lớn giao chảo kéo theo lấy trướng mắt thanh mang, đối với nữ tử phía sau lưng đột nhiên vỗ tới, chảo ấn những nơi đi qua, phát ra bén nhọn sóng âm. Nữ tử nguyên lai tưởng rằng lần này hoàn toàn như trước đây hơn là một lần cường đại công kích, toàn thân tâm đều đặt ở ứng đối trận này công kích phía trên, hoàn toàn không biết cái này vừa vận chúng ác giao gian kế. Khi nàng kịp phản ứng lúc, ác giao đã tới sau lưng, công kích tránh cũng không thể tránh, nữ tử chợt quay người, tay phải giơ kiếm hốt hoảng ứng đối. Ác giao khí thế hung hùng, lại thừa cơ mà bảo, nữ tử bị đánh một trở tay không kịp. Doa người công kích vòng qua trường kiếm, trực kích nữ tử ngực, bạch ra một lỗ hổng khổng lồ. Nữ tử bị đánh đến phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một đạo trường hồng bay ngược mà ra. Chương 28. Cố Vân đến ác giao thấy vậy, đại hưng, thừa thắng xông lên, đầu rồng hướng nữ tử bay ngược ra phương hướng cắn xé mà đi. Nữ tử khôi phục thị giác. Trải qua trong khoảng thời gian này thăm dò để nàng đạt được một cái để nàng có chút khó mà tiếp nhận đáp án. Nàng chỉ dựa vào đao kiếm công pháp căn bản là không có cách chiến thắng giao long. Lập tức, nàng không ngừng biến hóa phương vị, đem giao long hấp dẫn đến hồ nước chính trung tâm trên không. Từ trong nhẫn chứa đổ xuất ra một khối trận bài hướng về đáy hồ bay đi, nữ tử tay trái bóp một cái kỳ quái thủ thế, môi son hé mở, lên. Chợt, hồ nước bốn phía phát ra điểm xuất phát điểm ánh sáng nhạt, sau đó nữ tử thủ thế biến hóa. Khốn. Nữ tử vừa dứt lời, nguyên bản ánh sáng nhạt hình thành từng đầu bóng ánh sáng long lanh năng lượng xiển xích. Hết thể 18 đầu, xiềng xích một mặt kết nối với đầu kia ác giao, một chỗ khác kết nối với hồ nước bên dưới. Lại là đầu kia ác giao chúng nữ tử không trận. Lại là một tên trận pháp sư. Diệp Hàn khiếp sợ không thôi, bất quá trận thoải mái. Trách không được nàng hiện tại liền dám khiêu chiến ác giao. Đông đảo tu sĩ bên trong, có thể nói trận pháp sư là am hiểu nhất lấy yếu thắng mạnh. Trận pháp chi đạo, quỷ dị khó lường, một cái ưu tú trận pháp sư, nếu như cho hắn cung cấp đầy đủ tài nguyên, lại cho hắn đầy đủ thời gian tiến hành bố trí, hắn thậm chí có thể đánh giết lớn hơn một hai cái đại cảnh giới địch nhân. Giữa hồ khốn trận này chỉ sợ là nữ tử này đã sớm bố trí tốt, nữ tử trên tay trận bài chỉ là khốn trận này cuối cùng một khối ghép hình. Ác giao thân thể bị nuốt, bốn cái lợi chảo cũng bị bốn đầu xiềng xích gắt gao khóa lại, nó điên cuồng vặn vẹo thân thể, ý đồ tránh thoát xiềng xích, nhưng lại là không thể động đậy. Nữ tử lau lau khỏe miệng máu tươi, lách mình đi vào ác giao sau lưng, trường kiếm tản mát ra bạch quang, lôi cuốn lấy lượng lớn linh khí nặng nề mà chém vào tại ác giao trên thân, lại bèn bèn chỉ ở lân phiến của nó bên trên lưu lại một đạo bạch ngấn nhàn nhạt. Còn chưa chờ nữ tử lại đánh xuống một kiếm, bạch ngấn liền lại biến mất không thấy. Ác giao lực phòng ngự cùng sức khôi phục như vậy có thể thấy được lộn đốn. Nữ tử gặp chém vào vô dụng, đành phải lần nữa xuất ra át chủ bài, nàng từ trong nhẫn chứa vật lại lấy ra một đạo trận bài nổi lên trên không hồ nước, tay trái bấm niệm pháp quyết, hàng. Trên mặt hồ phong vân biến ảo, nồng hậu dày đặc mây đen bắt đầu ở ác giao phía trên tập kết, trong mây đen lôi đỉnh lấp lóe, tản mát ra uy áp kinh khủng, tựa hồ đang nổi lên cường đại công kích. Đột nhiên, một đạo to lớn thiểm điện màu tím đánh xuống, thiểm điện chém thẳng vào ác giao thân thể, tại trên người nó lưu lại một đạo tiếp nối màu đen vết cháy, ác giao phát ra thê thảm tiếng long ngâm, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, thiểm điện liên tiếp rơi xuống, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Dù cho thân ở mấy chục dặm bên ngoài, hoàng hoàng thiên uy hay là ép tới Diệp Hàn thở không nổi. Húng chi thân ở lôi đỉnh trung tâm ác giao, nó liều mạng vặn vẹo thân thể, toàn bộ mặt hồ lồn sóng phun trào, lại không hề có tác dụng, thế là nó lại đối xiềng xích tán không ngừng phát ra trùng sáng, lần lượt công kích tích lũy, xiềng xích rốt cục không chịu nổi gánh nặng, dần dần xuất hiện vết rách, thậm chí từng đầu bắt đầu đứt gãy. Nữ tử tự biết như xiềng xích toàn bộ phá toái, ác giao có thể thoát khốn, định đem phí công nhọc sức, mà lại có lần này giao hấn. Đầu này ác giao trở nên không gì sánh được cảnh giác, lần tiếp theo muốn dẫn nó vào trận, dựa vào trận pháp đem nó đánh giết sợ rằng sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Nữ tử nắm chặt cơ hội, đối với trường kiếm phun ra một ngụm tinh huyết, tay trái bấm pháp quyết, thôi động bí pháp. Lợi kiếm trong tay quang mang đại thịnh, trên người uy thế cũng càng ngày càng nặng, sau đó một kiếm một người, hóa thành một chi mũi tên, hướng về ác giao cái cổ kích xạ mà đi. Cái cổ là hết thảy long trúc yêu thú cộng đồng nhược điểm, nơi đó là chân long sinh trưởng bảy ngược địa phương,
cũng là ác giao duy nhất không có lân phiến bao trùm địa phương. Ác giao lại là phát hiện mục đích của nàng, song chảo lại bị xiềng xích khóa động đến đạn không được, đỉnh đầu lôi đỉnh còn thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng bổ kích. Ác giao biết, một khi cái cổ bị đâm phá, nó đem không chết cũng tàn phế. Ác giao phát ra từng tiếng cuồng bạo gào thét, hướng về nữ tử phát ra to lớn long tức, hy vọng đem nữ tử đánh lui, có thể là để nàng sợ ném chuột vỡ bình, cải biến công kích phương hướng. Có thể nó đánh giá thấp nữ tử muốn diệt trừ quyết tâm của nó, cũng đánh giá thấp một kiếm này uy lực, trường kiếm quán xuyên ác giao công kích, sau đó càng là đâm xuyên qua ác giao cái cổ. Ác giao trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết không nên kinh địch, tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, sắc mặt tuyệt vọng, sau đó lại biến thành hung nhịn, một cái vừa mới thoát ly xiềng xích lợi trảo, chăm chú bắt lấy trước người nữ tử, đồng thời miệng nói tiếng người, vậy liền cùng chết đi. Sau đó, giữa hồ sinh ra một trận cực kỳ khủng bố bạo tạc, lại là đầu kia ác giao tại điểm cuối của sinh mệnh dẫn nổ nội đan. Bạo tạc khổng lồ tập quyển 4B hết thảy, nước hồ trong nháy mắt bị nuốt hết, giữa hồ cũng bị nổ ra một cái cự đại hố sâu. Diệp Hàn lúc này đang nuốt ở một viên đằng sau cự thạch, quan sát nữ tử cùng giao long chiến đấu. Đột nhiên xuất hiện bạo tạc đội vàng không kịp chuẩn bị tính cả cự thạch cùng nhau bị tung bay. Cố Vân ra tông môn, một đường hướng về hướng tây nam bay đi, sắp tiếp cận Long Nha Sơn cốc lúc, hắn hạ phi trù, đối diện gặp được không ít hướng ra phía ngoài chạy trốn yêu thú. Hắn vừa tới đường mòn kia thời điểm, liền có oanh thiên chấn địa giống như tiếng nổ mạnh truyền đến, sau đó càng là có nhóm lớn yêu thú hướng ra phía ngoài vội vàng thoát thân. Hắn lo lắng Diệp Hàn an nguy, hắn một bên tránh né chạy trốn yêu thú, một bên tăng tốc bước chân. Khi Cố Vân đến sơn cốc thời điểm, đại chiến sớm đã kết thúc. Chỉ gặp bốn phía một mảnh hỗn độn, cây rừng đều bẻ gãy, có thậm chí bị nổ tận gốc, cự thạch lật qua lật lại, bên đường thỉnh thoảng sẽ thấy một chút tàn chi cùng máu tươi, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ tất cả sinh cơ đều bị trận kia bạo tạc mang đi. Ngày xưa tầm bảo thánh địa đã trở thành một vùng phế tích, giữa hồ bị tạc ra một cái cự đại hố sâu, hố sâu dưới đáy an tĩnh nằm một bộ hài cốt này tản ra khí tức làm người sợ hãi, phản phất nó đã từng có được lực lượng kinh thiên động địa. Hài cốt mỗi một khối xương đều to như một ngọn núi nhỏ, trên đó hiện đầy dấu vết tháng năm cùng chiến đấu lưu lại vết thương. Xa xa nhìn lại, bộ hài cốt này tựa như một tòa dãy núi to lớn, có thể thấy được thời kỳ thượng cổ chiến tranh sự khốc liệt. Lần này bạo tạc mới khiến cho cự long hài cốt có thể lại thấy ánh mặt trời. Cố Vân có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, một bộ cự long hài cốt dư uy đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Sau đó hắn dọc theo hồ nước bên ngoài bắt đầu tìm kiếm. Diệp Hàn vừa mới tỉnh lại, liền phát giác được có tiếng bước chân tại ở gần, cái này khiến hắn lập tức cảnh giác lên. Long Nha Sơn cốc trừ một đầu ác giao bên ngoài, phụ cận còn có không ít yêu thú. Tiếng bước chân từng bước một càng ngày càng gần, hắn nắm chặt trường kiếm, ngừng lại ngưng thần, chỉ chờ đối phương tới gần, đột nhiên bạo khởi, một lần phát động tập kích, đánh đối phương một trở tay không kịp. Bất quá khi nhìn rõ sở người đến đằng sau, lại là buông lòng cảnh giác. Xem ra tới còn không muộn. Người đến chính là tìm tòi vài vòng Cố Vân. Diệp Hàn bị nổ tung khí lãng tác động đến, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Cố Vân cho hắn cho ăn hoạt huyết đan cùng liệu thương đan, lại giúp hắn cắt tỉa thể nội bạo động linh khí. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Hàn đè xuống thể nội bạo động linh khí, nghi hoặc hỏi. Vẫn Long Sơn mạch quá mức nguy hiểm, ta lo lắng ngươi, cho nên tới xem một chút, kết quả thật xảy ra chuyện đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta đến trong sơn cốc hái thuốc, vừa bạn gặp được một tên hóa thần nữ trận tu vây giết đầu kia ác giao không địch lại, bị nữ tu kia đâm xuyên hầm dưới. Tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, sắp chết thời khắc vậy mà dẫn bạo nội đan, ta thân ở bên ngoài, bị cái kia bạo tạc khí lãng tác động đến, chịu chút nội thương. Diệp Hàn đem vừa mới chứng kiến hết thảy đều nói ra. Cố Vân nghe vậy, nói thầm một tiếng quả nhiên. Sự tình phát triển cùng hắn suy đoán không có sai biệt. Gặp Diệp Hàn khí sắc chuyển biến tốt đẹp, Cố Vân hỏi, khôi phục xong chưa? Đã không còn đáng ngại. Cái kia tốt, chúng ta đi cứu người. Cứu ai? Diệp Hàn mãn là nghi hoặc. Tên nữ tu kia nha, ngươi không phải nói nàng thân ở trung tâm vụ nổ sao? Hiện tại khẳng định là bản thân bị trọng thương, trong sơn cốc yêu thú phong phú, nếu như bỏ mặc nàng mặc kệ lời nói, khẳng định sống không nổi. Cố Vân tức giận nói. Diệp Hàn lắc đầu, trả lời, không cần cứu được, tên nữ tu kia khẳng định chết, nàng vốn là bị thương, ác giao tại tự bạo trước càng đem nàng gắt gao bắt lấy, khoảng cách gần như vậy, chết chắc. Cố Vân ngữ khí chắc chắn, không biết, nàng chắc chắn sẽ không chết. Làm sao ngươi biết? Ngươi biết? Ta đương nhiên không biết, nhưng người ta thế nhưng là ngươi nhân vật nữ chính cấp bậc người, có phải hay không khí vận chi nữ còn không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy go đi nói không chừng lúc này đang nằm ở nơi đó chờ ngươi đi cứu vớt đâu. Đương nhiên, những lời này khẳng định không có khả năng nói cho Diệp Hàn. Cố Vân giải thích nói, người ta thế nhưng là hóa thần cảnh đại năng, trên người có một hai kiện bảo mệnh đồ phòng ngự cũng rất bình thường, nói không chừng chính là trên người bảo bối gì đồ phòng ngự, vừa vặn có thể bảo vệ tính mệnh. Chương 29. Chúng độc nữ tử sự thật cũng giống như Cố Vân nói tới, tên nữ tu kia trên đầu cắm chi kia hoa đào châm, là mẫu thân của nàng di vật. Tại bạo tạc sinh ra thời khắc, viên kia hoa đào châm tản mát ra quang mang rực rỡ, tại nữ tu bên ngoài cơ thể hình thành một tầng thật dày linh khí vòng bảo hộ, trợ giúp nàng cản trở tuyệt đại bộ phận trùng kích. Diệp Hàn mặc dù không biết Cố Vân vì sao như vậy chắc chắn, hắn cảm thấy Cố Vân nói cũng có đạo lý, thủ nó ảnh hưởng, cảm thấy nàng có lẽ thật có khả năng còn sống sót. Bất quá một vấn đề khác lại sinh ra. Dù cho nàng thật còn sống, vừa rồi lớn như vậy uy thế, chúng ta hiện tại muốn đi đâu mà tìm nàng? Cố Vân hơi suy tư, sau đó yên lặng nhìn về phía Diệp Hàn, biểu hiện trên mặt không hiểu. Diệp Hàn bị Cố Vân nhìn chằm chằm phi thường không được tự nhiên, luôn cảm giác đối phương đang có ý đồ xấu với chính mình. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Nếu không, ngươi tùy tiện tuyển cái phương hướng, sau đó chúng ta liền hướng phía phương hướng kia đi. Ngươi coi ta là tầm bảo chỗ đâu? Diệp Hàn liếc mắt, tức giận nói. đây là cơ duyên của ngươi, tâm bảo chuột đều không có ngươi tốt dùng. Đương nhiên, lời này Cố Vân không có đối với Diệp Hàn nói. Nhanh tuyển đi, Cố Vân thúc giục nói. Diệp Hàn mặt lộ bất đắc dĩ, ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng một cái phương hướng, hắn cũng không cho rằng hai người bọn họ có thể tìm tới tên nữ thúc kia, hiện tại xem như đang bồi lấy huynh đệ tùy tiện đi dạo mà thôi. Hai người lần theo Diệp Hàn chỉ phương hướng tìm gần một dặm, lại không thu hoạch được gì, ác dao vỡ vụn cốt nhục ngược lại là nhặt được không ít. Tìm lâu không có kết quả, Diệp Hàn cảm thấy không sai biệt lắm, cuộc náo kịch này cũng là thời điểm kết thúc, nói ra, đều nói rồi khẳng định chết, uy lực lớn như vậy, khẳng định nổ thành mảnh vỡ thi thể cũng không tìm tới. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi lại chọn một phương hướng. Cố Vân ngữ khí chém đinh chặt sắt, không dùng chất vấn. Thôi thôi, chúng ta liền lại tìm một lần, nếu như lại tìm không đến chúng ta liền trở về. Diệp Hàn lại ngẫu nhiên chỉ một cái phương hướng. Hai người tìm nửa dặm, vừa đi vừa quan sát, ngay tại Cố Vân đều dự định từ bỏ thời điểm, tại một chỗ tươi tốt trong bụi cỏ, rốt cục phát hiện tên nữ tu kia. Quả nhiên, tìm nhân vật nữ chính, người là chuyên nghiệp. Lúc này nàng hôn mê bất tỉnh, hấp hối, sắc mặt tái nhợt, hai má nhưng lại hiện đầy một mảnh mất tự nhiên đường đỏ, thon dài lông mi có chút tùy tiện động, một thân quần áo màu trắng sớm đã phá toái không chịu nổi, lộ ra một chút da thịt trắng nõn, ngực có một cái bầm đen sắc khủng bố vết cào. Thật đúng là tìm được. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút khó có thể tin, đưa tay đến nữ tử miệng mũi chỗ thăm dò, thụ thương thật nặng, bất quá còn có hô hấp, giống như đã trúng độc. Không trúng độc làm sao tại bị buộc bất đắc dĩ phía dưới trở thành nguyên nhân vật nữ chính? Cố Vân ở trong lòng yên lặng đậu đen rau muống. Cố Vân cho nàng cho ăn mai giải độc đan, sắc mặt của nàng mới có chút chuyển biến tốt đẹp, đem nàng mang lên, ta tìm sơn động chữa thương cho nàng. Vẫn Long Sơn mạch thường xuyên sẽ có tu sĩ tới đây lịch luyện, phù cận trong dãy núi có không ít có thể nghỉ ngơi sơn động. Trong sơn động, Cố Vân lúc này mới có thể tinh tế dò xét người nữ nhân thần bí này. Da khiết như tuyết, phát mật như dệt, eo thon hoa thái, tiên tư xanh ngọc. Một ít đường cong, nhìn qua chỉ cảm thấy nhiều một phần lộ ra mập, thiếu một phần lộ ra gầy, quả nhiên là một cái vừa đúng. Đương nhiên, trong đó là dễ thấy nhất là trước ngực nàng sóng cả mấy liệt, Cố Vân chỉ là đội vàng liếc qua, liền biết, nàng này tất nhiên là cái lòng dạ khoáng đạt ý chí thiên hạ hữu dung mãi đại hạng người. Lúc này nàng một đôi tay trắng vô lực rủ xuống tới một bên, thổi qua liền phá trên khuôn mặt tần ẩn ngậm lấy đau đớn, lộ ra sở sở động lòng người. Quần áo sớm đã phá thoái, trong đó mặc một bộ kim ti nhuyễn giáp, miễn cưỡng che lại thân thể linh lung nguyện chuyển, châm gài tóc hoa đảo trên có một ngã re bốn lượn khúc vết rách. Không hổ là nhân vật nữ chính, đơn giản cùng ta Yên Nhi tương xứng. Cố Vân thấp giọng đánh giá. Cái gì? Diệp Hàn không có nghe rõ. Ta nói, ngươi đừng nhìn dung mạo của nàng cùng tiên nữ Nhi giống như nói không chừng là cái lòng dạ nhỏ mọn không thèm nói đạo lý hạng người. Làm sao không biết, ngươi tin hay không, một hồi chúng ta cứu được nàng, nàng sẽ còn nói cái gì trước hết giết chúng ta, lại tự sát loại hình. Cố Vân đưa tay muốn giải khai nữ tử quần áo, xem xét thương thế, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến da thịt của nàng, chỉ cảm thấy như ôn ngọc bình thường điều nộn mềm nhắn. Nữ tử hai con ngươi cũng tại lúc này đống nhiên mở ra, nhìn chằm chằm Cố Vân, trong đôi mắt đẹp hiện ra băng lãnh. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm của nàng dễ nghe êm hay, ngữ khí lại băng lãnh thấu xương. Cố Vân lập tức đem rỗi ra tay thu hồi, giơ hai tay lên thật cao. Ngữ khí nhu hòa, tận lực giảm xuống địch ý của nàng, đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, chỉ là dự định xem xét thương thế của ngươi, ngươi chúng đầu kia ác dao động, còn giống như thật nghiêm trọng. Nữ tử nhăn nhăn song mi, phun ra một ngụm lục khí, nhắm mắt cảm thụ tự thân thương thế. Tình huống cực kỳ hỏng bét, thể nội linh lực loạn cả một đoàn, nhất là ngực ác dao chao ấn, không chỉ có cho nàng tạo thành cực nặng thương thế, phía trên còn lưu lại ác dao kịch độc, nếu là thời kỳ toàn thịnh, nàng đương nhiên sẽ không để ý điểm ấy độc tố, chỉ là bây giờ, nàng cảm giác được thân thể càng ngày càng khô nóng. Hận không thể có loại cởi sạch quần áo xúc động, dục hỏa một lần lại một lần đánh thẳng vào thần hồn của nàng. Còn sót lại một chút thần trí cương ép ngăn chặn trong lòng khô nóng, cắn chặt răng ngà, ta cảnh cáo các ngươi nếu dám đụng đến ta một chút, ta tất nhiên trước hết giết các ngươi lại tự sát. Mặc dù thanh âm của nàng mềm nhũn nhu, nghe tê tê dại dại cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục, ngược lại càng có mấy phần muốn cự còn đường ý vị. Nhưng là vô luận là Cố Vân hay là Diệp Hàn, đều có thể từ trong giọng nói của nàng phát ra được, nàng không phải tại không phải là đang nói cười, chỉ sợ thật làm được. Cố Vân nhìn về phía Diệp Hàn, mở ra hai tay, mặt lộ bất đắc dĩ cười cười, ý là xem đi, ta liền nói nàng không thèm nói đạo lý. Diệp Hàn có chút nhíu lại lông mày, hắn cũng không rõ ràng giao độc nội tình, chỉ cho là nữ tử này ngay cả bệnh bộ trực ý đạo lý cũng đều không hiểu. Quả nhiên đang cùng Cố Vân nói tới đồng dạng, không thèm nói đạo lý. Gương mặt xinh đẹp của nàng lần nữa nổi lên đường hồng, nguyên bản linh động con ngươi cũng biến thành mê ly lên, trên cái cổ trắng ngọc cũng dần dần trèo lên một tầng mê người phấn hồng. Mà lồng ngực của nàng chỗ, cái kia đạo dữ tợn đáng sợ trào ấn nhan sắc lại là càng ngày càng sâu nặng, ẩn ẩn có hướng chung quanh khuyết tán dấu hiệu. Cố Vân thấy vậy, thầm than một câu, quả nhiên không có đơn giản như vậy, hóa thần cấp bậc dao động, há lại ta nho nhỏ trúc cơ cảnh tu sĩ giải độc đan có thể áp chế. Hắn trầm tư một lát, đối với Diệp Hàn nói ra, Diệp Hàn, nàng trúng độc rất sâu, chỉ dựa vào trên người ta giải độc đan không áp chế nổi. Vạn vật tương sinh tương khắc, bên hồ có lẽ có đối ứng giải dược, ngươi đi bên hồ tìm một chút, dáng dấp tươi tốt nhất hoặc là tại địa phương khác chưa từng thấy qua linh thực, toàn bộ ngắt lấy tới, ta ở chỗ này trông coi nàng. Tốt. Diệp Hàn gật đầu, quay người rời đi. Cố Vân kỳ thật cũng không có trông cậy vào Diệp Hàn có thể thật tìm tới giải dược, hắn chỉ là mượn cớ đẩy ra Diệp Hàn mà thôi. Theo trong lòng dục hỏa lượn lờ đốt cháy, nữ tử sắc mặt lại càng ngày càng hồng nhuận phất phớt, nhìn về phía Quỷ Vân ánh mắt cũng càng ngày càng mê ly, hô hấp dần dần biến thành ồ ồ, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, hai chân bắt đầu không tự giác và mèo, hai tay ở trước ngực không ngừng vuốt ve. Thẳng đến một đoạn thời khắc, nàng đột nhiên hướng về Cố Vân đánh tới, đem hắn ngã nhào xuống đất, cánh tay ngọc vòng qua eo của hắn, gương mặt xinh đẹp ở trên lồng ngực của hắn lề mề. Tiếp xúc gần gũi đến nam tử khí tức, làm nàng thần trí triệt để tiêu tán, thể nội dục hỏa cũng càng phát ra bành trướng, thân thể càng ngày càng khô nóng, như là tuổi khô gặp gỡ liên hỏa, một cái miệng nhỏ cắn lấy Cố Vân trên vai, chỉ là không có khí lực gì, như con mèo nhỏ một dạng nhẹ nhàng gắn ướt, khuấy động lấy tiếng lòng của hắn. Cố Vân nhịn không được trong lòng rung động, thầm nghĩ không ổn, muốn đem trên người nữ tử rời đi, cho dù là nàng cho dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng là một tên thực sự hóa thần cường giả, khí lực lớn đến kinh người, Cố Vân bị áp chế động đến đạn không được. Đầu của nàng dần dần chết đi, dọc theo cái cổ một đường hướng lên, hoặc hôn, hoặc gắn ướt, khẽ cắn Cố Vân vành hai, mở ra miệng nhỏ, rũa ra phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho, từng chút liếm láp. Sau đó càng là nghiêng đầu một cái, Cố Vân chỉ cảm thấy trên môi truyền đến mềm mại xúc cảm, một đầu hương mềm cái lưỡi tiến vào trong miệng, cùng hắn cái lưỡi cuốn dao cùng một chỗ, một cánh tay ngọc từ vạt áo của hắn thăm dò vào, ở trên lồng ngực của hắn lề mề, thậm chí xé rách xiêm y của hắn. Cố Vân đôi mắt đống nhiên co rụt lại, không có khả năng tiếp tục nữa. Thầm nghĩ một câu đắc tội, đưa tay sờ nhẹ trước ngực nàng trào ấn vết thương, đau đớn kịch liệt làm nàng thân thể cứng đờ, bị dục hỏa ăn mòn thần trí cũng thanh tỉnh một chút. Cố Vân thì thừa cơ thoát khốn. Chợt, nữ tử thần trí lần nữa trở nên mơ hồ, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng dục vọng, lại một lần nữa hướng Cố Vân đánh tới. Cố Vân chỉ có thể không ngừng mà tránh né. Hai người ngươi đuổi ta đuổi một trận, thừa dịp nữ tử còn chưa nhào tới. Cố Vân một tay bấm niệm pháp quyết, mặc niệm pháp chú, duỗi ra một bàn tay theo tại trên mặt đất, bàn tay phát ra yêu ớt lục quang, chỉ gặp nữ tử bốn phía cấp tốc sinh trưởng ra từng đầu dây leo, đưa nàng cổ tay, cổ chân, thậm chí ngay cả vòng eo, cái cổ chăm chú của lấy, từng đầu sợi đằng phía trên, lại ẩn ẩn có từng cây xiềng xích hư ảnh. Sinh trưởng thuật, thuật trói buộc, khống trận, đây là Cố Vân tổng hợp học tập thành quả, lấy sinh trưởng thuật tạo ra dây leo, lại lấy dây leo gánh chịu linh lực làm trận cơ thi triển khống trận, đồng thời sử dụng thuật trói buộc, để dây leo trói buộc chặt đối phương. Đem ba cái hữu hiệu kết hợp với nhau, giữa lẫn nhau cấu kết, lấy nhỏ nhất tiêu hao thu hoạch được tốt nhất hiệu quả. Đương nhiên, dạng này đồng thời thi triển nhiều cái thuật pháp cùng trận pháp, cũng chỉ có những cái kia trận thuật đại sư cùng có thể nhất tâm đa dụng Cố Vân có thể làm được. Tạm thời đưa nàng trói buộc lại, thế nhưng là nàng như cũng ẩn ẩn có thoát khốn xu thế, dù sao cũng là hóa thần cường giả, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cũng không phải hắn có khả năng trói buộc chặt. Dây leo cùng xiềng xích dần dần sinh ra vết rách, trận pháp cũng ẩn ẩn có dấu hiệu tiêu tán, mà sắc mặt của nàng lại càng ngày càng đỏ lên. Cố Vân một cái bước nhanh về phía trước, một mạch xuất ra trong chiếc nhẫn giải độc đan, thanh tâm đan, tê liệt đan, thậm chí là yên giấc đan, toàn bộ nhét vào trong miệng nàng, lại trợ nàng luyện hóa dược lực, nàng dãy rủa biên độ mới dần dần yên tĩnh xuống dưới. Chương 30. Trở về tông, tiểu nha đầu chủ động Cố Vân mang đan dược, mặc dù không có khả năng giải trừ nữ tử bị chúng chi độc, nhưng lại có thể trình độ nhất định ảnh hưởng nàng thần trí. Đợi nàng dần dần an tĩnh lại đằng sau, Cố Vân liền giải trừ pháp thuật, ngay sau đó lại dùng sợi đằng bệnh một tấm giường gỗ, đưa nàng thả đi lên. Đưa nàng chế ngự không lâu, Diệp Hàn liền trở về cầm trong tay mấy loại linh thực thảo dược. Cố Vân có được cực phẩm một linh căn, tự nhiên thân cận có cây, đối với linh thực hiệu dụng cảm ứng cũng càng mạnh. Hắn tiếp nhận mấy loại thảo dược, trước dùng một thuộc tính linh lực cảm thụ một chút, không độc, lại đem thảo dược tất cả lấy xuống một chút bỏ vào trong miệng luyện hóa, có một chút dược tính. Có thể hay không được cứu cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, như thực sự không được, Diệp Hàn liền làm phiền ngươi, tại cửa hàng giúp ngươi canh chừng đi. Ngươi lời thề cũng không thể đánh vỡ không phải, ta cái này làm huynh đệ thật sự là quá mức trước tận trách. Hắn đem tất cả thảo dược ngưng kết thành tinh hoa, một bộ phận đưa vào trong miệng của nàng, một bộ phận khác thì thoa lên trước ngực nàng trào ấn phía trên. Nhìn xem trên mặt nàng ửng hồng dần dần tối lui, trước ngực ô thanh cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, cả người hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nên là vô sự, còn lại thương thế bằng vào chính nàng hẳn là có thể đủ khôi phục, mà lại đối phương làm hóa thần cường giả, đối cảnh khẳng định người tiên, đợi nàng sau này trở về, một đống lớn linh đan rượu dược, cái gì thương thế khôi phục không được. Nữ tử như cũng hôn mê, hai bọn họ lại là dự định rời đi, thừa dịp nàng còn chưa tỉnh, tranh thủ thời gian rời đi. Cố Vân xuất ra áo đông cho nàng đắp lên, người tu tiên màn trời chiếu đất là chuyện thường, trong nhận chứa đồ mang lên một hai giường chăn đông rất bình thường đi. Ở trong động tồn tại chút thanh thủy cùng đồ ăn, cùng một chút đan dược chữa thương, Cố Vân lại đang cửa hàng bố trí một cái ẩn nấp huyễn trận cùng một cái pháp trận phòng ngự, hai người liền đỗng nhiên rời đi. Cố Vân đối với nữ tử này tạm thời không có gì đặc biệt ý nghĩ. Hắn đối với mình định vị rất rõ ràng, tại Diệp Hàn trong phó bản, hắn là Diệp Hàn bạo chủng MFF. Hắn cũng không cho rằng đạt được nữ tử kia thân thể liền có thể đạt được lòng của nàng, huống chi hắn cũng làm không được loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Ân, tuyệt đối không phải sợ nữ tử kia tỉnh lại bắt hắn cho chặt, ân, tuyệt đối không phải còn nữa. Hai người bọn họ cùng nữ tử này ở giữa vô luận tu vi tuổi tác hay là địa vị đều chênh lệch quá lớn, Vẫn Long Sơn mạch chi hành chỉ là một trận ngẫu nhiên gặp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn đời này khả năng đều sẽ không sẽ gặp lại. Mà Diệp Hàn càng không rõ ràng hắn vừa mới đau mất nữ chính, với hắn mà nói, thủ diệt môn chưa báo, nào lo gia đình. Huống chi lấy nữ tử này không thèm nói đạo lý tính cách, không biết đợi nàng sau khi tỉnh lại có thể hay không một kiếm diệt bọn hắn, cho nên vẫn là thừa dịp nàng ngủ say, tranh thủ thời gian rời đi. Rời đi sơn động về sau, hai người lại đi chung quanh hồ đi lòng vòng, nhặt được mấy khối phá toái giao long cốt đục cùng cốt thứ, hóa thần cấp giao long có thể nói là toàn thân đều là bảo vật, huyết đục có thể luyện chế thành đan dược, xương cốt cùng cốt thứ cũng là tốt nhất vật liệu luyện khí. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất là Cố Vân trong nhẫn chứa vật lặng lặng nằm viên kia chân long răng nanh. Hắn tử chân long hải cốt bên trên hao xuống. Hồi lâu về sau, nữ tử ung dung tỉnh lại, kinh ngạc nhìn qua nọc sơn động, trong con mắt tựa hồ không có tiêu cự. áo quần rách nát, mặc dù có xé rách, nhưng không có bị thoát giải vết tích. Thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, nguyên âm còn tại, độc tố đã loại trừ hơn phân nửa, mặc dù còn có lưu lại, nhưng đã không còn đáng ngại, sau này trở về liền có thể giải trừ hoàn toàn. Bất quá sắc mặt của nàng cũng không dễ nhìn, huyết khí phun lên ra mặt, mượt mà khuôn mặt đỏ đến giống như là muốn dỉ máu, đỏ đến mang thai đều trong suốt. Cố Vân tại cứu chữa nàng lúc, mặc dù ý thức mơ hồ, nhưng ngoại giới chuyện gì xảy ra nàng đều nhất thanh nhị sở. Trong trí nhớ, nàng ánh mắt mê ly, hai chân không tự giác lề mề, hai tay ở trước ngực xoa nắn, môi ở giữa không ngừng phát ra lẩm bẩm thanh âm yêu mị mê người, giống như một cái phát tình mèo cái nhỏ. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Cố Vân, cảm thấy hắn đặc biệt thuận mắt, giống như đợi làm thịt dê con, đem hắn bổ nhào, bộ ngực đầy đặn tại trên lồng ngực của hắn để ép ra vòng tròn, hai tay xé rách lấy áo quần hắn, lại gặm lại cắn, thậm chí là hôn, còn lẻ lưỡi. Nàng đem đối phương áp chế ở có thể nói là muốn làm gì thì làm, nếu là lại phối hợp một câu ngươi gọi rách cổ họng cũng không hề dùng thì càng có mùi vị kia. Xấu hổ, đơn giản quá xấu hổ. Thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, xấu hổ cho nàng ngón chân dùng sức cố lượng, thật không thể khấu trừ ma đô 10 bộ đại bình tầng cho tác giả ở đều do độc này, đây không phải là chính mình, đối với, chính là như vậy, đây không phải là chính mình. Nàng là tuyệt sẽ không thừa nhận đó là chính mình. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi làm cái hít sâu, đáy lòng cảm xúc dần dần bình phục. Còn tốt, đối phương rất mẻ bén, không có thụ bức bách tại chính mình dâm uy, tình huống xấu nhất không có phát sinh, mà lại chuyện này chỉ có hắn cùng ta biết, lượng hắn cũng không dám nói ra. Nàng cố gắng thuyết phục chính mình. Về phần đoạn kia ngươi đuổi ta đuổi tiết mục, chính mình như cái đùa giỡn nhà lành hoàn khố giống như truy đuổi đối phương, loại trình độ này đối với nàng mà nói, đã tập tê dại quen mục. Nghỉ ngơi một lát, nữ tử ngồi dậy, đem lực chú ý đặt ở cửa động huyễn trận cùng phòng ngự trận pháp phía trên. Bày trận thủ pháp tương đối non nớt, nhưng lại như trò chơi bình thường, tùy tâm sử dụng. Còn có cái kia dùng để vây khốn chính mình cuốn trận, đem thuật pháp cùng trận pháp đem kết hợp, suy nghĩ khác người. Tuổi tác bất quá 20, tu vi cũng đã là kết đăng kỳ. Nhìn một người trong đó mặc, hai người nên là Thái Huyền Đạo Tông đệ tử. Tư chất không tầm thường, tâm tư cẩn thận, nhạy bén hơn người, làm người chính trực, trọng yếu nhất là một người trong đó trận pháp thiên phú. Trong tông khi nào có dạng này một tên trận pháp thiên tài. Hai người cũng coi là ân nhân cứu mạng của mình, sau này trở về nhiều hỏi thăm một chút. Khi Cố Vân trở lại Thái Huyền Đạo Tông đã là ngày hôm sau buổi tối, Tô Yên Nhi còn tại trong viện chờ hắn. Thiếu gia, ngài xem như trở về. Vừa thấy được Cố Vân, nàng liền chiều hắn đánh tới, chăm chú ôm lấy hắn. Thiếu gia không có ở đây thời gian bên trong, nàng có thể nói là một ngày bằng một năm, rất sợ hắn như lần trước một dạng gặp được nguy hiểm. Tô Yên Nhi tiểu xảo quỳnh tị hít hà. Ân. Thiếu gia trên thân tại sao có thể có một nữ nhân khác khí tức? Ân. Làm sao trên quần áo còn có bị xé rách vết tích? Yên Nhi ngẩng đầu, nheo mắt lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Vân. Thiếu gia mặt ngoài nói là đi tìm Diệp đại ca, sẽ không phải là kiếm cớ đi cùng một vị nào đó sư tỷ hẹn hò đi đi. Thiếu gia nhà mình mị lực nàng là biết đến, hiện tại trong tông môn liền có một đống tiểu mê muội, mỗi lần mở ra cửa viện đều sẽ gặp được một hai cái vừa vặn đi ngang qua sư tỷ. Tô Yên Nhi càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Thiếu gia, ngươi hai ngày này đi đâu nha? Cố Vân nhìn Tô Yên Nhi một chút, xem xét hắn nàng tức giận phình lên dáng vẻ, tựa như một cái nâng lên quai hàm sóc con, mười phần đáng yêu. Biết tiểu nha hoàn đang suy nghĩ gì, Cố Vân quyết định trêu chọc nàng, hôm qua tại Long Nha Sơn mạch gặp một cái nữ tu. Tô Yên Nhi nhéo nhéo tay nhỏ, cơ cơ nắm tay nhỏ. Tố Bạch khuôn mặt hiện hiện mấy phần khó coi thần sắc, chờ đợi Cố Vân bên dưới nói. Cái này không tiếp thụ được, còn có kích thích hơn đây này. Thế nhưng là nàng trúng ác giao dâm độc, chung quanh lại không có người khác, nếu như ta không cứu nàng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi nói ta có nên hay không cứu nàng? Cố Vân tiếp tục đùa nàng. Nghe được dâm độc hai chữ, Tô Yên Nhi thân thể mềm mại khẽ run, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng khó coi. Cái kia, thiếu gia ngươi cứu được sao? Nàng đột nhiên có chút khổ sở, nàng biết, lấy thiếu gia tính tình, khẳng định là sẽ không thấy chết không cứu, còn có, thiếu gia bị xé rách quần áo. Thiếu gia của nàng khả năng bị người điếm ô ý nghĩ này vừa ra tới, nàng liền lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hỏi thiếu gia không sạch sẽ ô ô ô, rõ ràng là ta tới trước. Ta cũng còn không có. Tô Yên Nhi hốc mắt hồng hồng, tựa hồ một giây sau nước mắt liền sẽ tràn mi mà ra bình thường. Cố Vân cảm thấy cũng kém không sai biệt lắm được, nâng lên gương mặt xinh đẹp của nàng, nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói ra. Ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, ta đem trong tay giải độc đan toàn đút cho nàng ăn, lại để cho Diệp Hàn đi phụ cận tìm chút giải dược, giải xong độc liền rời đi quần áo trên người là uy đan lúc không cẩn thận bị nàng xé rách. Nói xong lại đang trên cái miệng nhỏ của nàng hôn một cái. Thiếu gia thanh âm của nàng trở nên mềm nhũn nhu nhu, tâm tình lập tức khá hơn, thiếu gia hay là bằng thanh ngọc khiết. Cố Vân đến nói phòng chứa đồ, đem thu hoạch lần này tiến hành chỉnh lý. Trong viện, thiếu gia hay là băng thanh ngọc khiết, Tiên Nhi híp híp mắt, lo lắng sự tình không có phát sinh, nàng nhìn một chút thiếu gia chỗ phòng chứa, lại quay đầu nhìn một chút Cố Vân phòng ngủ. Ta có phải hay không hẳn là sớm hành động? Hôm nay thời tiết lạnh như vậy, tự mình làm là thiếu gia tiếp thân nha hoàn, cho thiếu gia ủ ấm giường, đây là hẳn là A Tô Yên Nhi như thế bây giờ mới lấy, khóe miệng không tự giác lưu lại chua chảy nước miếng. Một hồi muốn hay không lười không đi đâu. Chính mình linh căn lệnh hỏa thuộc tính, thân thể rất ấm áp, ôm hẳn là sẽ rất dễ chịu đi. Còn có phu nhân trước khi đi nhắc nhở. Tiểu nha hoàn không biết nghĩ đến thứ gì, sắc mặt đỏ bừng, hai tay vô vô hồng hồng khuôn mặt, hướng về Cố Vân phòng ngủ đi đến. Cố Vân tại phòng chứa đồ bên trong vẫn bận đến đêm khuya, chủ yếu là cây kia chân long răng nanh, hắn thử che đậy pháp trận các loại nhiều loại phương pháp, phát hiện đều không thể đem long nha bên trên dư uy che giấu, hắn cũng sẽ không đem long nha tùy thân mang theo, như thế chẳng phải là đem chính mình biến thành hành tẩu bảo dương, chính là loại kia xử lý liền có thể tuôn ra một cây long nha khen thưởng nhỏ bột. Cuối cùng, hắn tìm cái nhỏ nhẫn chữ vật, đem long nha tồn tại ở trong nhẫn, lại đem nhẫn chữ vật tồn tại ở trong phòng đợi đến hắn một lần nữa trở lại tiểu biệt lúc, đêm đã khuya. Hắn ở trong sân cũng không có phát hiện Tô Yên Nhi thân ảnh, trong phòng lửa đèn cũng đã dập tắt. Xem ra đã ngủ. Hắn đi vào phòng ngủ, lại phát hiện chăn mền của mình lúc này chính có chút lũ lên, lớn nhỏ hình như một bóng người. Thế không thể nào, đây là bị ta kích thích sao? Là ai, đem ta Yên Nhi dậy đến hư hỏng như vậy? Cố Vân vén chăn lên một góc, quả nhiên lộ ra tấm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Nàng thân xuyên một thân váy ngủ màu trắng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai tay nắm nắm tay nhỏ để ở trước ngực, nhưng người mặt hướng hắn, thiếu ra. Yên Nhi, ngươi làm sao tại trên giường của ta? Chương 31. Bí cảnh hôm nay thời tiết quá lạnh, ta tới cấp cho thiếu gia làm ấm giường. Cố Vân xoa bóp khuôn mặt của nàng, ta là tu sĩ, không sợ lạnh, cũng không cần làm ấm giường. Tô Yên Nhi lắc đầu, đem trước đó nghĩ kỹ lý do rời ra ngoài, trương trạc đàng hoàng, ta là thiếu gia nha hoàn, nên cho thiếu gia làm ấm giường. Ta không lạnh, không cần làm ấm giường. Hắn lặp lại một lần. Ta cũng không phải cái gì thánh nhân, lần một lần hai còn chịu nổi, nếu là dạng này mỗi ngày làm ấm giường, không chừng ngày nào liền không nhịn được đem ngươi ăn. Đây thật là quá hình mà lại tư thái này mà, tướng mạo này, thánh nhân cũng chịu không được, nhất định phải từ nguồn tội ngăn chặn. Tốt a. Tô Yên Nhi khắp khuôn mặt là thất lạc, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nàng thế nhưng là nổi lên rất lớn dũng khí mới nằm lên tới. Nhìn xem trên mặt nàng mang theo vài phần cô đơn thần sắc, có chút không đành lòng đêm hôm khuya khoắt người khác giúp ngươi ấm tốt ổ chăn, ngươi lại lên giường liền cho người ta đá văng ra, cái này cùng cha nam có gì khác. Đêm nay liền ngủ chung đi. Tô Yên Nhi nghe vậy, lập tức bắt đầu vui vẻ, đứng dậy giúp cái Cố Vân thoát áo ngoài, lại vén chăn lên để hắn tại ấm tốt vị trí nằm xuống, chính mình thì nằm ở bên cạnh hắn. Cố Vân nghiêng người nhìn xem nàng, tại trên trán nàng hôn một cái, đem một bàn tay đặt ở cái hông của nàng, một cái khác nắm bàn tay nhỏ của nàng, hai mắt nhắm lại, ngủ ngon. Một lát sau, Cố Vân chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ của nàng giật giật, trên mặt của mình cũng bị một ngón tay nhọn gõ gõ, thiếu ra. Cố Vân một lần nữa mở mắt ra, phát hiện lúc này Điên Nhi chính mở to hai mắt, nhìn mình chằm chằm, hỏi: "Còn có chuyện gì sao? Thiếu ra vì cái gì không cởi quần áo nha?" Cố Vân chíu những mày, hơi nghi hoặc một chút, "Ta không phải đã thoát sao?" Điên Nhi chỉ trước ngực của hắn, nói ra: "Ta nói là quần áo bên trong." Nha đầu này không có ngủ chuồng trói quen đi, nếu thật là dạng này, cũng không phải không thể, thoát quần áo bên trong làm gì? Chính là sinh tiểu bảo bảo nha. Trong hắc ám, nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói khẽ. Cố Vân hô hấp trì trệ, ai bảo ngươi? Trước khi rời đi phu nhân nói, còn có tôn bà cũng dạy thật nhiều sắc mặt đỏ bừng, thấp mắt gò má, thanh âm cũng càng ngày càng mạnh. Mẫu thân đây là bị ta lần trước ngã xuống sườn núi dọa. Muốn ta nhanh chóng cho lo cho gia đình lưu cái chủng. Thiếu gia có phải hay không sẽ không nha, giáo ta thiếu gia, tôn bà dạy ta thật là nhiều, ta đều nhớ kỹ. Tiên Nhi ngẩng đầu lên, mang trên mặt một chút đắc ý cùng ngượng ngùng. Cố Vân sắc mặt tối sầm. Tiên Nhi hiện tại cũng mới 16 tuổi, đặt ở Lam Tinh thế nhưng là 3 năm trở lên. Tôn bà đúng không, dạy nhiều như vậy làm gì, hại ta bị mất chính mình thăm dò niềm vui thú, ta nhớ kỹ ngươi trở về liền cho ngươi mặc giày nhỏ. Cố Vân thực sự chịu không được tiểu nha đầu thế công. Hắn tranh thủ thời gian kiềm chế lại Tô Yên Nhi tắc quái tay nhỏ, nói ngươi còn quá nhỏ, loại chuyện này hay là đằng sau làm tiếp đi. Tô Yên Nhi tiểu hừ một tiếng, nói ta đều đã thập lục đã cập cái nha. Nha hoàn giống ta lớn như vậy thời điểm đều có thể lập gia đình nha. Cố Vân đạo, ngươi cùng các nàng không giống mới, ngươi là tu sĩ, có chút công pháp lúc tu luyện nguyên âm, nguyên dương đều rất trọng yếu, chờ ngươi tu luyện đến kim đan, thiếu gia cam đoan cho ngươi được không? Kỳ thật nguyên âm cùng nguyên dương đang tu luyện một số nhỏ công pháp lúc mới lộ ra rất là trọng yếu, tỉ như bảo trì nguyên dương đối với đại bộ phận thuộc về dương thuộc tính công pháp đều có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tô Yên Nhi cũng không biết những này, Cố Vân cũng không giống nàng sớm như vậy biết. Tô Yên Nhi đối với nhà mình thiếu gia lời nói tin tưởng không nghi ngờ, đáy lòng lại thêm một cái khắc khổ tu luyện lý do. Vậy ta hảo hảo tu luyện, nhanh chóng đến kim đan cảnh. Sớm ngày đem thiếu gia cầm xuống, cũng không thể tiện nghi bên ngoài những cái kia hồ ly lẳng lơ. Kỳ thật ngươi coi như không hảo hảo tu luyện, nói không chừng cũng so ta tới trước kim đăng cảnh. Cố Vân ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muống. Từ khi hắn nhiều một đầu yêu mạch, tương đương hắn gồm cả một người một yêu hai loại phương thức tu luyện, cũng làm cho hắn mỗi phá nhất cảnh cần thiết linh khí là người bình thường gấp hai. Cố Vân sợ nàng vì truy cầu cảnh giới mà dẫn đến căn cơ bất ổn, hay là nhắc nhở nói, không đổi, tu luyện muốn từng bước một đi được an tâm, không thể vội vàng sao động. Sau đó lại cùng với nàng hàn huyên nói chuyện phiếm, dần dần có bối rối. Tại trên cái miệng nhỏ của nàng hôn một cái, nói ngủ ngon. Ngày kế tiếp, Cố Vân mở mắt liền thấy một tấm tuyệt mỹ gương mặt, Tiên Nhi tỉnh so với hắn sớm. Lúc này thiếu nữ chính nhìn xem hắn, trên mặt che kín đường đỏ, trong mắt hiện ra hơi nước, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Gặp hắn tỉnh, nhìn xem hắn, sau đó lại ánh mắt rời xuống, nhìn về phía mình ngực, thanh âm mềm nhũn nhu, thiếu ra. Cố Vân ánh mắt theo ánh mắt của nàng rời xuống, mới phát hiện chính mình nguyên bản đặt ở nàng bên hông cái tay kia lúc này ngay tại làm trách, chính nắm nàng một bần mà. Mọi người đều biết, nam nhân tay là có độc lập tư duy nhất là đang hôn cùng lúc ngủ. Bọn chúng kiểu gì cũng sẽ không tự giác tại trên người đối phương tìm đòi, tìm kiếm khoái hoạt. Cho nên lạnh dung chính là cái tay này, quan ta Cố mẫu người chuyện gì, ta vẫn là cái kia chính nhân quân tử. Năm ngón tay lại nhẹ nhàng nhéo nhéo, co giãn 10 phần. Lại lưu luyến không rời nối lòng ra. Cố Vân ở trong lòng yên lặng nói bổ sung, tiểu nha đầu sắc thực không nhỏ Thái Huyền Đạo Tông Sơn dưới chân, có một cái phồn hoa tiểu trấn, vốn là một chút tông môn đệ tử cùng tán tu lẫn nhau giao dịch địa phương, Về sau tán tu càng hợp càng nhiều, bọn hắn ai nấy mang mục đích riêng, trong đó có đến giao dịch cũng có đến kỳ vọng có thể bái nhập Thái Huyền Đạo Tông. Đương nhiên, cũng có đến làm điều phi pháp trợ cũng càng lúc càng lớn, loạn tượng cũng liền càng ngày càng nhiều. Về sau, tông môn điều động trưởng lão cùng đệ tử tiến về xử lý, sau đó liền trú đóng ở chỗ ấy. Có tông môn đóng giữ, chợ dần dần ổn định, từ từ phát triển thành một cái trấn nhỏ. Trong tiểu trấn chủ yếu bán đủ loại tu sĩ cần thiết phẩm, tông môn cũng ở trong trấn nhỏ mở có cửa hàng, bán một chút đan dược phụ lục cùng pháp khí. Thiếu gia là muốn đi mua cái gì sao? Tô Yên Nhi nắm cô vân tay, cảnh giác nhìn xem chung quanh nữ nhân. Ừ, còn có mấy ngày muốn cùng Diệp Hàn đi bí cảnh, muốn đi mua một ít đồ vật chuẩn bị một chút. Không sai, lại nhanh muốn tới bí cảnh lịch luyện thời gian. Cái gọi là bí cảnh, kỳ thật chính là khắp nơi trong không gian phong bế cải trong tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng các loại dị thú kỳ trân, cao phong hiểm đồng thời vừa có cao tỷ lệ hồi báo. Công năng bí cảnh bình thường do đại tông môn hoặc là đại thế gia khống chế, để mà phát huy đủ loại tác dụng bí cảnh, tỉ như thần bí khó lường thiên cơ các chọn đồ bí cảnh. Thiên cơ các càng coi trọng tông môn đệ tử khí vận, bọn hắn tại cử hành thu đồ đệ đại điển lúc, sẽ đem tất cả chúng tuyển đệ tử đưa vào một chỗ do trời cơ các khống chế trong bí cảnh. Bí cảnh nội có to to nhỏ nhỏ cơ duyên, các đệ tử sẽ ở trong đó tìm kiếm 7 ngày 7 đêm, thông qua các đệ tử lấy được cơ duyên số lượng, có thể trình độ nhất định phản ứng đệ tử thực lực tổng hợp cùng khí vận. Truyền thừa bí cảnh thường thường là một chút đại năng chỗ tọa hóa, bọn hắn sẽ đem suốt đời sở học sở ngộ đặt trong bí cảnh, cũng thiết trí một chút khảo nghiệm, thông qua người có thể trở thành truyền nhân của bọn hắn. Cố Vân cùng Diệp Hàn muốn tiến về chính là một chỗ công năng bí cảnh. Chỗ bí cảnh này là do tứ đại tông môn liên hợp khống chế, hết thảy có 4 cái cửa vào, mỗi 4 năm mở ra một lần, hạn chế kim đan cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào. Tứ đại tông môn sẽ đem một bộ phận cơ duyên đặt trong bí cảnh, mời đại viêm hoàng triều tất cả kim đan cảnh trở xuống tu sĩ chính đạo tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nhìn như đây là một trận thâm hụt tiền mua bán, kỳ thực đây là tứ đại tông môn tuyên dương uy tín, kéo nhiễu một chút môn phái nhỏ cùng tán tu một loại phương thức, mà lại bí cảnh cử hành còn có thể kéo theo tông môn một chút sản nghiệp phát triển. Bất quá đối với đại đa số tu sĩ bình thường mà nói, đây là một trận lịch luyện, càng là một trận tầm bảo thí nghiệm. Bí cảnh nội mặc dù không kỵ sát sinh, nhưng tứ đại tông môn sẽ cho mỗi một tên đệ tử cấp cho một tấm truyền tống phù, bóp nát truyền tống phù liền có thể truyền tống ra bí cảnh. Lần này bí cảnh chi hành, Cố Vân cũng có đối thủ, Trần gia có một trưởng tử tên là Trần Nghị, từ nhỏ tại Thương Viêm Tông tu luyện, hiện tại đã tông môn đệ tử hệ tâm. Trần gia có thể nói là hận hắn tận xương, lần này Trần Nghị cũng sẽ tiến vào bên trong lịch luyện. Diệp Hàn hiện tại kết đan một tầng, nhưng hắn làm khí vận chi tử, toàn lực ứng phó đối phó một tên kết đan trùng kỳ hẳn không có vấn đề. Cố Vân hiện tại kết đan tầng 2, lại thêm Chu Thiên tinh thần thể cùng yêu tộc huyết mạch, làm bạo một cái kết đan đại viên mãn tu sĩ, Cố Vân cảm thấy hẳn không phải là vấn đề gì. Theo lý mà nói, Cố Vân cùng Diệp Hàn hai người đều là lần này bí cảnh chi hành chiến lược trần nhà, là không có nguy hiểm gì. Nhưng là, Diệp Hàn là ai? Báo thủ lưu manh vận chi tử. Cố Vân lại là Diệp Hàn bạo chủng MUFF. Lại thêm Trần Nghị tiểu phản phái này. Cái này thỏa thỏa kịch bản giết tiết tấu nha. Cố Vân lần nữa cảm nhận được đến từ vận mệnh tràn đầy ác ý, làm nam phụ hắn, muốn như thế nào mới có thể tại nhân vật chính cùng nhân vật phản diện việc trong tay xuống tới. Hắn cảm thấy mình nhất định phải hành động. Đầu thứ nhất, ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Đừng hỏi ta tu vi, hỏi chính là chỉ so với luyện khí cao một chút điểm từ đáy vực sau khi trở về, Cố Vân chưa bao giờ toàn lực xuất thủ, cũng không trước bất kỳ ai tiết lộ qua tự thân tu vi, ở trong mắt những người khác, chính mình vẫn như cũng là cái kia trúc cơ 4 tầng. Đầu thứ hai, chống giáp, bởi vì sợ đau cho nên toàn điểm phòng ngự. Căn cứ mấy lần kinh lịch cùng giáo huấn, đi theo báo thủ lưu manh vận chi tử bên cạnh, tiểu gì cũng sẽ gặp được đủ loại cổ quái kỳ lạ nguy hiểm. Phòng ngự giáp vĩnh viễn chê ít, vô luận là lần đầu tiên thụ đất bạo con trồn công kích hay là lần thứ hai bị cướp giết, phòng ngự nhuyễn giáp đều tại thời khắc mấu chốt trợ giúp hắn ngăn lại chí mạng công kích, cứu tính mạng của hắn. Chương 32. Phương thị nhặt nhạnh chỗ tốt tiên nhi, lần này bí cảnh ta cần 2 kiện phòng ngự nhuyễn giáp, 2 kiện có thể ngăn cản kim đan kỳ công kích nhuyễn giáp. Không nghĩ tới đi, phá mất ta một tầng giáp, ta còn có một tầng. Nếu là người bình thường, mặc 2 tầng giáp tất nhiên sẽ hành động bất tiện, nhưng Cố Vân bản cũng không phải là người bình thường. Chu Thiên tinh thần thể mỗi ngày đều đang hấp thu tinh thần chi lực rèn luyện thân thể, chính hắn hiện tại cũng không biết mình nhục thân đã tới loại trình độ nào. Đầu thứ ba, vĩnh viễn không cần ghét bỏ chính mình huyết dày. Một hồi còn phải mua một chút chữa thương đan thử độc. Người đánh với ta nửa ngày, ta trực tiếp móc ra một đống đan dược, mộng bức không. Đầu thứ tư, trong khí vận chi nữ may mắn mở UFF. Khí vận huyền học, nhất là vô giải. Khí vận chi nữ tặng cho đồ vật là có may mắn mở UFF ra chỉ thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Đây cũng là hắn kêu lên Tô Yên Nhi cùng hắn một nguyên nhân trọng yếu. Cố Vân xuất ra một túi đưa cho Tô Yên Nhi. Yên Nhi, những linh thạch này cho ngươi, ta cần những vật kia, một hồi ngươi mua đưa ta vừa vặn rất tốt. Thiếu gia là để cho ta trả tiền sao? Không phải, là Yên Nhi chính ngươi chọn, mua lại sau, đưa cho ta. Thế nhưng là thiếu gia, ta cũng không hiểu nhuyễn giáp nha. Tô Yên Nhi méo một chút đầu, đối với mình rất không có tự tin. Yên Nhi ngươi tùy tiện mua, coi trọng kiện nào liền mua kiện nào, mua đằng sau đưa cho ta là được. Những linh thạch này không phải cũng là thiếu gia sao? Đối với, nhưng là đạo lữ ở giữa sẽ hô tặng lễ vật, đây là một loại mong ước cùng chúc phúc. Cố Vân xuất ra trước đó nghĩ kỹ lý do. Ta hy vọng Mạc Yên Nhi đưa tặng nhuyễn giáp, tựa như là Yên Nhi một mực tại bên cạnh ta bình thường. Đương nhiên, một hồi ta cũng sẽ cho Yên Nhi mua xong nhìn quần áo và đồ trang sức. Nghe được Cố Vân thế mà xương quan hệ giữa hai người thành đạo lữ, Tô Yên Nhi hết sức cao hứng, một lời đáp ứng, trên mặt nở rộ nụ cười sảng lạn. Tốt nhỏ, một hồi ta liền mua được đưa cho thiếu gia. Lập tức, Cố Vân hướng tông môn báo cáo chuẩn bị sau, liền mang theo Tô Yên Nhi hướng phía dưới núi tiểu trấn đi đến. Người tu hành hành tẩu tốc độ muốn viễn siêu phàm nhân, không đến 10 phút đồng hồ, Cố Vân hai người liền tới đến tiểu trấn. Cố Vân nửa năm trước kia là tới qua tiểu trấn, chỉ là vật đổi sao dời, tiểu trấn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì còn có 3-4 ngày bí cảnh sắp mở ra. Trên tiểu trấn người ta tấp nập, nối liền không dứt. Bọn hắn đại đa số đều là từ Đại Viêm triều các nơi chạy tới tán tu, dự định mượn nhờ Thái Huyền Đạo Tông cửa vào tiến vào bí cảnh. Hai bên đường xây dựng lên các loại công trình, khắp nơi bị vòng người dọn lên sạp hàng. Từ các nơi chạy tới tán tu, vây quanh sạp hàng có kẻ mặc cả, cùng tiền thế chợ bán thức ăn mua thức ăn giống như vô cùng náo nhiệt. Cố Vân cùng Tô Yên Nhi lựa chọn điệu thấp xuất hành, mặc đơn giản ngoại môn phục sức, quá hoa lệ phục sức dễ dàng bị người xem như hoan đại đầu. Bất quá dù cho điệu thấp phục sức, cũng ép không được hai người quá kinh diễm khí chất, luôn có thể hấp dẫn ánh mắt của người đi đường. Nếu không phải hai người dắt tay mà đi, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, không thiếu được sẽ có người đi lên bắt chuyện. Bất quá đều bị Cố Vân cản lại, hết thảy cự tuyệt. Cố Vân quét mắt một chút ven đường quán ven đường bị chào hàng vật, phần lớn đều là một chút bình thường đồ chơi. Dù sao những chủ quán này cũng phần lớn chỉ là kết đan cảnh phía dưới tán tu, cũng không bỏ ra nổi cái gì chân quý vật phẩm, cũng hoặc là cơ duyên bảo bối. Đương nhiên, tại loại này tiên gia chợ bên trong, cũng tồn tại rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi, tỉ như một chút bán ra truyền chí bảo hoặc là phong ấn thần khí. Về phần thần khí có phải thật vậy hay không, cũng chỉ có chủ quán biết có nhiều thứ, có lẽ ngay cả chủ quán cũng không biết. Cố Vân không có dám bảo bán tay vàng, đi dạo những ngày sạp hàng cùng đi dạo thị trường đồ cổ một dạng, toàn bằng vật khí. Nếu chỉ là Cố Vân độc thân, hắn khẳng định quay đầu liền đi, cũng không quay đầu lại. Nhưng hắn mang theo Tô Yên Nhi nhưng là khác rồi, Yên Nhi thế nhưng là khí vận chi nữ. Khí vận chi đạo huyền diệu khó giải thích, trời mới biết Yên Nhi có thể hay không một giây sau có cái gì đặc thù cảm ứng, tìm tới cái gì nghịch tiên cơ duyên. Cố Vân nắm Tô Yên Nhi tại những ngày sạp hàng trước đi dạo. Cố Vân đang nhìn Tô Yên Nhi, mà Tô Yên Nhi thì ánh mắt không ngừng quét mắt những cái kia trên sạp hàng đồ vật, trong lòng nghĩ là thiếu gia sáng sớm nói lời. Đạo lữ ở giữa tặng quà cho nhau. Thiếu gia cần đan dược hộ giáp khẳng định là muốn tặng, nhưng nàng còn muốn chính mình mua đưa một kiện, chỉ là nàng một lát cũng vô chủ ý, không biết nên đưa cái gì, đành phải không ngừng liếc nhìn những này trước sạp vật phẩm, nhìn xem có thể hay không tìm tới hợp tâm ý lễ vật. Tại đi dạo đến một cái nào đó quầy hàng lúc, Yên Nhi ánh mắt rơi vào trên sạp hàng một khối ngọc bội bên trên. Khối ngọc bội này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân ôn nhuận, trên có song long xoay quanh tranh đại nhật chi điêu khắc, mà viên kia thái dương đột xuất một chút, nội bộ tồn lưu một vòng màu đỏ, phóng ánh sáng long lanh, đẹp mắt rất. Nghĩ đến thiếu gia đeo lên khối ngọc bội này nhất định sẽ nhìn rất đẹp đi. Cố Vân gặp Tô Yên Nhi đình chỉ bước chân, thuận ánh mắt của nàng, cũng nhìn thấy khối ngọc bội kia. Cả khối ngọc bội thông linh sáng long lanh, ánh nhuận quang trạch, thúy sắc cấm bích, rất là xinh đẹp. Thông thấu hoàn mỹ hai mặt nhìn, ôn hương nhuyễn ngọc đập vào mắt đến. Hắn đem khối ngọc bội kia cầm lấy, ngọc chất hơi trầm xuống, xúc cảm lạnh buốt chân nhắn, cảm thụ nắm chi tức hóa, cực kỳ dễ chịu, là khối ngọc thượng hạng. Hàng vỉa hè chủ quán, nhìn như cái tuổi trên 50 lão tu sĩ, lúc này chính nhắm mắt ngưng thần, một bộ cao nhân tư thái. "Lão bản, khối ngọc này bao nhiêu tiền?" Cố Vân ước lượng ngọc bội trong tay chủ quán ung dung mở to mắt, rũa ra hai ngón tay. 20 mai linh thạch trung phẩm. "Mắc như vậy?" Cố Vân giật nhẹ khóe miệng, đem ngọc một lần nữa buông xuống, có chút thì đau, 20 mai linh thạch trung phẩm đều đủ chúc cơ cảnh tu sĩ tu luyện nửa năm. "Ngọc này có gì thuyết pháp?" Cố Vân hỏi. "Hai vị đạo hữu, ngọc bội này tên là Long Văn Ngọc, huyết đeo chính là thời kỳ thượng của một vị tiên nhân đao chém chân long, lấy nó tinh huyết ngưng kết mà thành. Đạo hữu chú ý, trong lúc này màu đỏ, kỳ thực là cái kia chân long tinh huyết, ngọc bội này thụ chân long ẩn dưỡng, mang chi có thể trừ tà kiệt thể, nếu là có thể đem ngọc trung long huyết cô đọng, càng có khả năng thức tỉnh long mạch chi lực." Chủ quán tiếp tục nói liên miên lại nhải giới thiệu, hoàn toàn không có nửa điểm cao nhân tư thái. Chủ quán lời nói, Cố Vân một câu cũng không tin, căn bản lười nhắc nghe. "Lão bản, rẻ hơn một chút, 10 viên linh thạch trung phẩm." Nếu không phải Tô Yên Nhi coi trọng, đánh chết Cố Vân đều là sẽ không mua. Chủ quán một bộ nhịn đau cắt thịt bộ dáng, do dự nửa ngày, mới nói xem ra khối ngọc này cùng hai vị đạo hữu lưu duyên, lão phu cũng không nhiều muốn, liền thu ngươi 10 viên linh thạch trung phẩm. Cỏ, Cố Vân lập tức cảm giác mình vẫn là bị hố. Ngay tại cái Cố Vân chuẩn bị móc linh thạch trả tiền thời điểm, sau lưng truyền đến trận trận ồn ào thanh âm. Một vị tu sĩ trẻ tuổi đi ra, hắn thân mang một thân hoa lệ trường bào, cầm trong tay quạt xếp, bên người còn đi theo một chút chó săn cùng tay chân. "Lão bản, miếng ngọc bội này bao nhiêu tiền?" "Ta muốn." Vị công tử kia quạt xếp điểm nhẹ Cố Vân đang muốn mua sắm miếng ngọc bội kia. "Không có ý tứ, vị đạo hữu này, ngọc bội kia đã có người mua." Chủ quán cười ngượng ngùng một tiếng, làm ra khó xử thần sắc. "Ý là, đến thêm tiền." Nhìn vị công tử này đeo vàng đeo bạc tuyệt đối là cái không thiếu tiền chủ. "Ai? Là vị đạo hữu này." Chủ quán chỉ Cố Vân. Người trẻ tuổi lúc này mới thuận chủ quán phản chỉ nhìn về phía Cố Vân, gặp hắn một thân ngoại môn phục sức, không thèm để ý chút nào. Sau đó vừa nhìn về phía sau hắn Tô Yên Nhi, chỉ cảm thấy nhất thời kinh diễm, thấy có chút sửng sốt. Tô Yên Nhi cảm nhận được đối phương ánh mắt nóng bỏng, mười phần khó chịu, trốn vào Cố Vân sau lưng. Cố Vân cũng chuyển bước, ngăn tại giữa hai người. Người trẻ tuổi lúc này mới kịp phản ứng, lau lau khỏe miệng nước bọt. Người trẻ tuổi có chút bất mãn, muốn tại Tô Yên Nhi trước mặt biểu hiện một phen, quả xếp hất lên, hắn ra bao nhiêu, ta ra gấp đôi. Cố Vân chíu nhíu mày, cảm giác nội dung cốt truyện này có chút quen thuộc. Vị sư huynh này, ngọc bội kia ta đã mua. Cảm giác còn chưa tới trong lòng mình cái tia số, chủ quán chỉ nói, thực sự đáng tiếc, vị đạo hữu này hoàn toàn chính xác đã mua. Ý là, còn chưa đủ, lại nhiều điểm. Lúc này, có chó săn mắt sắc. Hắn không phải còn chưa trả linh thạch sao? Trận giao dịch này liền còn không tính thành lập. Lão bản hai mắt tỏa sáng, ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, hắn tự nhiên nghĩ ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, đúng đúng, xác thực còn không tính thành lập. Lại có chó săn hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng quyền, duỗi ra một cái ngón tay cái, chỉ hướng vị kia mặc lộng lẫy người trẻ tuổi, nói ra, "Hừ, ngươi một cái đệ tử ngoại môn cũng dám cùng Bạch sư huynh giật đồ, ngươi có biết hắn là ai?" "Ân, ngươi thế nào một bộ nhân vật phản diện bộ dáng?" Cố Vân mười phần nể tình, biểu hiện ra trong sự nghi hoặc mang theo vài phần e ngại thân sắc, yếu ớt hỏi, "Ai?" Gặp Cố Vân biểu hiện, chó săn lòng hư vinh đạt được sự thỏa mãn cực lớn. Chó săn ngoài mạnh trong yếu tiếp tục giới thiệu, "Nghe cho kỹ, vị này chính là Bạch sư huynh, Bạch Xuyên Hành, đệ tử nội môn, Đại Viêm Hoàng Triều Bạch gia con trai trưởng." Bạch Xuyên Hành rất hài lòng lũ chó săn biểu hiện, giả bộ như đầy vô tình khoát khoát tay. Vừa nhìn về phía Cố Vân sau lưng Tô Yên Nhi, "Đừng nói như vậy, mọi người cùng tồn tại một cái tông môn, hẳn là giúp đỡ cho nhau, đoàn kết hữu ái, nếu như là vị sư muội này nếu mà muốn, sư minh ta cũng không phải không thể nhịn đau cắt thịt." Trải qua một hai hội hợp giao phong, Cố Vân kịp phản ứng, đây không phải kinh điển mua bảo tình tiết sao? Nhân vật chính thấy bà bối, muốn mua, giá cả đều thương định tốt, lại gặp có người tranh đoạt, lao bản càng là cái vô lương gian thường, dự định ngư ông đắc lợi. Tiếp xuống tình huống liền có hai loại. Nếu là người này kiên trì tranh đoạt, nhân vật chính tranh đoạt bất quá, đành phải từ bỏ bà bối, như vậy kiện bà bối này khẳng định hết sức bình thường, hàng lần giá cao. Nếu là người này từ bỏ, thậm chí chế giễu nhân vật chính mua cái rách dưới, như vậy bà bối này khẳng định 10 phần bất phàm, vật siêu trô giá trị. Cố Vân không khỏi vì chính mình thiên tài giống như đầu não điểm cái like. Chương 33. Biết đại khái sự tình đi hướng, vậy chuyện này liền trở nên dễ xử lý. Cố Vân nhìn về phía chủ quán nói, "Lão bản, làm ăn coi trọng tín dự à, giá tiền đều nói xong ngươi ha có thể lật lọng đâu?" Lão bản lắc đầu, "Đạo hữu lời ấy sai rồi, ngươi chưa giao tiền, ta chưa cho hàng, giao dịch này liền còn không tính thành lập, ta tự nhiên có thể bán cùng người khác." Tô Yên Nhi nhẹ nhàng lôi kéo Cố Vân ống tay áo, biểu thị chính mình cũng không phải là rất vừa ý khối ngọc bội này. Chỉ là nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Cố Vân trực tiếp đánh gãy. Cố Vân trên mặt vừa phải biểu hiện ra một chút không cam lòng, xoay người, mặt hướng Bạch Xuyên Hành, đi người tu sĩ lễ nói, "Bạch sư huynh, khối ngọc bội này, ta đạo lữ này thực sự thích đến gốc, còn xin Bạch sư huynh giơ cao đánh khẽ." Bạch Xuyên Hành nghe chút, ngọc bội chính là mỹ nhân sở cầu, trong lòng vui mừng. Như vậy đến nay, hắn khó xử Cố Vân không chỉ có thể hiện ra thân phận của mình bất phàm, còn có thể làm nổi bật lên Cố Vân chật vật, nói không chừng còn có thể để mỹ nhân rời đi nàng quỷ nghèo đạo lữ, chuyển đầu ngực của hắn, quả thực là một công ba việc. "Sư đệ, ta cũng muốn giúp người hoàn thành ước vọng, nhưng là khối ngọc bội này, sư huynh ta cũng là ưa thích gốc." Bạch Xuyên Hành làm trầm trọng thêm, không buông tha nói, "Từ xưa đến nay, người trả giá cao được, công bằng giao dịch, nếu là sư đệ thực sự không có tiền, đó còn là từ bỏ đi." Chủ quán tự nhiên là đứng tại tiền nam một bên, ai nhiều tiền hắn liền đứng ai. Bạch Xuyên Hành càng là đắc ý, quạt xếp nhẹ nhàng lay động, có ý riêng nói, "Ngọc bội kia như vậy, mỹ nhân cũng là như vậy." Cố Vân sắc mặt đỏ lên, mang theo vài phần không cam lòng cùng mấy phần quất đủ, nắm chặt song quyền. "Đi, ta ra 21 mai linh thạch trung phẩm." Tô Yên Nhi cái nào thấy thiếu gia như vậy bị quất, vừa định nói chuyện, đã thấy Cố Vân một ánh mắt ra hiệu, đành phải ngoan ngoãn ý miệng. 30 mai. Bạch Xuyên Hành nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Người Cố Vân mang trên mặt mấy phần tức giận, hận hận nhìn hắn chằm chằm. 31 mai. Cố Vân cắn răng nói 40 mai. Cố Vân tức hồn hện, lực chập trùng không chừng, nghiến răng nghiến lợi, 50 mai. 60 mai. "Ai, thôi, khối ngọc bội này liền để cho sư minh." Cố Vân giống như một cái vừa đánh bại binh sĩ, rút khô tất cả khí lực, đầy bụi đất nắm Tô Yên Nhi chuẩn bị rời đi. Chỉ là mới đi mấy bước, Cố Vân sắc mặt trong nháy mắt khôi phục lạnh nhạt, thậm chí còn có một chút mừng thầm, nào có nửa điểm xu hướng suy tàn. Cố Vân hai người vừa đi, chủ quán đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bạch Xuyên Hành. Bạch Xuyên Hành vừa mới chỉ là muốn tại mỹ nhân trước mặt khoe khoang một chút mà thôi. Kỳ thật hắn cũng không muốn khối ngọc bội này, huống chi giá cả còn cao như thế, bây giờ mỹ nhân đã đi, hắn hơi có vẻ lúng túng nói, "Lão bản, cái này vị đạo hữu này, người đem ta khách hàng tức giận bỏ đi, sẽ không cần đi." Chủ quán con mắt nhắm lại, một thân kết đan khí thế khuyết tán ra đến. Bạch Xuyên Hành cảm nhận được chủ quán uy áp, lại gặp các tiểu đệ đều đang nhìn hắn. Được rồi, các tiểu đệ đều đang nhìn đâu, nhân vật thiết lập không có khả năng băng. Tuyệt đối không phải sợ chủ quán này, tuyệt đối không phải. Bạch Xuyên Hành trong lòng bị khuất, lại là khẽ cắn môi, xuất ra 60 mai linh thạch trung phẩm, từ trong miệng khó khăn tung ra hai chữ, "Mua." Vị gia này lại khí. Trong lòng chủ sạp trong bụng nở hoa, chân chu tiếp nhận linh thạch, đem ngọc bội nhét vào trong tay hắn, giống như là sợ một giây sau Bạch Xuyên Hành đổi ý giống như. Tại Bạch Xuyên Hành ăn quả đắng thời điểm, Cố Vân cùng Yên Nhi lại là ở kế tiếp trước gian hàng ngừng lại. Lần này không hề giống lần trước một dạng chỉ là nhìn ngọc bội tinh mỹ mà thôi. Lần này là thực sự cơ duyên, là Tô Yên Nhi huyết mạch cùng Phượng Hoàng đạo cốt đối với trên quầy hàng một viên thường thường không có gì lạ trang sức ngọc sinh ra của mình. Sợi dây chuyền này bị chủ quán đặt một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, trang sức ngọc do một cây dây đỏ xuyên lấy, ngoại hình hiện lên hình giọt nước, toàn thân màu xanh sẫm. Trong đó có ngón út đóng lớn nhỏ một khối huyết hồng, cả khối trang sức ngọc sở tới sở lui ôn nhuận ấm áp, bất quá ngọc chất hô tạp, nhan sắc cũng không thuần khiết, tính không được một khối ngọc tốt. Cố Vân đem trang sức ngọc dây chuyền cầm lấy, thưởng thức một phen sau đối với chủ quán nói, "Lão bản, sợi dây chuyền này bao nhiêu tiền?" Dây chuyền chủ quán còn chưa mở miệng, vừa giao xong tiền Bạch Xuyên Hành lại là đi tới, vượt lên trước mở miệng, "Xem ra ngươi vẫn có chút tự biết rõ, như ngươi loại này quỷ nghèo nên đeo loại này thấp kém trang sức ngọc." Chủ quán gặp có người phá, đội vàng mở miệng nói, "Đạo hữu lời ấy sai rồi, đầu này trang sức ngọc dây chuyển thế nhưng là vạn năm trước một tên gặp chủ quán lại phải bắt đầu thao thao bất tuyệt kéo ra châu. Cố Vân lập tức đánh gãy thi pháp, dừng lại, nói thẳng bao nhiêu tiền. Chủ quán do dự một chút, rồi ra một ngón tay. 10 viên linh thạch trung phẩm. Có vừa rồi báo giá kinh nghiệm, Cố Vân dưới đáy lòng chuyển đổi một chút, rồi ra hai ngón tay. 2 viên linh thạch hạ phẩm, không bán liền thành giao, đạo hữu sảng khoái. Chủ quán lập tức đem trang sức ngọc dây chuyền đưa vào Cố Vân trong tay, một bộ gặp nhau hận muộn bộ dáng. Chán Cố Vân lời nói im bặt mà dừng. Hắn cảm thấy kiếp trước trong tiểu thuyết những gian thương kia hay là quá bảo thủ, xem ra chính mình báo giá hay là quá cao. Bất quá hắn cũng không còn so đo những cái kia, xuất ra 2 viên linh thạch hạ phẩm bức cho chủ quán. Cầm lấy dây chuyền nắm Tô Yên Nhi cấp tốc rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Bạch Xuyên Hành trợn mắt há hốc mồm mà trước mắt phát sinh một màn này. Hắn vừa mới bỏ ra 60 mai linh thạch trung phẩm mua khối ngọc bội, mà hắn bên này lại chỉ tốn 2 viên linh thạch hạ phẩm. Hai tướng so sánh xuống, lộ ra hắn đơn giản chính là tiên hề. Hắn ngược lại nhìn về phía chung quanh lũ chó săn nhao nhao tránh ánh mắt của hắn, muốn cười lại không dám cười, cưỡng ép kìm nén dáng vẻ càng trước mắt, tựa như là cười nhạo hắn là tên hề mở dạng. Đáng chết gian thương, còn có cái kia đáng chết đệ tử ngoại môn. Hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định phải tìm một cơ hội đem tiểu tử kia hảo hảo giáo huấn một lần. Đối với tiểu phản phái đi hận, Cố Vân không thèm để ý chút nào. Khôi Hải cũng không nhìn một chút hắn Cố Vân đứng bên người chính là ai. Là khí vận chi nữ nha, ngươi một cái tiểu phản phái còn dám tới gây nhân vật chính. Mà lại Cố Vân thân phú vượng phu bờ UFF, loại này tiểu phản phái càng giống là đến đưa cơ duyên. Nghĩ như vậy, cái kia không ngừng khiêu khích hắn Bạch sư mình, lập tức đã cảm thấy thuận mắt không ít. Cố Vân nắm Tô Yên Nhi cũng không tiếp tục tại những quán nhỏ này trước tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp hướng phía tông môn trưởng quản cửa hàng đi đến. Lối vào cửa hàng trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết 3 chữ to, Tụ Bảo Các. Đây là một nhà do Thái Huyền Đạo Tông mở cửa hàng, bên trong bán trong tông sở sinh ra các loại phụ lục, linh khí, đan dược, tài liệu quý hiếm chờ chút. Tới gần bí cảnh mở ra, phần lớn người đều sẽ tới này mua một chút vật phẩm chuẩn bị một phen. Cho nên trong tiệm người lui tới đồng dạng không ít, mặc dù trong tiệm đồ vật lại so với quán ven đường bên trên muốn quý một chút, nhưng chất lượng lại càng có bảo hộ. Cố Vân mang theo Tô Yên Nhi đi vào Tụ Bảo Các. Hai người đều là thân mang Thái Huyền Đạo Tông rồng phục ngoại môn đệ tử sức, khí chất xuất trần, tự nhiên không hưởng thụ được khí vận chi tử loại kia trang bức đánh mặt gãy ngộ. Tụ Bảo Các do Thái Huyền Đạo Tông nắm trong tay, trong đó thị nữ tiểu nhị đều là do tông môn đệ tử chỗ đảm nhiệm, bọn hắn ở đây làm việc có thể kiếm lấy linh thạch cùng điểm cống hiến. Rất nhanh, liền có một tên thị nữ tiến lên đón. Gặp Cố Vân manh mối ôn nhuận, khí chất xuất trần, lập tức cười rạng rỡ, có chút hạ thấp thân phận, thi lễ một cái, lộ ra kinh người đường sự nghiệp, vị sư đệ này, cần thứ gì? Chúng ta lầu một nhị lâu chủ muốn bán kết đan kỳ phía dưới tu sĩ vật phẩm, đan phụ trật khí, cái gì cần có đều có. Sư tỷ ngươi tốt. Cố Vân gật gật đầu, đáp lễ lại, nói thẳng mình ý đồ đến. Chúng ta cần hai kiện phòng ngự nhuyễn giáp, một chút giải độc đan dược chữa thương. Nếu nói quán ven đường giống như chợ bán thức ăn, cái kia Tụ Bảo Các giống như bách hóa siêu thị, công khai đi giá, không cần lo lắng bị hố. Phòng ngự nhuyễn giáp tại lầu 2 thị nữ một bên dẫn hai người đi về phía trước, một bên tiếp tục hỏi thăm, là ngài cùng vị sư muội này một người một kiện sao? Thị nữ hỏi như vậy, là bởi vì nam tử phòng ngự nhuyễn giáp cùng nữ tử kiểu dáng có chỗ khác biệt. Không, hai kiện tất cả đều là ta, hoàng giai trung phẩm liền có thể. Thị nữ hơi nghi hoặc một chút không hiểu, bất quá nàng cũng không truy vấn, dẫn hai người tiến về lầu 2. Tiên Nhi, ngươi theo sư tỷ đi mua đan dược phòng ngự nhuyễn giáp, ta đi mua một chút vật gì đó khác. Cố Vân dự định cùng Yên Nhi chia ra hành động, có thể rèn luyện một chút Yên Nhi giao tế năng lực, đồng thời chính mình còn cần mua một chút đồ vật đặc biệt. Toto Yên Nhi gật gật đầu. Cố Vân chuyển hướng thị nữ sư tỷ, phiền phất sư tỷ. Thị nữ sư tỷ khẽ không người, hẳn là. Chương 34. Tiến vào bí cảnh, Trần Nghị truy sát lần này mở ra bí cảnh tên là Tứ Tượng Bí Cảnh. Bí cảnh mở ra trước đó sẽ do tứ đại tông môn trưởng lao tướng bộ phân cơ duyên bố trí tại trong bí cảnh, thậm chí có bộ phận tu sĩ sẽ đem tự thân truyền thừa cũng đặt trong đó. Trong bí cảnh tồn tại không ít yêu thú cùng tâm chế, trung tâm nhất yêu thú thậm chí đạt tới kết đăng cảnh, mỗi lần bí cảnh mở ra đều sẽ có rất lớn một nhóm tu sĩ chết tại yêu thú lợi trảo cùng cường đại cấm chế phía dưới. Bất quá, Cố Vân biết, mặc kệ yêu thú cường đại cỡ nào, cấm chế vô cùng dị, hắn nhất nên đề phòng hay là cùng hắn một dạng tiến vào bên trong tu sĩ. Nơi có người liền sẽ coi tranh đấu, so với linh trí thấp kém yêu thú cùng cứng nhắc cấm chế, ủy kế đa đoan tiểu nhân âm hiểm mới càng thêm cần phòng bị. Tứ tượng trong bí cảnh, vô luận là cơ duyên hay là nguy hiểm, chỉnh thể đều hiện lên hình cái vòng phân bố, càng đi trung tâm, cơ duyên càng phong phú. Đồng dạng, càng đi trung tâm cũng càng nguy hiểm. Tu tiên vốn là nghịch mệnh mà đi, nào có biết nguy hiểm liền lui bước, hướng hồ tứ tượng bí cảnh so với mặt khác bí cảnh mà nói, điểm ấy nguy hiểm không đáng giá nhắc tới. Bí cảnh sẽ kéo dài mở ra 7 ngày, cùng ngày sáng sớm, Cố Vân đang cùng Tô Yên Nhi tạm biệt, đây là Yên Nhi lần thứ 2 thời gian dài cùng hắn phân biệt, trong lòng tự có mọi loại không bỏ. Chỉ gặp Tô Yên Nhi sóng mắt lưu chuyển, không ngừng nói, thiếu gia, lên đường bình an. Ừ, Yên Nhi hảo hảo tu luyện. Có ngươi câu này chúc phúc, thanh ngày ổn, bao tháng. Một bên Diệp Hàn xen lời đến, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt Cố Vân. Chán. Có ngươi câu này chúc phúc, có chút treo, thật khó mà nói. Tông môn đệ tử cần tại giờ tị trước đó đến tông môn diễn võ trường. Diễn võ trường tại ở gần Thái Huyền Tông cửa lớn trên một tòa linh phong, là một cái có thể chứa được mấy vạn người đại quảng trường, nghe nói là do Thái Huyền Đạo Tông sơ đại tông chủ một kiếm trẻ thành. Bình thường tông môn khảo hạch, tỉ thí cùng đại hội thu đồ cũng sẽ ở diễn võ trường cử hành. Hôm nay diễn võ trường sẽ đối với bên ngoài mở ra, Cố Vân Diệp Hàn hai người tới lúc, diễn võ trường đã là người ta tấp nập, kín người hết chỗ. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tập đứng chung một chỗ, có thể là những cái kia nhỏ tông môn đệ tử, hoặc là một chút con em thế gia, càng nhiều thì là tán tu, bọn hắn thì là hẹn lên mấy cái hảo hữu, dự định tại trong bí cảnh cùng nhau hành động. Giờ thì đã tới, đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, kiếm quang thông thiên triệt địa, một đạo màu lửa đỏ lưu quang do phương xa thiên khung hướng về diễn võ trường kích xả mà đến. Đợi đến nó bay đến linh phong phụ cận về sau, mọi người mới thấy rõ đạo lưu quang này chân diện mục. Cái kia rõ ràng là một thanh linh kiếm, chỗ mũi kiếm đứng một vị tóc dài bạc trắng lão giả, hắn mặc áo xanh, áo bào rộng lớn bay phất phới, thần sắc không giận tự uy. Toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, lão giả một thân khí thế tràn ngập ra, trong lòng mọi người giật mình, hóa thần cảnh tu sĩ. Người đến chính là lần này bí cảnh chi hành lĩnh đội, một vị hóa thần kỳ nội môn phong chủ trưởng lão. Lão giả trôi nổi tại phía trước mọi người, bắt đầu giới thiệu tiến vào bí cảnh quy tắc, lão giả thanh âm không lớn, nhưng lại phảng phất ngay tại mỗi người bên tai kể ra, có thể thấy được tu vi của nó thâm hậu. Nội dung đại khái là bí cảnh sẽ mở ra 7 ngày 7 đêm, mỗi tên tu sĩ chỉ có một lần cơ hội. Dĩ hòa vi quý, an toàn chí thượng, gặp được nguy hiểm cấp tốc kích hoạt truyền tống phù liền có thể truyền tống ra bí cảnh chờ chút. Lão giả giới thiệu đồng thời, vung tay lên, trong tay áo của hắn liên tiếp bay ra từng tấm truyền tống phù, mỗi tấm phù đều tình chuẩn bay đến mỗi cái trúc cơ cảnh trong tay tu sĩ. Có chủ bí cảnh bình thường đều có loại này truyền tống phù, do bí cảnh chi chủ chế tác, mà vô chủ bí cảnh thì là cần tại cố định thời gian cố định địa điểm từ mở ra cửa truyền tống ra vào. Tứ tượng bí cảnh lối vào tại Thái Huyền Đạo Tông hậu sơn, lão giả giới thiệu xong xuôi, với tay gọi lại một mảnh áng mây, mang theo tất cả tu sĩ ngự không mà đi. Lưu lại chỉ có một ít môn phái nhỏ người lĩnh đội viên cùng một chút thế gia người lãnh đạo, bọn hắn tự nhiên do tông môn các trưởng lão khác chiêu đãi. Lão giả mang theo mọi người tại hậu sơn một tấm bia đá trước dừng lại, trên tấm bia đá có một khối ba to bằng năm đấm lỗ khảm hình như một thanh tiểu kiếm. Lĩnh đội lão giả từ trong ngực một thanh cùng lỗ khảm giống nhau như lúc kiếm gỗ, thanh kiếm gỗ này chính là bí cảnh mở ra chìa khóa một trong. Bí cảnh chìa khóa hết thảy bốn khối, phân biệt do tứ đại tông môn nắm giữ, chỉ có bốn khối chìa khóa phân biệt để vào đối ứng bốn cái trong lỗ khảm, bí cảnh thông đạo mới có thể mở ra. Hắn đem tiểu kiếm khảm vào trong lỗ khảm, trên tấm bia đá hiện hiện từng đầu đường vân, linh khí không ngừng mà hướng về bia đá hội tụ. Một đoạn thời khắc, chỉ gặp trước tấm bia đá trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một chút thanh bạch quang mang. Quang mang kia mới đầu không nổi bật, rất nhanh tựa như mực nước nhỏ vào trong nước bình thường, nhộn nhạo lên, lập tức tạo thành một tòa cao tới mấy trượng màn ánh sáng. Đám người cùng nhau chiều quang môn kia chú mục đi qua, quang môn này còn chưa ngưng thực. Cùng lúc đó, mặt khác tam đại tông môn, Diệu Âm môn, Thiên Kiếm tông cùng Dược Vương cốc, cảnh tượng giống nhau tại cái khác tam đại tông môn hậu sơn cùng nhau trình diễn. Theo cuối cùng một khối chìa khóa để vào, quang môn càng phát ra ngưng thực, một thế giới khác khí tức từ trong quang môn tản mát ra. Có thể tiến nhập. Tông môn lão giả lên tiếng. Đám người bắt đầu đều đâu vào đấy tiến vào bên trong, dù sao bí cảnh muốn mở ra 7 ngày 7 đêm, không cần thiết tranh đoạt cái này một điểm rưỡi giây. Tiến vào bí cảnh điểm dừng chân là ngẫu nhiên bình thường đều phân bố tại bí cảnh bên ngoài. Cùng một thời gian, cùng một quang môn tiến vào tu sĩ điểm dừng chân sẽ không cách biệt quá xa. Cố Vân chỉ cảm thấy thân thể bị một trận quang mang bao vây, sau đó đại não truyền đến một trận cảm giác hôn mê, thấy hoa mắt. Đây là không gian truyền tống kết quả, hắn không phải lần đầu tiên có cảm giác này. Lần trước là tại đáy vực, lần này so với một lần trước cảm giác hôn mê mãnh liệt hơn, nói rõ truyền tống khoảng cách cũng càng xa. Cố Vân ổn định tâm thần, lần nữa mở mắt ra chính là một phen khác cảnh tượng. Đập vào mắt có thể thấy được, khắp nơi là đơn điệu màu vàng đất, cỏ khô lần lượt sinh ra, quái thạch lởm chởm, chợt có một hai đám cỏ xem như nơi đây sinh cơ duy nhất. Phía sau hắn trong cồn cát xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một con rắn độc thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, đối với bắp chân của hắn một trận hung mãnh tấn công. Chỉ thấy nó cắn trúng con mồi, giang độc lại không có chút nào tiến thêm, căn bản là không có cách đâm rách da của hắn, có thể thấy được hiện tại Cố Vân thể phách cường đại. Cố Vân nam vẫy vẫy chân, đem rắn độc ném ở một bên. Xem ra nơi đây chính là bí cảnh bên ngoài linh khí như vậy mà manh, ngay cả thú loại cũng chỉ là bình thường nhất phàm vật. Hắn nhìn quanh tà hữu, rất nhanh tại cách đó không xa tìm được Diệp Hàn thân ảnh, hắn hướng về phía trước hướng cùng hắn hợp thành sẽ, cùng một chỗ hướng về bí cảnh trung tâm xuất phát. Cùng lúc đó, bí cảnh một bên khác, Trần gia trưởng tử Trần Nghị bên người chính vây quanh mấy cái Thương Viêm tông đệ tử, bọn hắn từng cái tu vi đều tại trúc cơ cảnh hậu kỳ. Bọn hắn là trừ tứ đại tông môn bên ngoài mặt khác môn phái nhỏ tiến đến đệ tử. Trần Nghị xuất ra hai tấm vẽ cùng nhau, biểu hiện ra cho mấy vị sư huynh đệ, nói ra, hai người này cùng ta có đại địch, nếu như các vị nhìn thấy, cần phải giết chi, ta Trần gia tự có trọng thưởng. Vẽ cùng nhau bên trên vừa vặn vẽ đúng lúc là Diệp Hàn cùng Cố Vân. Sau đó lại lấy ra một khối huyết bố. Máu này bày lên có một người trong đó khí tức, người này chỉ có trúc cơ sơ kỳ, không đáng để lo, phiền phức chính là một người khác. Hắn đã trúc cơ đại viên mãn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hai người bọn họ sẽ cùng một chỗ hành động. Chúng ta chia ra hành động, một khi phát hiện hai người này, chớ đánh cỏ động rắn, cho ta truyền tin, chúng ta đồng loạt tập sát bọn hắn. Rất hiển nhiên, Trần Nghị tin tức đã rơi ở phía sau. Bây giờ Cố Vân đã là kết đan tầng 2, mà Diệp Hàn cũng tới đến kết đan một tầng. Cũng không trách Trần Nghị tin tức rất lại phía sau, đó là bởi vì Cố Vân vẫn luôn tại ẩn giấu cảnh giới, mà Diệp Hàn phá cảnh tốc độ quá nhanh, tin tức đổi mới tốc độ không đuổi kịp Diệp Hàn phá cảnh tốc độ, cho nên mới sẽ có như thế kết quả. Trần Nghị xuất ra khối kia vết bố, chính là Cố Vân lúc trước bị cướp giết lúc để lại. Vây quanh Trần Nghị một tên đệ tử lại là lắc đầu, nói ra, Trần thiếu đại nhưng bất tất, ta tự có biện pháp truy tung bọn hắn. Hắn vừa nói, một bên từ bên hông cởi xuống một cái lớn chừng quả đấm cái túi, toàn bộ cái túi hiện lên chủ yếu màu xám sắc, miệng túi do một cây dây nhỏ phong bế. Chỉ gặp tên đệ tử này một tay bấm niệm pháp quyết, túi dây thường đột nhiên giải khai, từ trong túi nhảy ra một sói một ưng. Túi này tên là túi linh thú, chính là ngự thú tông sản phẩm, có thể đem đã khế ước linh thú thu nhập trong đó. Hắn khu xử sói người người huyết bố bên trên ngùi, lại khu xử ưng nhìn một chút hai tấm chân dung. Trần Thiếu yên tâm, ta cái này tật phong sói chính là phong thuộc tính linh thú, đối với mùi cực kỳ nhạy cảm, hai bọn họ chỉ cần tại cái này ngàn mét trong vòng, tất nhiên cũng trốn không thoát. Còn có ta cái này mắt xanh kim điêu càng là không trùng truy tung hào thủ, tất nhiên để bọn hắn chắp cánh khó thoát. Trần Nghị hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới sư đệ hay là cái ngự thú sư, làm phiền sư đệ, sau khi chuyện thành công, nhất định có thâm tạng. Chương 35, bí cảnh hành trình, Cố Vân nhu kế. Tô Yên Nhi liếm chó một bên khác, Diệp Hàn mang theo Cố Vân thoát ly Thái Huyền Đạo Tông các đệ tử đại bộ đội, dự định hành động độc lập. Bên ngoài linh khí quá mức mỏng manh, gần như không có khả năng tồn tại linh vật, hai người bằng nhanh nhất tốc độ hướng về trung tâm của bí cảnh buôn tập lượng này, thẳng đến chung quanh bắt đầu xuất hiện đại thụ, mới chậm lại bộ pháp. Cố Vân gặp không sai biệt lắm. Tu tiên nam phụ sinh tồn quy tắc đầu thứ 5 thay hình đổi dạng. Ở bên ngoài lịch luyện nhất định phải bộ một cái áo di lê, dạng này gây tai họa trực tiếp áo di lê một đuổi, an thua gì đến chuyện của ta. Ngươi muốn tìm lỗ đại sư quan ta Chu thụ nhân chuyện gì? Hắn xuất ra hai tấm mặt nạ da người, ra hiệu Diệp Hàn đem bên trong một tấm đeo lên. Cái này hai tấm mặt nạ da người chế tác cực kỳ tinh xảo, phần cổ cùng bộ mặt nối thành một mảnh chính thể, tính chất cực kỳ khinh bạc, bộ mặt biểu lộ, thế văn cùng phần cổ chuyển động lúc cái cổ văn biến hóa đều cực kỳ phù hợp. Không chỉ có như vậy, phần cổ còn đặc biệt thiết trí hầu kết, nó có thể khấu chặt ở người đeo hầu kết, có thể đưa đến biến âm thanh kỳ dụng. Tu tiên nam phụ sinh tồn quy tắc đầu thứ 6 khí tức tiêu trừ. Cố Vân lần nữa từ trong nhẫn chứa vật lấy ra hai bộ thường phục cùng hai cặp giày mới. Cái này hai bộ thường phục cùng giày mới là hắn trước mấy ngày mới sắm đưa dùng khu thú hun hun dòng ra hai ngày. Khu thú hun là một loại kỳ lạ linh thảo, nó lại phát ra một loại yêu thú đặc biệt chán ghét mùi, khiến cho các loại yêu thú né tránh không chỉ. Mang lên khu thú hun, chỉ cần không chủ động trêu chọc yêu thú, bọn chúng liền sẽ không chủ động đến tìm phiền phức, là rất nhiều tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện thiết yếu đồ vật. Khuyết điểm duy nhất chính là giá cả đắt đỏ. Cố Vân không có hệ thống, càng không có thể tiêu trừ tự thân mùi đạo cụ. Hắn thấy, nếu tiêu trừ không được, vậy chỉ dùng càng dày đặc hơn mùi che giấu nó. Khu thú hun có thể nói là lựa chọn tốt nhất, đã có thể che giấu khí tức, lại có thể giảm bớt hai người bị yêu thú tập kích sát suất. Cố Vân cùng Diệp Hàn đổi lý hảo quần áo, từ hai cái tông môn đệ tử, lắc mình biến hóa, trở thành hai cái bề ngoài thường thường không có gì lạ tinh thần sa sút tán tu. Ngay sau đó, hắn lại dùng hai người thay đổi quần áo bố trí một cái đơn giản bẫy dập. Làm xong đây hết thảy, Cố Vân trong lòng an tâm một chút, mang theo Diệp Hàn đổi phương hướng cấp tốc rời đi. Diệp Hàn nhìn xem Cố Vân dẫn hắn làm đây hết thảy, nội tâm bội phục không thôi. Nếu như lúc trước hắn lịch luyện cũng như Cố Vân như vậy cẩn thận, vậy liền sẽ không bị truy sát. Chỉ là hắn không biết là, vậy nơi nào là truy sát à, cái này hoàn toàn chính là đưa cơ duyên a. Trần Nghị đám người trải qua thời gian dài tìm kiếm, đột nhiên Ngự Thú Tông đệ tử mừng tít mắt, tìm được. Ngay sau đó, Tật Phong Lang truy tìm lấy mùi bắt đầu chạy, đám người theo sát phía sau. Gần nửa ngày sau, Ngự thú sư nhấc tay ra hiệu tất cả mọi người dừng lại, trên trời bay lượn mắt xanh kim điêu cũng hợp thời bay trở về trên vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn kêu to vài tiếng, cùng hắn tiến hành giao lưu. Hắn xuất ra mấy khối linh thực nuôi nấng linh ưng, lập tức mở miệng, hai người kia ở phía trước nửa dặm chỗ nghỉ ngơi. Lúc này tiếp cận trạm vào tối, tầm mắt lờ mờ không rõ rệt, đám người bước chân chậm dần, hiện lên hình quạt hướng về hai người tới gần. Chỉ gặp hai người dựa lưng vào một cây đại thụ, không nhúc nhích, nhìn ngay tại nghỉ ngơi. Tại giã ngoại lịch luyện hoặc là thăm dò bí cảnh lúc, đại đa số tu sĩ đều sẽ thành đoàn hành động, dạng này đang nghỉ ngơi lúc có thể thay phiên trực đêm. Trần Nghị gặp hai người vậy mà cùng một chỗ nghỉ ngơi, không có chút nào phòng bị, không khỏi lắc đầu, xem thường kinh thường. Thật sự là quá ngu xuẩn, tại bí cảnh nghỉ ngơi thế mà không bố trí pháp trận. Hắn sau đó xuất ra một bộ trận pháp, lặng yên không một tiếng động bố trí tại hai người trung quanh. Bộ trận pháp này chính là một bộ che đậy trận pháp, là hắn rất sớm đã chuẩn bị xong, có thể làm nội bộ truyền tống phù mất đi hiệu lực. Một đoàn người đem hai người vây kín, tùy thời chuẩn bị phát động tập kích. Cùng tiến lên. Trần Nghị ra lệnh một tiếng, đám người hoặc cầm kiếm, hoặc cầm đao, hoặc sử dụng thuật pháp, hướng về còn tại ngủ say hai người đánh tới. Đao kiếm đâm trúng hai người truyền đến xúc cảm lại hoàn toàn không đối. Không tốt, là bẫy dập, mau lui lại. Không biết là ai quát to một tiếng. Thế nhưng là thì đã trễ, chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng nổ vang, thiên khung hình thành một đạo to lớn mây hình ấm. Hai người tản mát ra hào quang chói sáng, đem chung quanh mấy người toàn bộ nuốt hết. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, liệt hỏa khói đặc bay thẳng mà lên, đám người lôi cuốn lấy cây cối nhánh cán cùng bùn đất như là bạo tạc mảnh vỡ bình thường hướng về bốn phía bay vụt ra ngoài. Sau đó, một cỗ làm cho người hít thở không thông gây mũi hương vị tản mát ra. Đợi đến hết thảy lắng lại, đám người đầy bụi đất đứng lên, Ngự thú tông đệ tử người người mùi, sắc mặt đột biến, nhanh lên đem linh thú thu hồi túi linh thú. Không tốt, là thứ cốt hoa, linh thú khắc tinh. Trần Nghị mục tí một nước. Xem ra bọn hắn sớm biết có người sẽ đối với bọn hắn xuất thủ, Tật Phong Lang còn có thể truy tung đến bọn hắn sao? Ngự thú tông đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu, thứ cốt hoa đối với linh thú khí giác ảnh hưởng cực lớn, nếu không có vừa rồi đứng được xa, ta Tật Phong Lang chỉ sợ trực tiếp tiến về Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Trần Nghị nghiến răng nghiến lợi, lần này coi như bọn họ gặp may mắn, chúng ta cũng tiến về trung tâm của bí cảnh. Thái Huyền Đạo Tông, Cố Vân trong tiểu viện. Lúc này Tô Yên Nhi ngay tại Cố Vân trên giường khoanh chân tu luyện, ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nàng ngừng lại, mở ra cửa viện, chỉ gặp một cái đông đưa quản xếp quý công tử đứng cửa sân. Người này chính là trước đó dưới chân núi tiểu trấn gặp phải vị kia Bạch sư minh, Bạch Xuyên Hành. Ngày đó, hắn nhìn thấy Tô Yên Nhi, chỉ cảm thấy một trận kinh diễm, bị Tô Yên Nhi mềm mại khí chất cùng thuần khiết không tì vết bề ngoài hấp dẫn. Lúc nào ngoại môn nhiều xinh đẹp như vậy một sư muội. Trở lại tông môn sau, trải qua vài phương nghe ngóng, rốt cuộc tìm được Tô Yên Nhi tin tức tương quan. Tô Yên Nhi, đệ tử ngoại môn, nhập tông không kịp một tháng, thực phẩm tư chất. Đang hỏi thăm đến nàng là Cố Vân thị nữ mà cũng không phải là đạo nữ sau, lập tức vì nàng bên bực kẻ yếu. Mỹ nhân như vậy, có thể nào biến thành người khác thị nữ? Hắn nhất định phải đưa nàng từ Cố Vân ma trảo bên trong cứu thoát ra. Mà hắn, đem làm cứu vớt anh hùng của nàng, tự nhiên có thể có cơ hội âu yếm. Nghĩ tới tương lai cuộc sống tốt đẹp, Bạch Xuyên Hành khỏe miệng chảy nước miếng đều chảy xuôi xuống. Tô Yên Nhi mở ra cửa viện, trông thấy tay hắn cầm quạt xếp, thân mang một bộ màu trắng lộng lẫy trường bào, cũng nhận ra người là lần trước chế rêu thiếu gia người, lập tức không thích, mấp máy môi, hỏi: "Sư minh chuyện gì?" Bạch Xuyên Hành lần nữa nhìn thấy Tô Yên Nhi, hai mắt tỏa sáng, đáy mắt hiện lên một tia tham lam, rất nhanh lại che giấu đứng lên, ngựa khi ôn hòa: "Yên Nhi sư muội tốt." Tô Yên Nhi nghe được đối phương trực tiếp xưng hô chính mình danh tự, càng là không thích. "Xin hỏi sư minh chuyện gì?" "Vô sự, chỉ là tới xem một chút sư muội, hôm qua nghe nói sư muội chính là người khác thị nữ, tu sĩ chúng ta có thể nào lấy ti tiện chi thân chịu làm kẻ dưới, Cố gia thực sự khinh người lớn rất." Bạch Xuyên Hành ngữ khí dần dần tăng thêm, nói đúng một cái lòng đầy căm phẫn, đấm ngực dậm chân, tựa như bị khuất đều là chính mình mở dạng. Tô Yên Nhi nhíu nhíu mày, không vui nói: "Cố gia đợi ta ân trọng như núi, huống hồ việc này cùng sư minh không quan hệ, nếu không có chuyện quan trọng, sư minh mời về." Nói đi, Tô Yên Nhi liền muốn đem cửa viện đóng lại. "Chấm đã." Nhi Khang cùng khoản biểu lộ. Bạch Xuyên Hành đưa tay chống đỡ cửa viện, hợp thời từ trong ngực lấy ra một khối bích thúy ngọc đeo, tại Tô Yên Nhi trước mặt biểu hiện ra, ngựa khi ôn hòa nói ra: "Sư muội, khối ngọc bội này tên là Long Văn Ngọc Huyết Đeo, chính là thời kỳ thượng của một đại năng lấy chân long tinh huyết cùng nhuyễn ngọc ngưng kết mà thành, trên thế giới này chỉ lần này một khối. Ngọc bội tuy đẹp, lại chỉ có thể nổi bật lên sư muội càng đẹp, cũng chỉ có sư muội mới xứng với thế này duy nhất một khối Long Văn Ngọc Huyết Đeo, ta muốn đưa nó tặng cho sư muội." Hắn nhớ kỹ cô Vân nói qua, khối ngọc bội này, Tô Yên Nhi thế nhưng là thích đến gấp. Hắn bây giờ đem ngọc bội tặng cho nàng, nhất định có thể chiếm được mỹ nhân phương tâm. Tô Yên Nhi lại nhìn cũng chưa từng nhìn ngọc bội một chút, trực tiếp đem cửa viện đóng lại. "Tạ sư minh hảo ý, sư minh mời về." "Sư muội." Bạch Xuyên Hành hơi nghi hoặc một chút, tại sao phải bị sập cửa vào mặt, lại gõ gõ cửa viện, lại không cái gì đáp lại. Nghĩ nghĩ, chỉ coi nàng nhiếp tại chủ tử dâm uy, không dám thu nhân lễ vật, cũng không dám cùng ngoại nhân kết giao. Thế là tại ngoài viện lớn tiếng nói: "Sư muội yên tâm, ta tất nhiên sớm ngày đem sư muội từ Cố gia ma trảo bên trong giải thoát đi ra. Chúc mừng Tô Yên Nhi hỉ để Bạch Xuyên Hành tiệm cầu một vị." Chương 36. Diệp Hàn cơ duyên, lại gặp những cảnh giống Cố Vân cùng Diệp Hàn loại này kết đan kỳ tu sĩ, dù cho hơn 10 ngày không chợp mắt cũng không có quan hệ gì. Nhưng ở trong bí cảnh, nguy cơ từ phía, muốn thường xuyên bảo trì tại một cái tốt đẹp trạng thái. Vào đêm, hai người tùy ý tìm một cái sơn động, một người canh giữ ở cửa hàng, thay phiên trực ban nghỉ ngơi. Tiến vào bí cảnh ngày đầu tiên, cơ hồ tất cả thời gian đều dùng đang đi đường. Cho nên ngày thứ nhất thu hoạch là số 0. Hôm sau trời vừa sáng, hai người lần nữa tiến lên, trên đường đi cũng không nhìn thấy những người khác tung tích. Xem ra bọn hắn là tuyến ngoài cùng một nhóm tu sĩ. Không lâu, đường chân trời chỗ xuất hiện tương tự linh cẩu bộ dáng yêu thú, mới đầu chỉ có mười mấy cái, về sau càng ngày càng nhiều, thử lấy răng nanh, mười phần hung thần ác sát bộ dáng. Mỗi một cái đều có trúc cơ 5-6 tầng tu vi, đối với khí vận chi tử tới nói tự nhiên không nói chơi. Đại khái là bọn hắn xông vào lãnh địa của bọn nó, bọn này linh cẩu chỉ chốc lát sau đem hai người bao bọc vây quanh. Nhận trên thân hai người khu thú hun mùi ảnh hưởng, bọn này linh cẩu cũng không trực tiếp triển khai công kích, mà là cách xa xa, nhai răng trợn mắt, gào thét không ngừng, hung lệ không gì sánh được, thoạt nhìn là muốn đem hai người trực tiếp dọa lùi. Cố Vân cùng Diệp Hàn mới vào bí cảnh, còn không rõ ràng lắm trong bí cảnh yêu thú là cái gì tiêu chuẩn, ngay sau đó dự định lấy chúng nó luyện tay một chút. Hai người một người cầm đao một người cầm kiếm, hướng về bọn này linh cẩu đánh tới. Lập tức máu me tung tóe. Bọn này linh cẩu cũng liền trúc cơ 5-6 tầng mà thôi. Chỗ nào thừa nhận được hai người công kích, bốn phía lập tức vang lên trận trận ngắn ngủi mà thê lương tiếng kêu gọi, bọn chúng từng cái bị chạm phá thân thể, ngã vào trong vũng máu. Bất quá nửa phút đồng hồ, liền bước xuống mấy chục bộ thi thể, còn lại toàn bộ đều nghe ngóng rồi chuẩn. Cố Vân đi qua kiểm tra một chút bầy yêu thú này thi thể, phát hiện cũng không có cái gì vật hữu dụng. Thảo, đều là rác rưởi, lãng phí thời gian, bầy yêu thú này thi thể cũng không có bao nhiêu giá trị, thu vào trong nhẫn chứa vật cũng chỉ là không công chiếm cứ không gian. Bất quá căn cứ yêu thú thực lực cũng có thể nhìn ra, nơi đây hẳn là đến bí cảnh nơi trung gian đoạn. Ngoài bí cảnh đây, linh khí mỏng manh, vô luận thú loại hay là thực vật phần lớn cũng chỉ là phàm vật. Trong bí cảnh ở giữa, linh khí vừa phải, yêu thú phần lớn tại trúc cơ cảnh, sinh trưởng ra rất nhiều linh thực, là phạm vi lớn nhất, tu sĩ thăm dò nhiều nhất khu vực. Trung tâm của bí cảnh, linh khí cực kỳ nồng đậm, sinh tồn lấy chút ít kết tinh cảnh yêu thú cùng hy hữu linh thực, đông đảo tu sĩ lưu lại truyền thừa cũng tập trung ở này. Cố Vân cùng Diệp Hàn dự định ở giữa đoạn lưu lại 2 ngày lại tiến về trung tâm, bọn hắn một bên thu thập linh thực, một bên tìm kiếm cơ duyên. Đi nửa ngày, chợt nghe có đánh nhau tiếng chém giết. Hai người thu liễm khí tức, thả nhẹ bước chân, cẩn thận từng ly từng tí chiều tiếng đánh nhau truyền ra địa phương tới gần. Chỉ thấy phía trước 5 tên Thương Viêm Tông đệ tử đang cùng một đầu địa man hùng triển khai chém giết. Cố Vân cùng Diệp Hàn liếc nhau, thu liễm khí tức, tiếp tục quan sát tình huống. 5 tên Thương Viêm Tông đệ tử đồng loạt xuất thủ, rất nhiều thuật pháp thần thông cùng nhau hướng về địa man hùng đánh tới. Thứ rất gấu giơ lên cự trường, một cú cự lực chụp tới trên mặt đất, đại địa rung động, nham thạch từ trong thổ địa mở rộng đi ra, tạo thành một tầng thật dày tường đá. Tường đá cùng thuật pháp thần thông đụng vào nhau, chỉ nghe thấy suy suy vài tiếng, thuật pháp thần thông vậy mà toàn bộ đều bị mẫn diệt sạch sẽ. Địa Man Hùng thân thể cao tới 2 trượng, động tác lại là ngoài dự liệu mà linh hoạt, tốc độ không chậm chút nào, nó hướng phía trong đó một tên đệ tử đánh tới. Chỉ thấy người này lùn người xuống, cấp tốc lùi lại, suýt nữa bị Địa Man Hùng vỗ trúng. Trầm Hùng Hậu thấy thế lại chiều một người khác đánh tới, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn. Lại là người này né tránh không kịp, cánh tay phải sinh sinh bị bóp méo bẻ gãy. Mau lui lại, con gấu này đã là kết đan kỳ đại yêu, chớ bị nó cẩn thân phân tán ra đến, chúng ta đưa nó dẫn dắt rời đi. Tiểu Lượng thừa cơ đem Thất Diệp kiếm tâm thảo cho hái. Cố Vân cùng Diệp Hàn nghe vậy nhìn về phía Địa Man Hùng Hậu phương cách đó không xa. Quả nhiên gặp một gốc xanh nhạt linh thảo trên rễ cây chỉ có 7 mảnh lá cây, trên mỗi lá cây hào quang điểm điểm, linh khí quanh quẩn, nhìn cực kỳ bất phàm. Thất Diệp kiếm tâm thảo, ngũ phẩm đan dược kiếm tâm đan tài liệu chính, có thể đẩy mạnh kiếm ý hình thành. Khá lắm, quả nhiên là thiên đạo thân nhi tử, vừa xem xét này liền biết đây là cho Diệp Hàn chuẩn bị cơ duyên. A Cố Vân quay đầu nhìn lại, quả nhiên. Diệp Hàn làm kiếm tu, tự nhiên nhận ra gốc này kiếm tu chí bảo, tâm động không thôi, cái kia vẻ mặt kích động đều đã viết lên mặt. Cố Vân khí không đánh một chỗ đến, khí vận chi tử là thật không dậy nổi, cơ duyên tùy tiện đều có thể nhặt, hơn nữa còn đều là đối với mình hữu dụng. Một bên khác, Thương Viêm Tông 5 tên đệ tử sửa đổi sách lược, do 4 người phân biệt từ 4 phương 8 hướng kiểm chế Địa Man Hùng, tên kia tu sĩ bị thương thì là lặng lẽ tới gần cây linh thảo kia. Chỉ tiếc Thất Diệp kiếm tâm thảo bị Địa Man Hùng gấu gắt gao bảo hộ ở sau lưng, một tấc cũng không rời, hoàn toàn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Thương Viêm Tông 5 người vô kế khả thi, trang diện một lần lâm vào cục diện bế tắc. Ngược lại là 4 phương 8 hướng truyền đến công kích, để đầu này Địa Man Hùng chịu không ít khổ đầu. Tựa như là máu đỏ cái kia Địa Man Hùng công kích càng phát ra mau lẹ lại mãnh liệt. Diệp Hàn thấy thế, muốn lên trước hỗ trợ. Cố Vân, chúng ta nếu không đi lên giúp đỡ chút, sau đó để bọn hắn phân 2 mảnh lá cây cho chúng ta. Cố Vân tranh thủ thời gian giữ chặt ống tay áo của hắn. Chờ chút, ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì? Cố Vân người mang cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, cứu giác thập phần cường đại. Diệp Hàn nghe vậy, ổn định lại tâm thần, kinh hả. Có một cỗ mùi thối, ấn tượng như là thực cốt hoa. Ngươi nói là? Cố Vân gật gật đầu. Hắn lúc trước sử dụng thực cốt hoa làm mấy dập, trừ phá hư truy tung linh thú cứu giác, một tác dụng khác chính là biểu thị cửu địch. Diệp Hàn lúc này bỏ đi tiến lên hỗ trợ suy nghĩ. Vậy chúng ta chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thường, sau đó lại ngư ông đắc lợi. Cố Vân lắc đầu, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Ta có biện pháp tốt hơn. Chỉ gặp hắn từ một bên trong cỏ dại tuyển ra một gốc nhất giống Thất Diệp kiếm tâm thảo cỏ dại, bẻ đi dư thừa lá cây, lưu lại 9 mảnh. Ngay sau đó, hắn xuất ra một viên dây leo hạt giống, tay phải chạm đất, lòng bàn tay tản mát ra thăm thẳm lục quang, sinh trưởng thuật, tu một thuật. Lòng đất, mấy cây dây leo từ Cố Vân lòng bàn tay một mực kéo dài đến Thất Diệp kiếm tâm thảo phía dưới, đem Thất Diệp kiếm tâm thảo tính cả một chút bùn đất cùng nhau nắm cử như ra. Sợi đang tiếp tục mở rộng, đem Thất Diệp kiếm tâm thảo kéo lên đưa vào trong tay của hắn. Bất thình lình một màn, không chỉ có sợ ngây người Thương Viêm Tông chúng đệ tử, liền ngay cả Địa Man Hùng cũng ngốc trệ một lát. Tất cả mọi người cùng gấu ánh mắt đều thuận dây leo hướng Cố Vân tập trung tới. Cố Vân khỏe miệng kéo ra vẻ lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. "Này, toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn, nhìn ta nhìn ta. Ta tuyên bố chuyện gì? Các vị đang ngồi đều tờ mở là cái FM." Thương Viêm Tông đám người kịp phản ứng, nhóm người mình ở đây đau khổ chèo chống, lại vì người khác làm áo cưới, lập tức giận tím mặt. "Tiểu tử, đem Thất Diệp kiếm tâm thảo lưu lại, chúng ta còn có thể cân nhắc tha cho người khỏi chết." Địa Man Hùng gặp linh thực bị trộm, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, thay đổi phương hướng, chiều Cố Vân bay thẳng mà đến. Cố Vân dường như bị tràng diện này giật nảy mình, thân hình không tự chủ được lui lại mấy bước, tự mình đem cỏ dại cùng Thất Diệp kiếm tâm thảo vụng trộm thay thế. "Cho ngươi." Cố Vân nói xong, đem cỏ dại hướng phía cách hắn gần nhất một tên Thương Viêm Tông đệ tử ném đi. Đối phương thuận tay tiếp nhận, tựa hồ không nghĩ tới vậy mà lại thuận lợi như vậy. Hơi chút ngây người, chỉ tầm mắt rất gấu đang hướng về hắn bọn tới. Chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ đầu tập đến bàn chân tấm, toàn thân lông tơ đứng thẳng, vong hồn bay lên, nhanh lên đem Thất Diệp kiếm tâm thảo bỏ vào trong nhận chữ vật, thay đổi thân hình, hướng phía một phương hướng khác vắt chân lên cổ mà chạy. Rút lui còn lại 4 tên đệ tử gặp linh thảo đã đến tay, cũng đi theo triệt hồi, Địa Man Hùng thì tiếp tục truy kích lấy bọn hắn. Nguyên Điệu chỉ để lại Cố Vân khỏe miệng phủ lên một tia gian kế được như ý cười xấu xa, mang theo Diệp Hàn hướng phía một phương hướng khác bước nhanh rời đi. Tại thu hoạch được Thất Diệp kiếm tâm thảo sau, hai người tiếp tục ở giữa đoạn du đãng. Ngày kế tiếp, một tòa tường rào vây tiểu viện xuất hiện tại hai người trước mắt. Xuyên thấu qua hàng rào khe hở, có thể trông thấy trong viện cảnh sắc, một cái cao cao dưa đỡ, một tòa thanh nhã tiểu đỉnh cùng một tòa đơn sơ nhà gỗ. Dưa trên kệ treo đầy xanh tươi linh dưa, trong đỉnh trên bàn nhỏ trưng bày còn tản ra nhiệt khí nước trà, nhà gỗ trong ống khói từng sợi khói bếp lượn lờ dâng lên. Toàn bộ tiểu viện cho người ta một loại u nhã, cảm giác điềm tĩnh. Trong bí cảnh có nhân sinh tồn. Diệp Hàn chíu nhíu mày. Lĩnh đội trưởng lão cũng không đề cập. Cố Vân Nam lắc đầu. Hắn nghĩ nghĩ, cấp ra một hợp lý suy đoán. Có lẽ là lần trước bí cảnh chi hành không thể rời đi tu sĩ. Tỷ như tại trong bí cảnh đem truyền tống phủ làm mất rồi, lại không thể tại bí cảnh trước khi đóng lại rời đi, đành phải ở đây cư trú ở lại. Cố Vân tiến lên gõ gõ cửa viện. Cốc cốc cốc. Cửa viện một tiếng cọt kẹt đột nhiên mở ra, một chút thấy, cũng không cái gì đặc biệt, một vườn ươm, một tiểu đình, một cây phòng, nhìn thường thường không có gì lạ. Cố Vân hướng Diệp Hàn gật đầu ra hiệu, chưa phát hiện dị thường, hắn đi đầu tiến vào bên trong, Cố Vân Vân theo sát phía sau. Chỉ gặp bên người cảnh sắc biến ảo, sau lưng cửa viện không ngừng lùi lại, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Xảy ra bất ngờ biến hóa này khiến cho hai người trở tay không kịp. Cố Vân nhìn quanh một tuần, trước người lại không Diệp Hàn thân ảnh, đập vào mắt có thể thấy được, đều là một mảnh trắng xóa hình ảnh. Diệp Hàn, ngươi ở đâu? Cố Vân Vân hỏi.
Ta cũng không biết, bốn phía một mảnh trắng xóa, chỉ nghe nó âm thanh nhưng không thấy một thần.
Là huyễn trận, Diệp Hàn, ngươi trước đừng động, đợi ta phá trận.
Chương 37.
Em đi thiên đạo có thể hay không đừng một mực cho ăn cơm, ta nhanh chết đói. Cố Vân học tập trận pháp đã có nửa tháng có thừa, đối với trận pháp có đặc biệt kiến giải. Trận pháp chủ yếu do trận cơ bên trên linh lực, trận cơ giữa lẫn nhau cấu kết tạo thành hình vẽ tạo thành. Khác biệt trận cơ phối hợp sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau, các loại hiệu quả ở giữa lại có thể lẫn nhau điệp ra dung hợp, có chút cùng loại với kiếp trước đại học sở học hình vẽ lập trình. Có thể nói trận cơ chính là trận pháp sinh mệnh, có thể thông qua phá hư cùng sửa đổi trận cơ từ đó ảnh hưởng trận pháp. Đương nhiên, muốn phá hư cùng sửa đổi trận cơ cũng không phải dễ dàng như vậy, tỉ như trận cơ vị trí, trận cơ phá hư trình tự, thậm chí nên sử dụng bao lớn linh lực, đây đều là có coi trọng. Mà tại học tập trận pháp phương diện, Cố Vân có được hai cái thần cấp giống như kỹ năng. Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch thiên phú, thứ nhất đôi thần kỹ, huyền biết. Một cái khác chính là trùng đồng tự mang phá vọng, chẳng qua là lúc đó Cố Vân hôn mê bất tỉnh, cũng không hiểu biết mình đã dung hợp trùng đồng. Mà trùng đồng kích hoạt cần đại lượng linh khí, Cố Vân cũng không có đạt tới điều kiện, cho nên trùng đồng hiện tại ở vào phong cấm trạng thái. Thông qua biết huyễn, Cố Vân có thể tùy tiện trông thấy trong không khí sóng linh khí, từ đó xác định trong trận pháp trận cơ vị trí cùng cấu kết phương thức. Có thể nói, biết huyễn là tất cả trận tu khắc tinh, tu luyện tới chỗ sâu nhất, thậm chí có thể trực tiếp không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng. Cố Vân nhắm chặt hai mắt, phía sau xuất hiện một cái hai đôi bạch hồ hư ảnh, thoáng qua tức thì, khi hắn lần nữa mở ra, thâm thúy mắt đen đã biến thành màu vàng. Trong mắt của hắn cảnh tượng cũng đã thay đổi hoàn toàn dạng, từng tia từng sợi linh khí như mạng nhện sâu trôi quay quanh. Thông qua linh khí lưu động đi hướng, hắn rất nhanh xác định huyễn trận trận cơ, tiện tay ném ra mấy cái hỏa cầu đem nó phá hư. Tiểu viện dần dần lộ ra nó bộ mặt thật, Diệp Hàn Diệp có thể rõ ràng, không có bơm, không có tiểu đỉnh, sử trưởng đầy cỏ dại, chỉ có một gian hoang phế đơn sơ nhà lá. Cố Vân hai người đi về phía trước tiến phòng nhỏ, bên trong mười phần trống trải, ở giữa có một tấm bàn vuông, trên bàn vuông để đó một cái phong cách cổ xưa hộ, vô cùng dễ thấy. Xem ra chúng ta vận khí không tệ, hẳn là một vị tu sĩ lưu lại truyền thừa. Diệp Hàn đi ra phía trước, đem hộp gỗ mở ra, bên trong nằm một bản cổ xưa sách. Sách trang bìa dùng phong cách cổ xưa văn tự viết vài cái chữ to, canh kim kiếm trận. Cố Vân cùng Diệp Hàn thấy vậy đều là hai mắt tỏa sáng. Kiếm trận đã là kiếm, cũng là trận, hai người như nhặt được chí bảo. Diệp Hàn lật vài tờ, càng là mừng rỡ. Nguyên lai đây là tứ tượng trong kiếm trận trong đó một tiên, cực kỳ toàn bộ tứ tượng kiếm trận, đem nó tu luyện viên mãn, nghe nói có phá núi đoạn hải chi năng. Cố Vân liếc mắt, đây chính là thiên đạo cho Diệp Hàn chuẩn bị cơ duyên mà thôi, mà lại mặt khác ba môn kiếm trận đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đưa Diệp Hàn trên tay, tứ tượng kiếm trận bao đủ tốt ta mặc dù là thiên đạo cho Diệp Hàn cơ duyên, tốt xấu hắn cũng có phần không phải. Kiếm trận cũng là trận pháp, có trợ giúp hắn học tập sát trận một đạo. Cố Vân tiểu viện trong phòng tu luyện, Tô Yên Nhi còn tại ngồi xếp bằng, cố gắng tu luyện. Trong lúc bất chợt, đan điền của nàng đột nhiên khẽ động, toàn thân kinh mạch không tự chủ được có chút kích động. Đây là muốn trúc cơ. Nàng có thể cảm giác được, linh lực trong cơ thể đã đạt đến sung mãn, tùy thời có hướng kinh mạch hội tụ xu thế. Nàng thần tình nghiêm túc, đứng dậy, đem che đậy pháp trận toàn bộ mở ra, lại hướng trong tụ linh trận gia nhập đại lượng linh thạch, tiếp lấy lại từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một bình trúc cơ dịch cùng hai bình tụ khí dịch. Đây là Cố Vân trước khi đi vì nàng chuẩn bị. Cố Vân rất sớm đã vì nàng chế định tốt trúc cơ quá trình. Cùng hắn lúc trước một dạng, lợi dụng trúc cơ dịch cùng tụ khí dịch tiến một bước huyết trương tăng lên kinh mạch, chỉ là đang dùng số lượng bên trên sẽ giảm mạnh. Kể từ đó, cũng không dùng lo lắng trùng kích quá lớn thương tới kinh mạch, lại có thể tối đại hóa kích phát tiềm lực của nàng. Tô Yên Nhi lần thứ nhất trúc cơ, đáy lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Nam Cố Vân vì nàng chuẩn bị dự dịch, mới hơi an tâm một chút. Hít sâu một hơi, đem hai bình tụ khí dịch cùng một bình trúc cơ dịch cùng nhau ăn vào. Hai mắt nhắm lại, vận chuyển tâm pháp, phần bụng truyền đến một mảnh ấm áp. Sau đó mảnh này ấm áp hướng về tứ chi quyết tán, tụ linh trận linh khí hơi chút dẫn dắt, liền bắt đầu không ngừng chui vào trong cơ thể của nàng. Một canh giờ trôi qua, trong tụ linh trận linh thạch nhan sắc dần dần ảm đạm đi, nàng trúc cơ cũng đến giai đoạn kết thúc. Đúng vào lúc này, ngực nàng trang sức ngọc tản mát ra hửng đỏ quang mang. Ngay sau đó, đạo tia sáng này từ ngực chui vào trong cơ thể của nàng. So vừa rồi nhiều linh khí hơn như sóng triệu bình thường không muốn sống tựa như hướng nàng dũng mãnh lao tới. Bất thình lình biến hóa để nàng không kịp bối rối, chỉ có hết sức dẫn động linh khí triều dâng. Mỗi một lần triều dâng đều cho nàng mang đến to lớn cảm giác đau đớn, mà lại càng ngày càng mãnh liệt, cả người giống như là bị lặp đi lặp lại xé rách bình thường khó mà chịu được. Trong tụ linh trận linh thạch cấp tốc tiêu hao, phong hóa trở thành một phấn, theo sát phía sau càng là dẫn dắt trong phương viên trăm mét linh khí, phảng phất muốn đem nơi này linh khí hoàn toàn hút sạch. Một đạo thân quấn hỏa diễm vượng hoàng hư ảnh xuất hiện lần nữa tại phía sau của nàng, lần này so với một lần trước càng thêm lương thực, chỉ thấy nó huy động hai cánh, lên như diều gặp gió, như muốn xông phá cửu tiêu, nhưng lại như là sao chổi chớp mắt là qua. Nếu không có đệ tử ngoại môn cơ hồ toàn bộ tiến nhập trong bí cảnh, sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ hành động. Ngoài viện, Bạch Xuyên hành chính duy trì gõ cửa tư thế. Gần nhất mấy ngày, hắn mỗi ngày đều sẽ tới gõ gõ cửa viện. Hắn thấy, đuổi động tâm nữ tử đơn giản liền bốn chữ, mặt dày mày dạn. Mặc dù Tô Yên Nhi lại chưa phản ứng qua hắn, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó nàng sẽ bị hắn thâm tình cùng chấp nhất chỗ đả động. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay hắn lại chính mắt thấy như vậy một trận kinh thiên dị tượng. Hồi lâu về sau, hắn mới phản ứng được, ngựa khí khó nén rung động, chí tôn huyết mạch, lại là chí tôn huyết mạch. Đặt ở trước kia, hắn chỉ là ôm truy đuổi mỹ nhân chơi đùa tâm thái, như vậy hiện tại liền có thể nói là nhất định phải được. Bạch gia chính là đại viêm hoàng triều nhất đẳng thế gia, mà hắn càng là Bạch gia con trai trưởng, thân phận tôn quý, lo cho gia đình tại trước đây không lâu được sắp phong tấn thăng vân quý, đồng thời còn thụ luyện đan sư hiệp hội che chở. Cùng Cố Vân so sánh, từ về mặt thân phận, hắn cũng không chiếm ưu thế. Vậy cũng chỉ có thể áp dụng quanh co chiến thuật. Bạch Xuyên Hành nghĩ sâu tính kỹ một phen. Có ta đi để sư phụ thu Tô Yên Nhi làm đồ đệ. Lấy Tô Yên Nhi tư chất, sư phụ hắn tuyệt đối tâm động, đến lúc đó Tô Yên Nhi thành sư muội của ta, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, vậy còn có Cố Vân chuyện gì? Nghĩ kỹ liền làm, Bạch Xuyên Hành không nói hai lời, hướng thẳng đến chính mình ngọn núi phương hướng đi đến. Ngày thứ 5, Cố Vân cùng Diệp Hàn mới đi đến được trung tâm của bí cảnh, đó là một mảnh thanh tịnh, sóng gợn lăn tăn hồ lớn. Giữa hồ đứng thẳng lấy một tòa cao cao phỉ thúy ngọc đài, trên ngọc đài nở rộ lấy một quyển kinh thư. Rõ ràng, quyển kinh thư này chính là nơi đây cơ duyên. Giữa hồ cùng bờ hồ khoảng cách gần 100 mét. Cố Vân cùng Diệp Hàn đi vào bên hồ, chỉ gặp nước hồ sâu không thấy đáy, mặt hồ trình độ như gương, chỉ là tại dưới sự bình tĩnh này, tựa hồ ẩn nút thứ gì. Nhưng vào lúc này, một trận cười to thanh âm từ hai người sau lưng truyền đến. A ha ha ha, cơ duyên truyền thừa là của ta rồi. Một cái vóc người trắng hán khôi ngô tán tu vượt qua hai người, chân đạp mặt hồ, không chút nào dừng lại hướng giữa hồ mau chóng bay đi. Cố Vân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người kia một ngựa đi đầu, vội vã lướt qua mặt hồ, không ngừng mà hướng phía giữa hồ tới gần, trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Cố Vân thấy lại là lắc đầu liên tục. Tu tiên nam phụ sinh tồn quy tắc đầu thứ 7 nghiêm ngặt theo sát nam chính bước chân, tuyệt đối không nên ý đồ cùng nam chính đoạt cơ duyên. Ngươi là thân phận gì? Ngươi thực lực gì? Ngươi bối cảnh gì? Nam chính cơ duyên há lại ngươi một cái tiểu lâu la có thể cướp? Quả nhiên, ngay tại tên tráng hán kia sắp tiếp cận nở rộ truyền thừa thư quyển ngọc đại lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Một mực không hề bận tâm, phản phất nước động bình thường hồ nước, lại là bỗng nhiên dâng lên kinh đảo hải lãng. Từng đầu dài 5 mét kết đan kỳ màu lam nhạt cá lớn nhảy lên mà ra, đối với tên tráng hán kia một trận điên cuồng cắn xé tấn công. Tên tráng hán kia cũng có chút cơ hậu kỳ tu vi, nội tình không tầm thường, tiếc là không làm gì được trên mặt hồ cũng không điểm mượn lực, cá lớn số lượng lại không ít. Chỉ ngăn cản một lát, liền bị bọn này cá lớn kéo vào trong hồ, sau đó, mặt hồ lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ để lại giữa hồ một chút huyết hồng tại tỉnh táo người bên bờ vừa mới phát sinh hết thảy cũng không phải là huyết tượng. Chương 38. Nguy cơ. Quả nhiên, đây chính là cùng nhân vật chính đoạt cơ duyên hạ tràng. Tên tráng hán này ngay cả nhân vật phản diện cũng không tính, nhiều nhất chỉ là cái vô não người qua đường. Ngớ ngẩn. Khoảng cách Cố Vân phía sau hai người trăm dặm có hơn một tảng đá lớn sau, Trần Nghị cùng mấy tên Thương Viêm Tông đệ tử giấu kín cùng một chỗ, mặt lộ khinh thường châm chọc nói, đại năng chuyển thừa nào có dễ nắm như thế. Không thể không nói, lục nhân cùng nhân vật phản diện hay là có khác biệt, nhân vật phản diện so lục nhân càng có trí thông minh, nhưng không nhiều. Bọn hắn so Cố Vân hai người đến chậm một lát, vừa vặn chứng kiến tên tráng hán kia chết thảm một màn. Lúc này, một vị Thương Viêm Tông đệ tử từ cự thạch sau lộ ra nửa cái đầu. Hắn khi nhìn rõ Cố Vân hai người tướng mạo sau, tức giận không thôi. Là bọn hắn, Trần Hiếu, chính là hai người bọn họ chiếm chúng ta Thất Diệp Kiếm Tâm Thảo, còn làm hại chúng ta bị rất gấu đuổi rất lâu. Một người đệ tử khác nghe vậy cũng toát ra nửa cái đầu nhìn một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đối với, chính là bọn hắn, hóa thành cho ta cũng nhận biết. Chúng ta cái này đi lên giết bọn hắn, đoạt lại Thất Diệp Kiếm Tâm Thảo." Mấy người còn lại nghe nói, lại có kiếm đạo chí bảo, Thất Diệp Kiếm Tâm Thảo. Cả đám đều trở nên hưng phấn không gì sánh được, nhao nhao ma quyền sát trưởng, vận sức chờ phát động. Trần Nghị ngược lại là đặc biệt bảo trì bình thản, lắc đầu nói, không đổi, chúng ta nhìn lại tình huống như thế nào, chờ bọn hắn cướp được quyển kia truyền thừa kinh thư sau, chúng ta lại ra tay, giết bọn hắn, đoạt lại Thất Diệp Kiếm Tâm Thảo, chẳng phải là tốt hơn. Trần Nghị lập tức từ trong nhẫn chứa vật xuất ra từng cây trận kỳ, cùng đồng hành đệ tử khác nói đây là một bộ hoàn chỉnh che đậy pháp trận, có thể cho pháp trận phạm vi bên trong truyền tống trận phù mất đi hiệu lực. Vốn là dùng để đối phó Diệp Hàn cùng Cố Vân chỉ tiết hai tên này liền cùng chết bình thường, hư không tiêu thất một mực không có gặp bọn hắn. Chúng ta chia ra hành động, vây quanh toàn bộ hồ bố trí trận pháp. Chờ chúng ta bố trí xong sau, lại đem người ở bên trong một mẹ hút gọn. Đệ tử khác nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý cùng Trần Nghị một đoàn người có giống nhau đoạt bảo ý nghĩ đệ tử, ven bờ hồ còn có không ít. Bọn hắn đều là quan sát từ đằng xa, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, lập tức hành động, trọng quyền xuất kích. Đối với những người này, Cố Vân sớm đã có phát giác, lại thêm trong không khí cái kia cốt như có như không thực cốt hoa mùi. Cố Vân diện lộ bất đắc dĩ. Nhân vật chính cùng nhân vật phản diện gặp nhau tựa như là mệnh trung chú định một dạng, cho dù bọn họ tiêu trừ mùi, ẩn giấu đi tung tích, thậm chí là thay hình đổi dạng, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó gặp nhau cũng chém giết. Chỉ có thể nói, hết thảy, từ nơi sâu xa tự có thiên ý đối với người bình thường mà nói, nơi này chỉ có một cái cơ duyên. Nhưng đối với Diệp Hàn cái vận khí này chi tử mà nói, nơi này lại có ba cái cơ duyên. Cái thứ nhất cơ duyên tự nhiên là giữa hồ đại năng truyền thừa kinh thư. Cái thứ hai chính là hắn người nam này phối. Cái gọi là huynh đệ tế thiên, pháp lực vô biên. Hắn trực tiếp bị thiên đạo tế thiên, sau đó bạo chủng đột phá xông ra chúng đây, đoạt được cơ duyên, cưỡng ép phản sát. Cái thứ ba chính là những này cùng nhân vật chính đối nghịch nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện lại xưng đưa tài đồng tử, đưa cơ duyên, đưa mỹ nữ, đưa kinh nghiệm, thậm chí còn có thể đưa cả nhà. Xem ra là không tránh khỏi, Cố Vân bùi ngùi thở dài. Nếu tránh không khỏi, vậy liền ở đây làm một cái chấm dứt đi. Chính diện vừa khẳng định là sẽ không chính diện vừa thực lực mạnh hơn, cũng không chịu nổi đủ loại cổ quái kỳ lạ kịch bản giết, cho nên hết thảy đều phải dựa vào đầu não. Cố Vân xuất ra một hạt giống, tay phải dán ở mặt đất, dự định lập lại chiêu cũ, một lát sau lắc đầu. Đáy hồ tất cả đều là phiến đá ghép lại mà thành, dây leo không cách nào sinh trưởng. Cố Vân suy tư một lát, tại Diệp Hàn bên thai giao phó vài câu. Sau đó vòng quanh hồ nước, hướng về bờ hồ bên kia đi đến. Thẳng đến, hắn, Diệp Hàn, truyền thừa kinh thư, ba cái tại trên một đường thẳng. Hắn nghĩ tới một cái phương pháp, do Diệp Hàn lấy một khối đá vụn, đem truyền thừa kinh thư ném ra hồ nước phạm vi, hắn thì tại bờ bên kia thu lấy kinh thư. Diệp Hàn làm kết đan một tầng tu sĩ, lực lượng cùng độ chính xác đều không tồn tại vấn đề, chỉ một lần liền thành công. Cục đá tinh chuẩn nện vào kinh thư, lập tức kinh thư hướng phía Cố Vân phương hướng bay ngược mà ra, tinh chuẩn rơi vào Cố Vân trong tay. Cố Vân tiếp nhận kinh thư, liếc mắt nhìn, cấp tốc thu vào không gian chữ vật. Lập tức thi triển du long bước, thân ảnh chớp động ở giữa, nhanh như cầu vồng, huyền lực du long, trong nháy mắt liền chạy ra số giảm hơn. Cùng lúc đó, vây quanh hồ nước, bốn phía xuất hiện mấy trăm đạo tu sĩ, trong bọn họ có là tán tu, cũng có là tông môn đệ tử. Nhưng là mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là đoạt cơ duyên. Hai vị, đem truyền thừa thư quyển giao ra, chúng ta không làm khó dễ các ngươi. Có vị tán tu mở miệng nói ra. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp hồ nước bên ngoài sáng lên đạo đạo trận văn, Trần Nghị dẫn bảy tên Thương Viêm tông đệ tử mấy vị Ngự thú tông đệ tử cùng một chút tán tu từ cự thạch sau đi ra. Trần Nghị nói ra, chư vị, thật đáng tiếc, truyền thừa này ta Thương Viêm tông muốn. Trần Nghị lời này vừa ra, quả nhiên tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thương Viêm tông có phải hay không quá bá đạo chút, bảo vật từ xưa người tài mới có. Một tên tán tu khẽ cười một tiếng, hắn có chút cơ đại viên mãn tu vi, tại trong bí cảnh cũng coi là chiến lược gần phía trước. Nói hay lắm, Trần Nghị nói đi, toàn thân khí huyết điên cuồng phát ra, rút đao bay thẳng đến người này chém tới, chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền đối phương thân hình đều không thể bắt được, đem đã đầu người tách rời, máu tươi dâng trào. Còn có ai không phục? Đám người không nghĩ tới Trần Nghị sẽ dĩ nhiên như thế quả quyết tàn nhẫn, một màn này thấy mấy người còn lại tê cả da đầu, bắt đầu sinh thoại ý Cố Vân nhân cơ hội này, từng bước một cấp tốc chiều Diệp Hàn dựa sát vào. Trần Nghị một đoàn người tàn nhẫn cùng bá đạo làm cho đám tán tu một cái tiếp một cái rời đi. Dù sao truyền thừa tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm. Bất quá một lát, hiện trường cũng chỉ còn lại có Cố Vân hai người cùng Trần Nghị một đoàn người. Trần Nghị một đoàn người đem Cố Vân cùng Diệp Hàn đoàn đoàn bao vây, đem truyền thừa thư quyển cùng Thất Diệp kiếm tâm thảo lưu lại, lại riêng phần mình tự đoạn một tay, ta liền cân nhắc tha các ngươi một mạng. Trần Nghị từ tốn nói. Nói, hắn còn huy vũ một chút trên tay mình trường đao, máu tươi từ trường đao chảy xuống, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Cố Vân, chúng ta đi. Diệp Hàn quả quyết xuất ra truyền tống phù bóp nát. Phù lục tản mát ra hào quang nhỏ yếu, đem Diệp Hàn cùng Cố Vân thân hình bao khỏa. Thế nhưng là sau một khắc, quang mang tán đi, hai người vẫn lưu tại nguyên địa. Trần Nghị lộ ra mỉa mai thần sắc. Vô dụng, nơi đây đã bị ta bố trí che đậy pháp trận, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Hàn khó được nghiêm túc lên, hắn một người mặc dù có thể vượt cấp độc chiến kết tinh trung kỳ tu sĩ, nhưng đối phương nhân số quá nhiều, hắn còn muốn che chở Cố Vân, cái này có chút khó có thể đối phó. Cố Vân tại ẩn giấu thực lực, đối ngoại biểu hiện ra chỉ có trúc cơ tầng 7, cho nên Diệp Hàn còn cho là Cố Vân hiện tại chỉ có trúc cơ tầng 7. Đương nhiên, Trần Nghị một đoàn người cũng giống như vậy. Cân nhắc một lát, hắn nói ra, thả chúng ta rời đi, Thất Diệp kiếm tâm thảo cùng truyền thừa thư quyển có thể cho các ngươi. Còn có một người một cánh tay, hại chúng ta bị rất gấu đuổi lâu như vậy, cũng không thể cứ tính như vậy. Trong đó một tên gãy một cánh tay đệ tử nói ra, cánh tay kia chính là bái cái kia rất gấu ban tặng. Tuyệt không có khả năng. Nguyên Anh tu sĩ có thể tay cụt mọc lại, thế nhưng là Cố giữ cùng Diệp Hàn mới chỉ là kết đăng cảnh. Đoạn đi một tay, dù cho ngày sau lợi dụng linh đan rượu dược đem tay cụt nối lại, cũng sẽ đối với kinh mạch thần kinh tạo thành khó mà vãn hồi phá hư. Đó chính là không có Đàm Luận Lạc. Trần Nghị khỏe miệng kéo ra cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền đem mệnh ở lại đây đi Cố Vân, theo sát ta, chúng ta rời đi nơi này. Diệp Hàn cau mày, cầm trong tay trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tốt. Đại chiến hết sức căng thẳng, đối phương hết thể 12 người, có thể một người trong đó gãy một cánh tay, Trần Nghị lại cần chủ trì phát trận, cho nên hai người bọn họ chân chính cần ứng phó chỉ có 10 người. 10 người phân tán ra đến, giải rác đem Diệp Hàn cùng Cố Vân vây quanh. Chỉ nghe thấy đốt một tiếng, lại là một người trong đó trong tay dao ngắn, thẳng hướng Cố Vân cổ đầm xuyên mà đến, bị Diệp Hàn một kiếm ngăn trở. Cố Vân dường như liền đối phương đánh lén động tác đều không có thấy rõ, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ cảm xúc bao phủ toàn thân. Đương nhiên, thì là Cố Vân vì trốn tránh kịch bản giết làm ra biểu diễn. Chương 39. Cố Vân chết giả, Diệp Hàn bạo trùng. Thương Viêm tông mấy người ánh mắt giao hội, vừa rồi thăm dò đại khái thăm dò thực lực của hai người. Đương nhiên, một người chiều Diệp Hàn công tới, trường đao trong tay chém thẳng vào xuống, Diệp Hàn thân hình nhún xuống, tránh thoát một kích. Nhân cơ hội này, mấy người khác cũng cùng nhau tiến lên, người thứ hai chính là cái kia cầm trong tay dao ngắn người đánh lén. Chỉ gặp hắn lần nữa quỷ mị bình thường đến Diệp Hàn trước ngực, trực chỉ vai của hắn, người thứ ba lại là tay không tấc sắt, chỉ gặp hắn quyền biểu hiện hiện một tầng kim quang, bị linh khí bao vây, đánh cho không khí chấn động không thôi. Ba người đều có chút cơ viên mãn thực lực, thi triển bản sự, chiêu chiêu không rời Diệp Hàn yếu hại. Khí vận chi tử quả thật là có bản lĩnh thật sự, chỉ gặp Diệp Hàn đối mặt mấy người công kích, chột dạ lạnh nhạt, không chút hoang mang. Một mặt là bởi vì tĩnh tâm kiếm quyết có tĩnh tâm linh thần hiệu quả, một phương diện khác tự nhiên là bởi vì từ xa xưa tới nay, loại này sát phạt tràng diện hắn đã không biết gặp qua phàm kỷ, ứng đối đứng lên, tự thân thành thạo điêu luyện. Chỉ gặp hắn cầm kiếm quét ngang, kiếm quang lấp lóe, đem mấy người đánh lui, sau đó trực tiếp nâng lên trong tay trường kiếm, lăng không sắn cái kiếm hoa, một thanh trường kiếm múa đến kín không kẽ hở, linh động dị thường, sử dụng tĩnh tâm kiếm quyết, đúng là cùng mấy người đánh cho có đến có về. Một bên khác, Cố Vân tình huống lại không phải lạc quan như vậy, vây công hắn chỉ có hai tên trúc cơ sơ kỳ cùng một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thế nhưng là hắn phân tức đại loạn, nội tâm khủng hoảng nâng lên cổ họng, run rẩy từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một thanh trường đao, tay cầm đao chỉ không nghe sai khiến run rẩy. Đương nhiên, đây đều là diễn, bất quá thả thật đánh hắn cũng chưa chắc một cái đánh mấy cái cùng cảnh giới tu sĩ. Cũng là bởi vì hắn thực sự không có luyện kiếm pháp gì, đao pháp cũng hoặc là quyền pháp. Đối mặt ba người giáp công, hắn chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, nhìn tựa như là đơn phương tại bị đánh, một thanh trường đao múa đến càng là không có kết cấu gì, bất quá nhưng lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn lại công kích. Thương Viêm Tông đệ tử gặp Cố Vân không có chút nào lực phản kích, mừng rỡ trong lòng, dường như gặp mềm con, đáy mắt toát ra một chút đùa cợt thần sắc, gia tăng thế công. Đoàn chiến bên trong không ngừng truyền ra chói tai kim thiết giao kích thanh âm, tuôn ra mấy điểm hỏa tinh. Diệp Hàn mấy lần muốn dẫn Cố Vân phá bầy, lại nhiều lần gặp khó, có thể là bị ở ngoại vi du kích tay cụ đệ tử kiềm chế, càng nhiều hơn chính là thụ Cố Vân liên lụy. Tầm gần nửa canh giờ đi qua, song phương đã giao thủ hơn trăm hiệp. Không sai biệt lắm, Cố Vân yên lặng tâm nghĩ. Tu tiên nam phụ sinh tồn quy tắc đầu thứ 800 thương. Khí vận chi tử nha, ngươi nhìn, ta đều thụ thương, ngươi có phải hay không muốn bạo một chút chủng, cho bọn hắn một chút đến từ khí vận rung động. Hắn muốn làm đã muốn lừa gạt đối thủ, lại phải lừa gạt đồng đội. Cố Vân sớm tại hai tầng hộ giáp ở giữa cất giữ không ít ba máu. Hắn giả bộ thể lực chống đỡ hết nổi, lộ cái sơ hở, chỉ gặp một tên Thương Viêm Tông đệ tử nắm lấy cơ hội, một đao đưa ra, đâm thẳng Cố Vân ngực. Trường đao xuyên ngực mà qua, Cố Vân kêu đau một tiếng, theo trường đao rút ra, máu me tung tóe. Diệp Hàn sắc mặt đại biến. Cố Vân, hắn gầm thét một tiếng, nhấc kiếm hướng phía Cố Vân trước người cái kia đao tu lâm tới. Chỉ gặp tên kia đao tu né tránh không kịp, khó có thể tin nhìn mình chằm chằm ngực, hắn càng đã bị đâm xuyên trái tim, sinh cơ cấp tốc tiêu tán, ngửa mặt ngã xuống. Nhưng Diệp Hàn cũng không phải không có trả giá đắt, phía sau lưng của hắn bị tên kia quyền tu đập một quyền, xương sườn gãy mất hai cây. Còn lại mấy tên Thương Viêm Tông đệ tử gặp đồng bạn bị giết, đều là trong lòng run lên, lập tức mà đến chính là nổi giận. Bọn hắn mặc dù không phải tứ đại tông môn, nhưng cũng coi như được là xếp hạng khá cao tông môn. Thế mà bị hai tên tán tu giết chết hai người. Trần Nghị muốn rách cả mí mắt, lệ thanh đạo, cho ta cùng tiến lên, trước giải quyết cái kia yếu, ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Cố Vân lúc này khí tức giảm lớn, dường như đã mất sức tái chiến. Diệp Hàn thấy thế, đem nguyên lai vây công Cố Vân hai người toàn bộ bao phủ tại công kích của mình phạm vi bên trong, một người độc chiến năm người. Hắn khẽ cắn môi, dần dần cảm thấy cố hết sức. Cố Vân lúc này mới có thể cơ hội thở dốc. Diệp Hàn, có lỗi với, đều là ta quá yếu, liên lụy ngươi, ngươi đừng quản ta hảo hảo sống sót, tương lai báo thù cho ta. Không, ta nói qua sẽ hộ ngươi chu toàn liền nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Diệp Hàn toàn thân khí thế chấn động, kiếm quang lấp lóe, trường kiếm vũ động tăng nhanh mấy phần. Trần Nghị mắt thấy đánh lâu không xong, lớn a một tiếng. Lão bát, động thủ. Cách đó không xa một tảng đá lớn đằng sau, lại có một tên cung tu sớm trốn ở này. Chỉ gặp hắn bắn ra một chi phi tiễn bạch phá bầu trời, hướng phía Diệp Hàn phía sau lưng gào thét mà đi. Cơ hội tốt, Cố Vân đấy lòng trong bụng nở hoa mà. Tu tiên nam phụ sinh tồn quy tắc trung cực áo nghĩa giả chết. Chú ý làm nam phụ, lớn nhất sứ mệnh chính là thay nhân vật chính cản đao, sau đó kích thích Diệp Hàn lửa giận, dẫn bạo cuối cùng bạo trùng bờ UFF. Đã như vậy, ta Cố mẫu người sao không trực tiếp giả chết, đã có thể né qua kịch bản giết, lại có thể sớm hoàn thành sứ mạng của mình. Tại Cố Vân xem ra, chiêu này đơn giản chính là gặp được nguy cơ trùng cực đại chiêu, công pháp gì, đại thần đều không có chiêu này dễ dùng. Trong tích tắc, Cố Vân đột nhiên bộc phát ra trước này chưa có lực lượng cùng tốc độ. Một cái lắc mình đi vào Diệp Hàn sau lưng, chỉ gặp chi kia phi tiến khảm vào phía sau lưng của hắn. Hắn hợp thời cắn nát một viên sớm để vào trong miệng huyết hoàn, máu tươi miệng lớn phun ra, khi tất cả người cấp tốc suy yếu. Sau đó càng là oanh. Nhưng một tiếng nổ vang, lại là mũi tên phía trên mang theo một tấm kết đan cảnh bạo tạc phủ. Cố Vân bị trận này bạo tạc nổ bay ra ngoài, phía sau lưng hoàn toàn mơ hồ, huy sái ra đại lượng máu tươi. Hắn đúng lúc đó ngẩng đầu lên, đối với Diệp Hàn đau thương cười một tiếng. Diệp Hàn, mau trốn, chúng ta kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Sau đó đầu buông xuống, từ từ nhắm mắt lại. Diệp Hàn ánh mắt đột nhiên lâm vào ngốc trệ, phản phất thứ gì ở trong lòng pha toái, sau đó mọc ra đồ vật mới, sau đó lại đang trong nháy mắt biểu lộ trở nên không gì sánh được dữ tợn. Đã nói xong do hắn đến bảo hộ Cố Vân có thể kết quả lại là Cố Vân cho hắn đỡ được một kích chí mạng. Diệp Hàn hô hấp trở nên thô trọng không gì sánh được, nội tâm giống như là có đem trọng truy tại kịch liệt đánh. Đã nói xong hắn đến bảo hộ hắn, có thể kết quả lại là hắn cho hắn đỡ được một kích chí mạng này. Không, cặp mắt của hắn trở nên màu đỏ tươi một mảnh, từ đó tràn ngập vô tận sát khí, xuyên suốt ra khí thế đáng sợ, để cho người ta căn bản là không có cách tới đối mặt. Khi nhìn đến Cố Vân chậm rãi hai mắt nhắm lại thời điểm, hắn rốt cuộc áp chế không nổi bạo tẩu tức giận, nội tâm chỉ còn lại có cực hạn giết chóc cùng báo thù. A a a, các ngươi đều phải chết. Một tiếng giống như tới từ địa ngục, phát ra từ vực sâu như ma quỷ nghiêm nghị gào thét chấn nhiếp mỗi một cái Thương Viêm Tông đệ tử tâm linh. Chỉ gặp Diệp Hàn giống như ma thần chuyển thế, hai mắt màu đỏ tươi một mảnh, quanh thân huyết vụ tràn ngập, hội tụ từng luồng năng lượng triều dâng, cuốn sạch lấy bốn bề hết thảy. Ngay sau đó, toàn bộ trung quanh hồ linh khí cấp tốc lưu động đứng lên, lấy Diệp Hàn làm trung tâm tạo thành một trận to lớn linh khí phong bạo. Hắn dần dần an tĩnh lại, ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, đem tam xích trường kiếm cắm ở trước người, trên thân sát khí, lệ khí một chút xíu tiêu tán. Linh khí không ngừng hội tụ, tràn vào trong cơ thể của hắn, bổ sung hắn tiêu hao, trị liệu thương thế của hắn. Trên người hắn khí thế cũng càng ngày càng mạnh, thẳng đến một đoạn thời khắc, loại khí thế này đạt tới cực hạn, chỉ nghe thấy trong cơ thể của hắn truyền đến một tiếng vang mình, khí thế của hắn đạt đến một cái khác độ cao mới. Linh khí phong bạo dần dần dừng lại, Diệp Hàn như cũng ngồi khoanh chân tính toán, nhắm chặt hai mắt, chỉ là một thân ngang ngược giết hết, đê mi thủy nhãn, một thân tinh khí, tựa như nhập định lao tăng, nhìn không ra buồn cùng vui. Bụng trộm mở to khe hở giống như hai mắt quan sát đến Cố Vân không khỏi cảm khái. Khí vận chi tử chính là khí vận chi tử. Bạo trùng bờ UFF đơn giản khủng bố như vậy. Thế mà trong nháy mắt để Diệp Hàn lĩnh ngộ giết chóc kiếm ý, cảnh giới cũng tăng lên tới kết đan 3 tầng. Mà lại, nhất tờ mờ im lặng là, ngươi tiểu phản phái gặp nhân vật chính bạo trùng còn tờ mờ cứ thế tại nguyên chỗ, ngươi tờ mờ ngược lại là đi lên đánh gây nha. Quả nhiên, khí vận chi tử đối với nhân vật phản diện tự mang hàng trí quan hoàn. Rốt cục, có chút trí thông minh nhân vật phản diện đầu lĩnh Trần Nghị kịp phản ứng, nhanh, thừa dịp hắn còn không có kịp phản ứng, nhanh xử lý hắn. Chương 40. Diệp Hàn sát lục, Cố Vân Vương thức chiến đấu ngay tại còn lại Thương Viêm Tông cùng Ngự Thú Tông đệ tử sắp công kích đến Diệp Hàn thời điểm, Diệp Hàn rốt cục mở hai mắt ra. Lúc này Diệp Hàn, trong mắt màu đỏ tươi tán đi, giống như một vũng thanh tuyền, linh hoạt kỳ hảo, thanh tịnh, thâm thúy. Tĩnh tâm kiên quyết, tại hắn sắp mất lý trí lúc, đem hắn kéo lại. Khôi phục lý trí, cũng không có nghĩa là trong lòng ngập trời nộ diễm đã dập tắt. Cần biết người tại tức giận nhất thời điểm cũng không phải là táo bạo gầm thét, mà là tâm như chỉ thủy. Chỉ gặp hắn thần sắc hờ hững, lợi kiếm trong tay vung xuống, kiếm khí giữa trời, kiếm thế tranh minh. Một trận gió nhẹ lướt qua, trong nháy mắt, Diệp Hàn đã biến mất ngay tại chỗ. Đã xuất hiện tên kia cầm trong tay dao ngắn đệ tử sau lưng, máu tươi văng khắp nơi, gãy chi bay tứ tung. Tên đệ tử kia bị trong nháy mắt chém giết tại chỗ, đầy đất gãy chi mảnh vỡ, từng khối thi khối bị kiếm khí cắt chém đến chỉnh chỉnh tề tề. Để cho người ta nhìn không khỏi một trận rùng mình, thủ đoạn chi tàn nhẫn làm cho người liễu lưới. Chém giết một người, Diệp Hàn không làm dừng lại, tiếp tục rút kiếm hướng phía một người khác đánh tới. Kiếm quang lấp lóe, trong lúc thoáng qua, người thứ hai cũng bị hắn cắt thành từng khối thịt nát, giống như tại thế sát thần, thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh. Hết thể chỉ phát sinh trong chớp mắt, đám người thậm chí đều không có thấy rõ thân ảnh của hắn, hai người này ngay tại ngắn ngủi một tiếng hét thảm âm thanh bên trong ngã xuống. Còn lại mấy người như lâm đại địch, hai tay run rẩy đều nhanh muốn cầm không được vũ khí trong tay, hai chân tại run lẩy bẩy bên trong bối rối lui lại. Trốn, mau trốn, hắn đã không phải là chúng ta có thể đối phó, lưu lại chỉ có một con đường chết. Đây là tại chỗ tất cả Thương Viêm Tông đệ tử trong lòng cộng đồng suy nghĩ. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao vứt xuống hết thảy, đang sợ hãi sử dụng bên dưới điên cuồng chạy trốn. Trần Nghị thấy thế, tự biết không địch lại, xoay người chạy, tay kết pháp quyết, kích hoạt phụ triện, thoát ly bí cảnh. Trần Nghị chạy trốn đằng sau, che đậy pháp trận lại không nhân chủ cầm, bắt đầu dần dần tiêu tán. Ở đây Thương Viêm Tông đệ tử bị Diệp Hàn đều tàn sát hầu như không còn, chỉ còn Trần Nghị một người còn tại chạy trốn. Chỉ gặp Diệp Hàn khối kia bóp nát truyền tống phù lần nữa tản mát ra mãnh liệt hơn qua mang, đem hắn thân thể hoàn toàn bao khỏa. Sau một khắc, hắn bị truyền tống ra bí cảnh. Kể từ đó, trung tâm của bí cảnh liền chỉ còn lại có Cố Vân một người. Cố Vân đứng dậy run run trên người bùn đất, không khỏi cảm thán nói: khí vận chi tử bạo trùng thật sự là khủng bố như vậy, trực tiếp hóa thân giết trời giết đất giết không khí cô máy giết chóc, liền ngay cả quen biết vài chục năm anh em tốt đều kém chút không biết hắn. Cuối cùng tâm tiêu mang bạo tạc phù mũi tên hoàn toàn chính xác thương tổn tới hắn, mũi tên quán xuyên hắn một tầng nhuyễn giáp, bạo tạc phù hủy hoại hắn tầng thứ hai nhuyễn giáp. Trên thực tế hắn chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ, mà lại hắn chu thiên tinh thần thể ngày đêm bị tinh thần chi lực rèn luyện, thể phách cường đại, điểm ấy sóng xung kích, thật đúng là không đả thương được hắn. Hiện tại phòng ngự của ta đã trồng rất dày, chỉ là công kích thủ đoạn có chút khiếm khuyết, sẽ chỉ một chút pháp thuật công kích, thiếu khuyết vật lý cận thân thủ đoạn công kích, là học kiếm đâu, hay là đao đâu? Kiếm tu phiêu giật thoải mái, đao tu uy mạnh bá đạo, đều có các chỗ tốt, tính toán, hay là về tông môn thời điểm còn muốn nên học cái gì đi? Cố Vân tự lẩm bẩm. Lập tức, hắn ngồi trên mặt đất, vận chuyển tâm pháp, hấp thu linh khí, củng cố tu vi. Vừa mới Diệp Hàn dẫn phát linh khí phong bạo lúc, có rất lớn một bộ phận linh khí tràn vào trong cơ thể của hắn, phá vỡ hắn một mực không có đánh phá cảnh giới hàng rào, có thể tấn thăng kết đan 3 tầng. Đây cũng là khí vận huệ cùng đồng bạn một loại thể hiện đi. Cố Vân tĩnh ngồi không lâu, liền phát giác được bước chân tới gần, lại là Trần Nghị đi mà quay lại. Cũng không biết hắn là thông qua thủ đoạn cỡ nào quay về bí cảnh, cũng hoặc là hắn căn bản không có rời đi bí cảnh. Trần Nghị đi đầu một kiếm hướng thẳng đến Cố Vân đâm tới. Chỉ gặp Cố Vân mí mắt chưa nhấc, du long bộ đạp chân xuống, sau một khắc liền biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã tại vài mét bên ngoài. Trần Nghị kinh hãi, ta liền nói vừa mới có chút không đúng, không nhớ ngươi còn chưa có chết. Lập tức, Trần Nghị tiếp tục rút kiếm hướng phía Cố Vân đâm tới. Chỉ gặp Cố Vân vẫn lạnh nhạt như cũ, bước chân không ngừng na di, làm cho người hoa mắt, thiểm chuyển xê dịch ở giữa, vậy mà đem Trần Nghị tất cả công kích đều hóa giải. Trần Nghị kịp phản ứng, như lâm đại địch, thầm mắng một tiếng, ngươi tờ mờ đồng đội đều biến thái như vậy, ngươi còn giả heo ăn thịt hổ, có bị bệnh không hai người các ngươi? Thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, gặp được cái này hai hắc bạch song sát, muốn đi gặp Diêm Vương. Ai? Cố Vân ngùi ngùi thở dài, chậm chậm mở hai mắt ra. Lúc đầu dự định lấy được kê thân phận cùng các ngươi ở chung, thế nhưng là đổi lấy lại là các ngươi nhằm vào, không, giả, ngả bài, ta là nó cha. Chỉ gặp Cố Vân rút ra trường đao, sau đó đã đem nó ném bay ra ngoài. Trần Nghị, không phải, anh em, ngươi như thế có bức cách giả cho ai nhìn a? Trực tiếp đem vũ khí ném đi. Trần Nghị ánh mắt theo trường đao thổi qua, hoàn toàn không có chú ý tới Cố Vân đã hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng niệm pháp chú. Hai tay hướng trên mặt đất vỗ, bàn tay phát ra nhàn nhạt lục quang, từng đầu tráng kiện dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Trần Nghị trói buộc chặt. Trần Nghị kịp phản ứng, thấy thế không ổn, lập tức rút ra truyền tống phù chuẩn bị chạy trốn. Không đợi Trần Nghị kích hoạt truyền tống phù, trên dây leo lập tức truyền đến một trận lôi đình, đem Trần Nghị điện hoa mắt, miệng sùi bọt mép, thân thể run lên một cái, chất lỏng màu vàng sẫm từ giữa háng chảy ra, tản mát ra mùi gai mũi. Sinh trùng thuật, thuật trói buộc, lôi đình thuật, đồng thời thi triển, chế dùng dây leo đem Trần Nghị trói buộc chặt, mà tươi mới dây leo lại là điện có lương chất dẫn, Cố Vân trực tiếp đem lôi đỉnh thuật thực hiện đến trói buộc Trần Nghị trên dây leo. Ngay sau đó, Cố Vân mã bộ ngồi xuống sâu, hai tay ngưng tụ tinh thần chi lực, đứng tại bên hông. Phái khí công ba, tinh thần chi lực không ngừng ngưng thực, hai tay phát lực, hướng về Trần Nghị phương hướng đẩy ra, hình thành một đạo màu trắng sóng xung kích, mang theo kinh người chi thế chiều Trần Nghị bay đi. Bị trói lại Trần Nghị bị sóng xung kích đánh trúng, cùng dây leo cùng nhau bay ngược mà ra, rơi vào trong hồ nước. Trong hồ lập tức dâng lên thao thiên cự lãng, từng đầu màu lam nhạt cá lớn như là người thấy mùi máu tươi cá mập, toàn bộ hướng phía Trần Nghị chỗ giữa hồ bơi đi, điên cuồng cắn xé. Chỉ gặp trong hồ huyết vũ bay tán loạn, khắp nơi hiện đầy tàn chi nát cánh tay, chỉ chốc lát sau, hồ nước lần nữa khôi phục gió êm sóng lặng. Nhân vật chính đều đi nho nhỏ, nhân vật phản diện còn dám ở trước mặt ta lớn lối như thế, cho ngươi mặt mũi. Cố Vân chỉ nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngồi trên mặt đất, vững chắc căn cơ. Mấy canh giờ về sau, Cố Vân chậm rãi đứng dậy, xuất ra truyền tống phù lục bóp nát, một trận mê muội về sau, liền xuất hiện ở ngoài bí cảnh. Diệp Hàn chính gắt gao nhìn chằm chằm bí cảnh cổng truyền tống miệng, lúc này gặp đến hắn, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại nặng nặng thở ra một hơi. Tại hắn đột phá lúc, hắn cũng chú ý tới có rất lớn một bộ phận linh khí tràn vào Cố Vân thể nội, cho nên hắn suy đoán Cố Vân cũng không tử vong, đây cũng là hắn có thể nhanh như vậy khôi phục lý trí nguyên nhân. Bây giờ gặp hắn bình yên xuất hiện ở trước mắt, chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng. Diệp Hàn vòng quanh hắn đi một vòng lớn, "Cố Vân, thương thế trên người đều tốt sao?" Cố Vân gật gật đầu, "Nhờ hồng phúc của ngươi, ngươi đột phá dẫn tới đại lượng linh khí, có rất lớn một bộ phận tiến nhập trong cơ thể của ta, chữa trị toàn thân thương thế, tỉnh lại về sau liền đi ra. Ngươi không có việc gì liền tốt." Cố Vân suýt hơi thở dài một câu, lại có chút sợ lặp lại một lần, "Ngươi không có việc gì liền tốt." Gặp Diệp Hàn phản ứng, Cố Vân nội tâm ấm áp. Mặc dù lựa nhân vật chính có chút ấy nấy, nhưng là tốt xấu giúp người ta đột phá đồng thời lĩnh ngộ giết chóc kiếm ý không phải. Chương 41. Diệp Hàn thuế biến Cố Vân cùng Diệp Hàn đối với lần này cơ duyên tiến hành chia sẻ, đối với Cố Vân hữu dụng công pháp Cố Vân đều thác ấn một phần xuống tới, thậm chí Diệp Hàn còn nhiều hơn cho Cố Vân một phần, nói là cho Tô Yên Nhi. Cố Vân từ chối không được, nghĩ nghĩ Yên Nhi xác thực cần, liền nhận. Lập tức hai người liền tách ra. Diệp Hàn một mặt lạnh nhạt bình tĩnh ngự kiếm rời đi, chỉ là trong lòng của hắn nhưng còn xa không có sắc mặt bình tĩnh như vậy. Lần trước, hắn còn tuổi nhỏ thời điểm, mặc dù chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng là loại kia nhìn xem địch nhân đối với mình người thân cận vung xuống đồ đao, trơ mắt nhìn xem người nhà, các minh đệ tỷ muội đổ vào trước mắt, loại cảm giác bất lực thật sâu kia, đúng là khắc sâu cảm nhận được. Loại cảm giác này, hắn cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm lần thứ hai. Hắn cần mạnh lên, trở nên càng mạnh, không chỉ có chỉ là vì báo thù, còn có thủ hộ hắn muốn người bảo vệ. Hắn nhất định phải có được thủ hộ hắn muốn bảo vệ hết thể lực lượng. Nếu là Cố Vân biết Diệp Hàn lúc này trong lòng biến hóa, nhất định sẽ lộ ra lão phụ thân giống như nụ cười vui mừng. Diệp Hàn à, khí vận chi tử, ngươi cuối cùng từ báo thủ lưu manh vận chi tử biến thành thủ hộ lưu manh vận chi tử. Báo thủ lưu manh vận chi tử cùng thủ hộ lưu manh vận chi tử đều đối với đồng bạn có rất mạnh tác dụng khắc chế, nhưng cả hai lại có bản chất khác nhau. Báo thủ lưu manh vận chi tử sẽ đem đồng bạn tất cả đều khắc chết, sau đó mở ra không ngừng đường báo thủ. Mà thủ hộ lưu manh vận chi tử thì hoàn toàn khác biệt, bọn hắn đồng bạn đồng dạng sẽ rất thê thảm, nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn thường thường sẽ bị địch nhân bắt lại, sau đó tra tấn đến nửa chết nửa sống, từ đó kích thích thủ hộ lưu chủ sừng hung tính, dẫn đến bọn hắn buộc phát bạo tẩu, sau đó đem địch nhân chém tận giết tuyệt, đem đồng bạn toàn bộ cứu lên, cuối cùng lại khỏe miệng nghiêng một cái, ta mị cười một tiếng, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Mặc dù cũng rất thảm, nhưng ít ra mạng nhỏ bảo vệ. Lúc này Diệp Hàn chính thừa phi kiếm đến Tàng Kiếm Phong, rơi vào Tàng Kiếm Phong hậu sơn một cái truyền tống phù pháp trận trước. Trận pháp truyền tống này thông hướng Thái Huyền Đạo Tông một chỗ trong thí luyện chi địa, cũng là nguy hiểm nhất một chỗ cấm địa một trong. Cố Vân vây tay, tam xích thanh phong tử nhẫn chứa vật bay ra, rơi vào trong tay của hắn, rút kiếm dứt khoát quyết nhiên bước vào truyền tống trận. Trong thí luyện chi địa, trên trăm cái máy móc kiếm thị tràn ngập trong đại điện này. Diệp Hàn cầm trong tay trường kiếm, mắt nhắm lại, lại mở ra, màu đỏ tươi chi sắc tử trong mắt lan tràn ra. Giết chóc kiếm ý, mở. Trường kiếm trong tay vung khẽ, đem trước người một cái kiếm tượng chặn ngang chặt đứt, thí luyện bắt đầu. Chỉ một thoáng, từng cái hiện lên hình người tượng đất cầm trong tay trường kiếm nhao nhao bắt đầu chuyển động, một thân khí thế không ngừng kéo lên, đều đạt tới kết đăng cảnh. Chỉ một thoáng, kiếm ý theo gió lên, áo quyết tung bay, kiếm quang lạnh lẽo, kiếm minh không chỉ. Diệp Hàn thần sắc hờ hững, thi triển thanh phong bộ pháp, du đầu cùng kiếm thị ở giữa. Trường kiếm đi tới chỗ, kiếm thị đều bị diệt. Rốt cục, lại một trận điên cuồng công kích, trong điện cuồng phong trận trận, vỡ vụn kiếm tượng tàn chi văng tứ phía, đao quang kiếm ảnh đằng sau. Trong đại điện kiếm thị toàn bộ phá diệt. Trong đại điện một mảnh yên lặng. Vân Thiên ngửa mặt chỉ lên trời, thoát lực ngã xuống. Toàn thân hắn không chi kỷ trải qua cắm lên bao nhiêu đem đòn nhận, linh lực trong cơ thể cùng thể lực cũng chút xuống không còn. Hắn hai mắt chạy không, vô thần mà nhìn xem đại điện đỉnh chót, trong đầu lặp lại không ngừng mà tái diễn Cố Vân ngã xuống từng màn. Hắn thở mạnh một hơi, một lần nữa đứng lên, thân thể chấn động, tất cả đoạn nhận bắn ra. Uống xong một bình thuốc chữa thương dịch cùng bổ linh dược dịch, điều tức một lát. Kiếm thị đã thừa dịp hắn điều tức lúc khôi phục như lúc ban đầu. Lại đến, lập tức rút kiếm tái chiến. Một bên khác, tháo trang bị Cố Vân đi hướng chính mình sân nhỏ. Trong viện, tiểu nha hoàn Tô Yên Nhi đang đánh quét lẻ tẻ mấy mảnh lá rụng, một hồi chú lập, một hồi quét nhẹ. Rõ ràng có thể một cái thanh lý thuật pháp giải quyết lá rụng, cũng là bị nàng quét một đống lại một đống, dạng này không yên lòng trạng thái đã kéo dài rất nhiều ngày. Cố Vân gõ nhẹ cửa viện, trong viện truyền đến một trận lốt bốt vỡ vang lên, sau đó một cái tiếng bước chân từ từ tới gần, chỉ gặp cửa viện có chút mở ra một vết nứt, lộ ra một cái đôi mắt to xinh đẹp lén lén đánh giá bên ngoài, rất có một không thích hợp lập tức đóng lại cửa viện xu thế. Cái phản ứng này, trong khoảng thời gian này là bị người quấy rối. Bạch Sư Minh. Bất quá cái này cũng tại Cố Vân trong dự liệu. Dù sao cái này Bạch Sư Minh là Tô Yên Nhi kịch bản bên trong tiểu phản phái. Cố Vân ôn hòa mang cười nhìn cái này sợ hãi mê người mắt to. Nha. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa viện ầm ầm đóng cửa. Chán. Đây là phản ứng gì? Tiểu Nha Hoàn đây là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Chỉ nghe thấy trong viện phát ra một trận tiếng vang lớn hơn, mấy giây sau, cửa viện lần nữa mở ra, trong sân đã làm sạch sẽ chỉ toàn, một cái rõ ràng dung tú lệ thiếu nữ đáng yêu mặc một thân non mềm động lòng người váy dài xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thiếu gia Tô Yên Nhi nhào vào trong ngực của hắn, con mắt cười đến híp thành con ngựa nha, chui tại bộ ngực của hắn, ủi ủi, giống một cái dính người con thỏ nhỏ. Thiếu gia, người rốt cục trở về. Cố Vân thoáng vừa dùng lực, nàng liền thoát ly mặt đất, ôm nàng vào trong phòng đi đến. Yên Nhi nhớ ta không? Ừ, tiểu nha đầu gật đầu, bị Cố Vân công chủ ôm, ngượng ngùng không thôi. Muốn ta, vậy vì sao vừa mới không cho ta mở cửa nha? Cố Vân đưa nàng đặt ở trên chân của mình, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Bởi vì gần nhất vị kia Bạch sư huynh mỗi ngày đều sẽ tới gõ cửa. Tiểu nha hoàn nói thời điểm còn nhíu nhíu mày, xem ra trong khoảng thời gian này bị quấy rối đến không nhẹ. Là mua trang sức ngọc lúc gặp phải vị kia trắng xuyên đi, Bạch sư huynh sao? Cố Vân cười hỏi. Đối với, hắn hôm qua còn nói, hắn sẽ mời hắn sư tôn thu ta làm đồ đệ, để cho ta về sau làm hắn trực hệ sư muội. Không hổ là ngươi, Bạch sư huynh, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, xuất thủ nhanh như vậy, thật sự là tại nhân vật phản diện trên đường càng chạy càng xa. Như loại này nhân vật phản diện, bình thường có hai loại tìm đường chết phương thức. Loại thứ nhất là phái người ám sát, cũng chính là rất đơn giản đưa kinh nghiệm đưa trang bị. Loại thứ hai cao cấp hơn một chút, lợi dụng quyền thế trên ép, khiến cho nhân vật chính đoàn không thể không dừng dừng kết giao đại lão, cuối cùng leo lên cao vị. Vị này Bạch sư huynh rất hiển nhiên sử dụng chính là loại thứ hai, rất bài cũ, nhưng là rất thực dụng. Bạch sư huynh làm đệ tử nội môn, như vậy sư tôn của hắn tối thiểu nhất cũng là một tên chấp sự. Một tên chấp sự chỉ mặt gọi tên thu ngươi làm đồ đệ, nếu ngươi lợi tuyệt, Phật đối phương mặt mũi, về sau tất nhiên khắp nơi thụ nhầm vào. Bất quá Cố Vân sớm có sở liệu, chỉ là không nghĩ tới đối phương xuất thủ nhanh như vậy, có lẽ là bị cái gì chuyện ảnh hưởng. Xem ra muốn mang theo Yên Nhi tiếp tục đợi ở ngoại môn khi đầu ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối là không được. Gần đây hơn nhiều giải một chút Thái Huyền Đạo Tông cao tầng tình huống. Cố Vân sờ lên Tô Yên Nhi đầu, Tô Yên Nhi thì là hưởng thụ cọ sát. Yên Nhi không cần lo lắng, ta sẽ không để cho người ta đem chúng ta hai cái tách ra. Chuyện này ta sẽ xử lý, Yên Nhi cứ yên tâm đi. Ừ, Yên Nhi điểm điểm đầu, thiếu gia vĩnh viễn là lợi hại nhất. Đúng rồi thiếu gia, ngày đó thiếu gia tặng cho ta khuyên thai ngọc kia trong dây chuyển màu đỏ rút đi. Chỉ gặp nàng xuất ra đặt ở ngực trang sức ngọc, chỉ gặp trang sức ngọc phía trên màu đỏ diệt hết. Cố Vân sờ lên, phát hiện trang sức ngọc vào tay một mảnh lạnh bước. Ngay sau đó, Yên Nhi lại đưa nàng trúc cơ thời điểm hung ngọc truy đột nhiên phát ra hửng đỏ quang mang cùng chung quanh linh khí đột nhiên bạo động dáng vẻ miêu tả một lần. Cố Vân nắm chặt cổ tay của nàng, nô ra thần thức kiểm tra một chút trong cơ thể nàng tình huống, cũng không dị trạng. Không có vấn đề gì. Khối ngọc kia rơi bên trong phong ấn có lẽ là một giọt chân chính phượng hoàng tinh huyết, giọt tinh huyết này cùng ngươi phượng hoàng đạo cốt sinh ra phản ứng, tiến một bước kích hoạt lên trong cơ thể ngươi phượng hoàng huyết mạch, đối với ngươi ngày sau tu hành có lợi mà vô hại. Tiên Nhi gật gật đầu, tại trong ngực hắn cọ sát, rất hưởng thụ thiếu gia khí tức. Thiếu gia thế mà ngay cả vật chân quý như vậy đều có thể tại phường thị loại địa phương kia tìm tới. Thiếu gia quả nhiên là lợi hại nhất. Nếu như Cố Vân biết Tô Yên Nhi suy nghĩ, nhất định sẽ lắc đầu phủ định. Không phải ta mạnh, là của ngươi khí vận càng mạnh. Chương 42. Nguyệt Tiết Tuyết khảo nghiệm ngày kế tiếp thật sớm. Cố Vân liền dự định đi một chuyến Tinh Huyền Phong. Nguyên nhân là tối hôm qua có sư tỷ đến đây đưa tin, Tinh Huyền Phong phong chủ trưởng lão hẹn hắn thấy một lần. Cố Vân nghi hoặc không hiểu, nhập tông mấy năm, không đề cập tới Tinh Huyền Phong trưởng lão, hắn ngay cả Tinh Huyền Phong đều chưa từng nghe thấy. Hắn chỉ là cái thường thường không có gì lạ đệ tử ngoại môn, có tài đức gì bị nội môn nhất phong chi chủ nhìn chúng. Nếu không phải hắn vấn đề, đó chính là cái này Tinh Huyền Phong vấn đề. Quả nhiên, trải qua nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục xác định tông môn hoàn toàn chính xác có một tòa Tinh Huyền Phong. Bất quá nó ở vào một cái cực kỳ không đáng chú ý nơi nhỏ lẻn. Trăm năm trước, tòa linh phong này từng là trong tông môn một đôi người người hâm mộ thần tiên quyến lữ nơi ở, về sau đôi này thần tiên quyến lữ song song vẫn lạc, từ đây thành nữ nhi của bọn hắn, cũng chính là hiện tại phong chủ nơi bế quan. Về phần ngọn núi này danh tự tồn tại, Cố Vân suy đoán hẳn là cùng đôi kia song song vẫn lạc vợ chồng có quan hệ. Cố Vân đã tới kết đan cảnh, trúc cơ sau mới có thể sử dụng ngự kiếm chi thuật, hắn tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Hắn từ trong nhẫn chứa vật móc ra Diệp Hàn đưa cho hắn một đống linh kiếm, tùy tiện tuyển ra một thanh toàn thân xanh thẳm như băng tinh bình thường linh kiếm. Rót vào linh lực, linh kiếm liền treo trên bầu trời phiêu khởi. Cố Vân thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào trên linh kiếm. Ngự kiếm phi hành thật lâu, Cố Vân rốt cục đi tới Tinh Huyền Phong. Chưa phong chủ cho phép, là không cho phép nộ kiếm phi lên đỉnh núi, Cố Vân đành phải dừng ở chân núi, thu hồi linh kiếm, đi bộ lên núi. Chỉ gặp trước mắt một mảnh cỏ xanh mượt mà, dường như cho đại địa đắp lên một tầng xanh tươi thảm, hạt sương đón gió nhẹ tại từng đóa cánh hoa cùng lá non ở giữa nhấp nhô, nhảy vọt, cứng cắp xanh tươi cây cối đứng bình tĩnh ở dưới bầu trời, giang hai cánh tay, ôm ánh nắng, cây cối cùng cây cối ở giữa, mọc ra rậm rạp lùm cây. Tốt ta, biên không nổi nữa. Tinh Huyền Phong trưởng kỳ quyết thiếu nhân viên quản lý, cho nên xuất hiện ở trước mắt trên thực tế là một mảnh cỏ dại rậm rạp, cổ đằng bàn quấn, cây rừng hỗn loạn hoang sơn dã lĩnh. Tại chân núi tìm hồi lâu, cái tại rốt cục tại một đống cỏ dại ở giữa tìm được một đầu thông hướng đỉnh núi tiểu đạo. Thực khó tưởng tượng đây là một vị hóa thần đại năng chỗ ở, bất quá vị phong chủ này trưởng lão tin tức cũng rất ý vị sâu xa, Tinh Huyền Phong phong chủ, Nguyệt Tích Tuyết, Tân Tấn Hóa Thần tu sĩ, trăm năm trước từng là Đại Viêm Hoàng triều lớn nhất nổi danh tiên tử, từng thu hoạch được Đại Viêm Hoàng triều tiên tử bảng đứng đầu bảng vị trí. Về sau không biết là nguyên nhân gì, dẫn đến nàng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Từ đây trưởng kỳ tại cái này Tinh Huyền Phong bên trên bế quan, bình thường cũng là thầm cư không ra ngoài, có rất ít người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Khoảng trăm năm tấn thăng hóa thần, đó có thể thấy được tư chất của nàng tương đương không tầm thường. Bất quá dạng này một vị thiên tiểu tiên tử làm sao lại định ngày hẹn ta đây? Dù thế nào cũng sẽ không phải ngấp nghé sắc đẹp của ta đi. T, cũng không phải không có khả năng. Từ khi đạt được cửu vĩ thiên hồ huyết mạch sau, hắn làm nam tính mị lực thẳng tắp lên cao. Ở bên ngoài đã mỗi ngày đều có nội môn cũng hoặc là ngoại môn sư tỷ đến ngăn cửa. Một ta cố mỗi nhân sinh phải là mặt như ngọc, kiếm mi nhập tấn, mắt như lam tinh, tị nhược huyền đảm, môi như bôi son, vừa dài thân ngọc lập, ngọc thụ lâm phòng, phong lưu phong khoáng. Nhan trị này kém một chút liền vượt qua các vị độc giả cực lớn. Trêu đến một chút tiên tử sinh ra một chút ý nghĩ nguy hiểm cũng rất bình thường. Có lẽ nàng từ lúc nào trong lúc lơ đãng gặp qua Cố Vân, nhìn thoáng qua phía dưới, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Từ đây bị Cố Vân cái này thịnh thế mỹ nhân chỗ bắt được, lần này ước Cố Vân lên núi, kỳ thật chính là muốn mượn cơ hội này trả đạp Cố Vân. Dừng núi hoang vắng này ta chính là gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Thế nhưng là, ta Cố Vân thế nhưng là tiểu Yên Nhi khâm định nhân vật nam chính, làm sao có thể khuất phục tại người nàng dưới dâm uy. Nàng đạt được Cố Vân thân thể lại không chiếm được tâm ta, thẹn quá hóa giận, lại cầm Cố Vân không có cách. Thế là đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Tô Yên Nhi, khắp nơi nhằm vào, thậm chí muốn trừ chi cho thông khoái. Từ đây mở ra một đoạn chua xót quanh co yêu hận tình kỷ. Cố Vân liền bắt đầu suy luận kịch bản khả năng, đương nhiên, đây chỉ là Cố Vân ý dâm. Cũng chỉ là Cố Vân dùng để làm dịu cái này buồn kẻ leo núi hành trình gia vị tề thôi. Theo hắn biết, vị này Nguyệt Tiên Tử thiên tính thanh lãnh, tính cách bạc lương, đến nay trăm năm vẫn luôn là một mình ở tại nơi này Tinh Huyền Phong phía trên, ngay cả tên nha hoàn tôi tớ đều chưa từng có, là cái chịu được nhảm chán người. Cho nên lần này, xác suất lớn chỉ là một trận phổ thông gọi đến hoặc là tông môn nhiệm vụ, Cố Vân như vậy phòng đoán lấy. Nửa canh giờ sau, Cố Vân rốt cục đang đến gần đỉnh núi thời điểm gặp được một cái cực kỳ đơn sơ nhà lá. Phòng ở chỉ có cao 2 mét, bốn phía do nói tường đất tăng thêm mấy khối mục nát tấm ván gỗ cấu thành. Đỉnh chóp cỏ tranh đã bị cuốn bay rất nhiều, nhìn một bên dày một bên mỏng, cực không cân xứng. Bất quá hóa thần đại năng tu sĩ đã có thể thay đổi thời tiết, cho nên không cần lo lắng đầu giường phòng bị rột vô căn chỗ, dòng nước mưa như cỏ chưa ngừng tuyệt tình huống phát sinh. Toàn bộ phòng ở mới nhất đại khái chính là khối cánh cửa kia đó có thể thấy được, là vừa thay đổi không lâu. Cố Vân đứng tại trước phòng thưởng thức một trận mà, kiến trúc như vậy phong cách, mặc dù cũng biết ngoái, nhưng cũng có biết ngoái đáng yêu. Lắc đầu, đi lên trước, gõ cửa phòng một cái, một lát, trong phòng truyền đến một đạo như thanh phong quất vào mặt giống như thanh âm dễ nghe. Mời đến. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ rải vào phòng nhỏ. Nữ tử một thân váy tím, đôi mắt tiến tĩnh, khí chất lười biếng, một đầu tóc đen tùy ý săn cái búi tóc, đâm chiếc chấm gỗ. Nàng nghiêng dựa vào bên cửa sổ, tay nâng thư quyển, mượn thần quang đang xem sách. Trên đài tùy ý trưng bày một cái nghiên mực, nữ tử ngẫu nhiên đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chám chám mực nước, trong sách tô tô vẽ vẽ, lại để vào trong miệng nhẹ mút, cho nàng khỏe miệng thậm chí váy tím đều vẽ bên trên mực tốn chút điểm. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Nguyệt Tích Tuyết. Hôm nay nàng có một vị đặc thù khách nhân, dẫn đến nàng đọc sách không đúng lắm. Thằng đến cửa phòng bị gõ vang, nữ tử lập tức ngồi thẳng người, thần sắc giống như cười mà không phải cười, phất phất tay, tất cả thư quyển trở lại trong giá sách, khỏe miệng cùng váy tím bên trên vết mực rút đi, từng cây trận kỳ từ trong tay áo của nàng bay ra, phân tán tại gian phòng bốn chỗ. Làm xong đây hết thảy sau, Nguyệt Tích Tuyết mới khẽ hé môi son nói mời đến. Cố Vân đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt có thể thấy được, là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, tại hắc ám phương xa, tựa hồ có một chiếc lửa đèn, như dài rằng giặc trong đêm tối một chút tia nắng ban mai. Hắn thử nghiệm hướng phía ngọn đèn đuốc kia đi đến, chỉ gặp hắn bên cạnh cảnh sắc không ngừng biến ảo, sau lưng cửa gỗ dần dần lui lại thậm chí tiêu tán. Cái kia một chút xíu lửa đèn dần dần mở rộng, huyễn biến thành một mảnh mỹ lệ tinh không. Tinh quang lại rải xuống tại mặt đất huyễn biến thành một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết. Từng đóa bông tuyết phiêu tán chung quanh hắn, kết thành từng đầu màu xanh trắng xiên xích, đem hắn cổ tay, cổ chân cùng thân thể một mực khóa lại. Tinh không, cánh đồng tuyết, như vậy cảnh đẹp, Cố Vân thấy mà ngơ. Ngay sau đó, lại nhìn một chút trên tay cùng trên chân xiên xích, nhíu nhíu mày, vị này Nguyệt Tiên Tử tựa hồ kẻ đến không tiện nha. Cố Vân tinh tế đánh giá một hồi, tạo thành đây hết thảy tổng cộng có 3 cái trận pháp, huyễn trận, khốn trận, mê trận. Cũng không phát hiện sát trận các loại sức sát thương cực mạnh pháp trận, như vậy xem ra, đây khả năng chỉ là một trận khảo nghiệm, có lẽ lần này hắn cần chấp hành nhiệm vụ đối với trận pháp năng lực yêu cầu cực cao. Hắn có được phá trận bột kỹ năng biết huyễn, phá vọng. Phá giải mấy cái này pháp trận dễ như trở bàn tay, nhưng là lần này, hắn cũng không tính sử dụng phá vọng. Một phương diện, là bởi vì căn phòng này chủ nhân giờ phút này khẳng định chính nhìn chăm chú lên hắn, hắn không muốn bại lộ đồng thuật thậm chí là cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Một phương diện khác, hắn cũng nghĩ kiểm nghiệm một chút chính mình chân thật nhất trận pháp năng lực. Chương 43. Nguyệt Tiết Tuyết thu đồ tu qua tiên các vị độc giả đều biết, phá giải trận pháp phương thức bình thường có 2 loại. Loại thứ nhất chính là quan sát tìm kiếm được trận pháp trận nhãn cùng trận cơ, sau đó sửa chữa hoặc là phá hư trận nhãn hoặc là trận cơ từ đó phá trận. Loại thứ hai chính là đối với trận pháp chi đạo rốt đặc cán mai người, có thể dùng tuyệt đối thực lực trùng kích trận pháp, dẫn đến pháp trận vượt qua phụ tải mà sụp đổ. Cũng chính là mọi người thường nói nhất lấy lực phá bản pháp. Trận pháp chủ yếu do trận cơ hình thành hình vẽ, trận cơ bên trên linh lực, trận cơ giữa lẫn nhau cấu kết tạo thành, khác biệt trận cơ phối hợp sẽ có hiệu quả khác nhau. các loại hiệu quả ở giữa lại có thể lẫn nhau điệp ra dung hợp, những hình vẽ này bên trong ẩn chứa ngũ hành bát quái cùng kỳ môn độn giáp rất nhiều tri thức, 10 phần phức tạp. Bất quá chỉnh thể mà nói, cùng loại với kiếp trước đại học sở học hình vẽ lập trình. Đầu tiên cần bài trừ chính là khốn trận. Khốn trận tên như ý nghĩa đem người vây khốn trận pháp, có giống như vậy từng đầu xiềng xích cũng có giống từng gian nhà tù. Cố Vân quan sát đến mặt đất cùng xiềng xích kết nối vị trí, lại cảm thụ một chút trên xiềng xích mang theo linh lực, đối với khốn trận này có đại khái hiểu rõ. Sau đó đảo ngược suy luận, tại trong đại não không ngừng mà tư tưởng lấy trận cơ khả năng vị trí cùng kết nối phương thức. Chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, lòng bàn tay phải đặt mặt đất, trong bàn tay lục quang lưu động, chỉ gặp hắn bốn phía mấy chỗ băng tuyết vỡ tan, chui ra mấy cây dây leo. Nhưng xiềng xích lại không nhúc nhích tí nào, nói rõ lần thứ nhất đến thử thất bại. Hắn cũng không từ bỏ, tiếp tục thử nghiệm tiếp theo loại khả năng tình huống. Lần này trên dây leo phản hồi về tới tin tức cùng trước một lần hoàn toàn khác biệt. Cố Vân tinh tế cảm thụ, nội tâm vui mừng, tăng lớn linh lực chuyển đâu, một đoạn thời khắc. Khốn trận tầng tầng vỡ tan, tan rã biến mất. Đón lấy muốn bài trừ chính là mê trận cùng huyễn trận. Cố Vân một lần nữa đứng lên, đem tự thân cảm giác phóng thích đến lớn nhất. Trước đi về phía trước mấy bước, tiếp lấy lại đổi phương hướng đi vài bước, sau đó từ từ lùi lại về nguyên điểm. Dù sao chỉ là một cái đơn giản trận pháp, thông qua hai lần hành động, lợi dụng đối phương hướng cảm giác rất dễ dàng tìm ra chết đi số lượng. Đối với mê trận này, hắn rất nhanh liền có phán đoán, tiếp lấy một lần nữa ngồi xổm người xuống, nhờ vào cường đại linh hồn lực, vẹn vẹn thử một lần, liền đem mê trận phá. Còn lại chính là huyễn trận. Huyễn trận là thông qua đối với người các phương diện cảm quan quá nhiều, khiến người hãm sâu trong đó trận pháp, tỉ như dưới chân hắn mặt đất, thoạt nhìn là một mảnh tuyết nguyên, kỳ thật chỉ là hắn thị giác bị quấy rầy rồi, trên thực tế hắn còn tại gian kia trong nhà lá. Cao minh huyễn trận không chỉ có thể quấy nhiễu người thị giác, thậm chí là thính giác, xúc giác, khứu giác chờ chút. Bất quá giả chính là giả, cho dù nhìn lại chân thực huyễn trận cũng là giả. Giả kiểu gì cũng sẽ sinh ra sơ hở, những sơ hở này chính là phá cục mấu chốt. Hắn trước quan sát đến mảnh này mỹ lệ tinh không, ngồi xổm người xuống bắt đầu nếm thử, thử hồi lâu, đỉnh đầu tinh không nhan sắc dần dần ảm đạm, bắt đầu hiện lộ ra đơn sơ trần nhà. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu quan sát Tuyết Nguyên, thông qua quang cùng ảnh tìm kiếm trong đó không hài hòa chỗ. Tại nhiều lần thí nghiệm về sau, Tuyết Nguyên cùng tinh không cũng dần dần biến mất, lộ ra nhà cỏ chân diện mục. Trong phòng mặc dù không giống ngoài phòng như vậy đơn sơ, nhưng cũng mười phần mộc mạc, một cái bộ đoàn, hai cái giá sách, trên giá sách bày đầy các loại thư tịch. Lúc này, trên bồ đoàn ngồi ngay thẳng một cái tiên nữ, mặt mày như vẽ, thân thể linh lung, Cố Vân lại là trong lòng lộn bột một tiếng, có kinh ngạc, có không hiểu, thậm chí còn có khủng hoảng cùng chất vấn. Như thế nào là nàng? Người trước mắt thân hình tướng mạo, cùng trong trí nhớ nào đó nói ngược lớn thân ảnh cùng nhau trùng điệp. Người này chính là trước đó không lâu hắn cùng Diệp Hàn tại Vẫn Long Sơn mạch bên trong cứu người. Lúc này nàng mặc một bộ rộng lớn màu trắng bay ngắn, phối hợp một kiện màu sáng áo khoác, vừa bạn có thể che khuất nàng thân thể đầy đà được cong, chỉnh thể càng tản mát ra đoan trang nhã nhặn chi ý, toàn thân thể hiện ra ưu phương tự thưởng nhẹ nhàng phiêu nhiên vẻ đẹp. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên người nàng, nổi bật lên da thịt của nàng càng thêm nhu hòa. Tấm kia đường cong duyên dáng mặt trứng nông chính tràn ngập ý cười nhìn xem hắn. Cố Vân cứ thế tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới hai người lại nhanh như vậy lần nữa gặp mặt, càng không có nghĩ tới nàng lại là tông môn trưởng lão. Như vậy, nàng hiện tại định ngày hẹn hắn lại là muốn làm gì đâu? Long dạ rộng lớn, hữu dung mãi đại như nàng, hẳn là sẽ không là tới tìm ta tính sổ đi. Không phải là lôi biệt lớn lòng dạ càng chật hẹp, chuyện này đó nàng nhớ tới, muốn giết người diệt khẩu đi. Mặc dù lúc trước đối với nàng có chỗ oán thầm, giữa hai người cũng phát sinh một chút tiểu diễm tình tiết, nhưng mình đã tận khả năng làm đến tốt nhất rồi. Cố Vân khuôn mặt đắng chát, đem vùi đầu rất thấp, đi người đệ tử lễ. Đệ tử ngoại môn Cố Vân gặp qua Nguyệt trưởng lão. Chờ chút. Nguyệt Tích Tuyết ngắt lời nói, cái gì trưởng lão, ta rất già sao? Cố Vân yên lặng oán thầm, trưởng lão nó là cái chức vị, cùng già có quan hệ gì, chẳng lẽ thế giới nào nữ tử đều muốn vòng quanh cái chữ này đi? Mà lại, ta Cố Vân mới 20 không đến, ngươi lớn bao nhiêu, trong lòng ngươi không có bề số sao? Cái kia tiền bối đâu? Cố Vân thử dò xét nói. Cũng không được, vẫn là gọi già, đổi lại một cái. Nguyệt Tích Tuyết cười nói, Cố Vân là thật bó tay rồi, ngươi cũng nhanh tập thể nhanh năm vòng cái này đều giả a. Sư thúc, không được, đổi lại. Chán, cũng không thể gọi tỷ tỷ đi. Cố Vân dứt khoát nằm thẳng liền lặng lặng mà nhìn xem nàng, ý là ta muốn không tới, ngươi dạy ta. Chán. Nguyệt Tích Tuyết cũng có chút xấu hổ, nàng đã mấy chục trên trăm năm chưa cùng người trao đổi, đối với thường nhân ở giữa xưng hô quên mất không sai biệt lắm. Nếu không dạy ngươi Nguyệt tiên tử. Cố Vân lần nữa suy tư một trận, thăm dò mở miệng nói, xưng hô thế này, để nàng nghĩ đến lúc nhỏ, khi đó cha của nàng cùng mẫu thân còn tại bên cạnh hắn. Ừ, Nguyệt Tích Tuyết gật gật đầu, đối với xưng hô thế này nàng biểu thị hài lòng. Cố Vân ngẩng đầu lên, một lần nữa thi lễ một cái. Tiên tử kia gọi ta đến, cần làm chuyện gì? Không biết có chuyện gì, ngươi còn nhớ được lần ở trong động ngươi cũng làm cái gì? Tiên tử, lần trước tình huống khẩn cấp, tình thế bắt buộc, đúng là hành động bất đắc dĩ, huống hồ hay là tiên tử chủ động giả bộ hồ đồ vậy khẳng định là không được, đối phương đều đặt câu hỏi điều này nói rõ nàng lúc đó là có ký ức. Ý miệng, ai hỏi ngươi những thứ này? Nguyệt Tích Tuyết một thân khí thế tiết ra ngoài, sắc mặt từng đỏ. Nàng nhớ tới lần trước chính mình như cái đùa giỡn nhà lạnh tiêu xài một chút hoàn khố giống như truy đuổi hắn, đối với hắn lại gặp lại thân. Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh, Cố Vân không khỏi dùng mình một cái, sát mặt trắng bệnh, toàn thân cao thấp lạnh lẽo thấu xương, như rớt vào hầm băng. Đột nhiên, trung quanh rét lạnh bầu không khí thản nhiên tản ra. Đó là cái gì? Nguyệt Tích Tuyết nói. Cái gì là cái gì? Cố Vân nghi hoặc. Ta là chỉ ngươi sử dụng công trận, còn có cửa động pháp trận phòng ngự cùng ẩn nấp pháp trận. Nguyệt Tích Tuyết thần tình nghiêm túc nhìn về phía Cố Vân, "Cố Vân, ngươi có biết ngươi rất có trận pháp thiên phú?"
"Ta biết."
Cố Vân gật đầu. Nguyệt Tích Tuyết nói, "Ngươi có thể nguyện nhập ta Tinh Huyền Phong?"
"Bái sư."
Cố Vân cau mày một cái, sau đó lắc lắc đầu nói, "Không bái." Nguyệt Tích Tuyết nói là ghét bỏ ta Tinh Huyền Phong tương đối vắng vẻ. Tinh Huyền Phong mặc dù vị trí vắng vẻ, nhưng thật là một tòa hàng thật giá thật linh phong. Ta đây tự nhiên là biết được, vừa tới Tinh Huyền Phong liền phát hiện nơi đây linh khí so ngoại môn nồng nặc nhiều, nếu có thể hảo hảo quản lý, tất nhiên không thể so với mặt khác linh phong kém.
Đó là bởi vì cái gì?
Là cảm thấy giáo ta không được ngươi.
Nguyệt Tích Tuyết thế nhưng là thiên tiêu trong thiên tiêu, tuổi còn trẻ liền có hóa thần tu vi. Dù cho không có làm qua lão sư, nhưng là chỉ đạo một tên kết đan cảnh lực kê vẫn là dư sức có thừa. Về phần trên trận pháp, nàng thế nhưng là vương triều đại viêm số một số hai trận pháp đại sư, Thái Huyền Tông liền không có người so với nàng càng hiểu trận pháp. Dĩ nhiên không phải, tiên tử tu vi cố nhiên cao thâm, trận pháp cũng mười phần cao minh, đương nhiên đầy đủ dạy bảo ta. Chỉ là ta cùng một người đệ tử khác cùng ăn cùng ở, không muốn tách ra. Bái nhập Tinh Nguyệt Phong sau liền muốn đem đến Tinh Nguyệt Phong ở lại. Vậy liền để nàng cùng một chỗ chuyển tới không được sao?
Cố Vân nhíu mày không nói.
Nguyệt Tích Tuyết thấy thế nhăn lại liễu mi, làm sao, còn có vấn đề?
Ta muốn dùng nhiều chút thời gian học tập một chút những bậc khác, chỉ sợ không cách nào một lòng học tập trận pháp.
Lý do này là hắn ý tưởng chân thật nhất, nhưng lại khó nói nhất lối ra ý nghĩ.
Vì cái gì khó nói lối ra?
Bởi vì thường nhân khó có thể lý giải được.
Bởi vì hắn cùng tất cả mọi người khác biệt, hắn là người xuyên biệt, hai thế người.
Hắn tại một cái khác lam tinh sinh hoạt, xuyên qua đến tu tiên giới sau, đối với hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú. Hắn ưa thích luyện đan, ưa thích trận pháp, ưa thích thuật pháp, ưa thích đao thương kiếm kích, ưa thích kim qua thiết mã, cũng ưa thích giang sơn xa tắc.
Nói ngắn gọn, hắn ưa thích toàn bộ thế giới.
Thật giống như tại Lam Tinh thời điểm, nếu có người nói cho ngươi, hắn ưa thích làm công chức, ưa thích đi công trường rời gạch, ưa thích ở nhà sáng tác, cái gì đều muốn làm, vậy ngươi sẽ chỉ cảm thấy đối phương là bệnh tâm thần. Cho nên tại chuyển ra lý do này thời điểm, hắn đã chuẩn bị xong tiếp nhận Nguyệt Tiên Tử rũi cho một trận. Chỉ gặp Nguyệt Tích Tuyết nhíu nhíu mày, ngươi có biết, ngươi trận pháp thiên phú cực kỳ không tầm thường, như chuyên tâm học tập trận pháp, tương lai thành tựu vượt qua ta cũng không phải không có khả năng.
Văn Bối tự nhiên là biết được.
Vậy ngươi vì sao?
Nguyệt Tích Tuyết chỉ nói bốn chữ, nhưng Cố Vân hiểu nàng ý tứ.
Hứng thú cho phép.
Cố Vân phun ra bốn chữ.
Chương 44.
Cố Vân bái sư Tinh Huyền Phong, Bạch Xuyên đi mang sư tôn thu đồ. Cố Vân trả lời xong sau liền đem đầu rủ xuống rất thấp, lặng lặng chờ mặc. Hắn đang chờ đợi tiên tử giận mắng hoặc là gian dạy.
Dù sao, hắn thấy ý nghĩ này cũng rất hoang đường, nhưng đây chính là nội tâm của hắn suy nghĩ. Hắn hay là không muốn vi phạm bản tâm của mình. Thế nhưng là, hắn chờ đợi hồi lâu, chờ đến lại là thở dài một tiếng.
"Thôi, ngươi nguyện ý học tập mặt khác cũng có thể, nhưng ta hy vọng ngươi không cần đem trận pháp học tập rơi xuống. Ngươi vô cùng có trận pháp thiên phú, có lẽ ngươi về sau như cũ sẽ không lựa chọn trận pháp, nhưng ta hy vọng ngươi đang làm ra lựa chọn trước đó, không có giày xéo thiên phú của ngươi."
Nguyệt Tích Tuyết khẽ thở dài một cái, cũng không có cưỡng cầu.
Đối với câu trả lời này, Cố Vân là tuyệt đối không nghĩ tới, vốn cho rằng nhẹ nhất cũng sẽ thụ một phen khuyên can, thật không nghĩ đến, lấy được lại là dạng này đáp án.
Có lẽ là bởi vì hai thế giới khác biệt.
Tu tiên, nhất là coi trọng một cái chữ duyên, bất cứ lúc nào làm ra loại nào quyết định đều có được thuộc về mình duyên phận. Người khác có thể tiếc hận, có thể xem thường, có thể chế giễu, có thể khâm phục, lại duy trì có không thể phản đối.
Tiên giả, khi vô câu vô thúc, tùy ý tiêu sái.
Bất quá, từ bỏ mình am hiểu lĩnh vực, mà đi truy cầu hứng thú của mình, không thể tránh khỏi dẫn tới sư trưởng thất vọng, đồng bạn quên can, người qua đường chế giễu.
Nghĩ như vậy, hai thế giới tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt.
Như vậy, đệ tử Cố Vân, nguyện bái Nguyệt Tiên Tử vi sư.
Tuyệt đối không phải muốn làm cái gì xông sư nghịch đổ,
ân, tuyệt đối không phải.
Cố Vân nói xong, liền muốn đối Nguyệt Tiết Tuyết đi bái sư chi lễ, lại bị một cô linh lực khí kình ngăn lại dừng.
Cố Vân nghi ngờ nhìn xem trước người cách đó không xa Mạc Liên Tuyết.
Nguyệt Tích Tuyết giải thích nói, ngươi bái nhập Tinh Huyền Phong, lại không phải bái nhập môn hạ của ta.
Cố Vân,
cái này Tinh Huyền Phong ngoại trừ ngươi còn có người khác.
Nàng tiếp lấy giải thích, ngươi rất có trận pháp thiên phú, nhưng là ngươi trận pháp lại là tự thành nhất hệ, cùng người bên ngoài cũng khác nhau.
Trận pháp trong tay ngươi càng giống là một loại trò chơi, ta có thể dạy ngươi càng thêm xâm nhập trận pháp tri thức, lại không cách nào giúp ngươi hoàn thiện ngươi trận pháp lý luận, thậm chí đang dạy ngươi trận pháp tri thức đồng thời, còn có thể sẽ hướng ngươi học tập cùng tham khảo.
Cho nên, ta dự định thay sư thu đồ, để cho ngươi bái thượng đảm nhiệm Tinh Nguyệt Phong chi chủ vi sư, ngươi ta lấy sư tỷ đệ tương xứng, ta sẽ thay thầy thụ nghiệp.
Ngay cái này, Cố Vân sững sờ, điều kiện như vậy, tựa hồ căn bản không có cách nào cự tuyệt nha.
Cho phép Tiên Nhi cùng nhau chuyển tới, lại cho phép hắn tiếp tục học tập mặt khác tri thức,
sẽ còn chỉ đạo hắn tu hành, bái thượng đảm nhiệm phong chủ vi sư lời nói, chính mình cũng coi là đệ tử thân truyền, địa vị đề cao rất nhiều, thậm chí bối phận đều chống giống đề cao bối phận.
Cố Vân lúc này không do dự nữa, ba chân bốn cẳng đối mặt với Nguyệt Tích Tuyết hành thi lễ, gặp qua sư tỷ.
Nguyệt Tích Tuyết khỏe miệng cong lên một cái đẹp mắt góc độ, đối với sư tỷ xưng hô thế này rất hài lòng.
Ừ, hôm nay không có việc gì ngươi đi về trước đi, nhanh chóng chuyển tới, lễ bái sư cũng chờ ngươi chuyển tới về sau lại cử hành.
Nguyệt Tích Tuyết nói xong, trong giá sách bay ra một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài, lơ lửng tại Cố Vân trước người.
Hắn vươn tay đem lệnh bài chộp vào trên tay, chỉ gặp lệnh bài một mặt viết Thái Huyền hai cái chữ to, một mặt khác viết Tinh Huyền hai cái chữ nhỏ.
Đây là Tinh Huyền Phong lệnh bài đệ tử.
Tốt nhỏ, sư đệ cáo lui.
Cố Vân tiếp nhận lệnh bài, hướng ra phía ngoài rời đi.
Trong cửa phòng chỉ để lại Nguyệt Tích Tuyết một người, nàng một lần nữa từ trong giá sách lấy ra một bản sách trận pháp tinh tế nhìn lại.
Suy nghĩ nhưng lại không biết trôi hướng phương nào.
Trong năm trước kia, nàng từng là đại viêm hoàng triều lớn nhất nổi danh thiên tiêu. Cực phẩm băng linh dễ hiển lộ rõ ràng nàng tư chất không tầm thường, còn có nàng trận pháp thiên phú, tuổi còn trẻ chính là một tên sơ cấp trận pháp sư. Lúc đó nàng, phong nhã hào hoa, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, tăng thêm linh lung nguyện chuyển dáng người, không biết trở thành bao nhiêu nam tu sĩ trong lòng một mực mong mà không được lại không cách nào quên được Bạch Nguyệt Quang. Mà cha mẹ của nàng chính là Tinh Huyền Phong đời trước phong chủ, cũng chính là đôi kia người người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Đáng tiếc, mẹ của nàng tại một lần bí cảnh thăm dò bên trong vì cứu nàng phụ thân mà gặp nạn, bản thân bị trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Phụ thân của nàng khắp nơi tìm linh y liễu, rốt cuộc tìm được một tấm có thể trị liệu thương thế của nàng đan phương. Nhưng trên đan phương sử dụng dược liệu không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo. Phụ thân của nàng thiên tân vạn khổ gom góp tuyệt đại nhiều đoạn linh tài, còn thiếu khuyết cuối cùng một vị giao long tinh huyết. Phụ thân của nàng dứt khoát kiên quyết tự mình tiến về Vẫn Long Sơn Mạch, nhưng lại yêu cầu không có kết quả. Sau đó chính là trăm năm trước trận kia hóa thần đại năng khiêu chiến răng rồng sơn cốc ca dao. Cuối cùng phụ thân của nàng không địch lại, bỏ mình. Mẫu thân sau khi nghe nói càng là ấy nấy không thôi, buồn bực sầu não mà chết. Song thân qua đời đối với nàng tạo thành đả kích cực lớn, trở nên trầm mặc ít nói. Đến nay trăm năm, nàng một thân một mình ở tại Tinh Huyền Phong phía trên, làm bạn nàng chỉ có những này phụ thân cùng mẫu thân lưu cho nàng trận pháp thư tịch. Một bên khác, Cố Vân Phi trở về tiểu viện, trong tiểu viện lại là có chút không yên ổn. Lúc này, một vị thân mang áo trắng công tử đang đứng tại Cố Vân trước cửa tiểu viện. Sau lưng còn đi theo một vị tản gia nguyên anh khí tức lão giả tóc trắng, bên ngoài sân nhỏ còn có rất nhiều ngay tại ăn dưa xem náo nhiệt đệ tử ngoại môn. Bởi vì ở bên ngoài gặp phải nội môn chấp sự khẳng định là cực kỳ hiếm thấy. Mà vị công tử áo trắng này chính là Bạch Xuyên Hành, mà phía sau hắn tóc trắng Bạch Hồ lão giả thì là sư tôn của hắn. Tiên nhi mà sư muội, nô chấp sự thế nhưng là tự mình đến đây thu người làm đồ đệ. Đây chính là thiên đại tạo hóa nha, còn không mau tới bái kiến sư tôn. Bạch Xuyên Hành đối với trong tiểu viện hô, có chút những người, lộ ra sau lưng lão giả tóc trắng. Lão giả mặt lộ mỉm cười gật gật đầu. Tô Yên Nhi mở cửa khe hở, khẽ không người, biểu thị xin lỗi nói, ta chấp sự hảo ý, chỉ là ta còn không thể bái sư. Là bởi vì cái kia Cố Vân, ta biết ngươi là thị nữ của hắn, tất nhiên là hắn cưỡng bức ngươi, thực sự khinh người quá đáng, ngươi yên tâm, sư tôn nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Bạch Xuyên Hành bực tức nói. Lúc này, lão giả tóc trắng kia cũng mở miệng, nữ hoa ngươi cứ việc yên tâm, ngươi bái ta làm thầy, ta cùng ngươi làm chủ, tất nhiên để lo cho gia đình lấy ngươi nô tịch. Không không không, không chiếu cố gia sự, cũng không liên quan thiếu gia sự tình, chính là ta không có khả năng bái ngươi làm thầy. Tô Yên Nhi cái đầu nhỏ lắc cùng chống bỏi giống như còn là lần đầu tiên đối mặt nguyên anh đại năng, mười phần thần trương. Lão giả thấy thế, nhíu mày, có chút bị làm mất mặt. Cố Vân ở ngoại vi quan sát một hồi lâu, hắn đang tận lực rèn luyện Tô Yên Nhi giao tế cầu thông năng lực, mắt thấy không sai biệt lắm. Ngay tại Tô Yên Nhi sắp chân tay luôn cuốn thời điểm, bên hai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Cố Vân gặp qua chấp sự. Cố Vân từ đống người bên trong ép ra ngoài, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Lúc này Cố Vân cũng là một thân áo trắng, cái gọi là đụng áo không đáng sợ, ai xấu hổ. Cố Vân cùng Bạch Xuyên Hành đứng chung một chỗ, chỉ có thể nói, đồng dạng một thân là áo trắng, hai người lại xuyên ra hai loại phong cách. Cố Vân có chút đưa tay hướng lão giả thi lễ, "Cố Vân đại yên nhi cảm ơn chấp sự, chỉ là ta các loại hai người đã có sư thừa, lại là cô phụ chấp sự hảo ý." Thanh âm ôn nhuận như ngọc, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, thái độ không tiêu không gấp, khí chất bên trên càng là vững vàng áp chế Bạch Xuyên Hành. Đồng thời cũng lấy được lão giả một chút hảo cảm. Bạch Xuyên Hành thấy thế, bắt đầu bóc Cố Vân lịch sử đen, "Sư thừa, liền ngươi còn có sư thừa, toàn bộ ngoại môn ai không biết ngươi tại luyện khí ngây người nhiều năm." Mỗi năm vững vàng tông môn đến ngược, nếu không phải có lo cho gia đình chỗ dựa, ngươi sớm đã bị trục xuất tông đi. Quả nhiên, lão giả thấy thế lần nữa như mày. Cố Vân cũng là mày nhăn lại, không hổ là tiểu phản phái, rất biết tinh chuẩn dâm lôi. Chương 45. Sư thừa Tinh Huyền Phong sư thừa, liền ngươi còn có sư thừa, toàn bộ ngoại môn ai không biết ngươi tại luyện khí cảnh ngây người mấy năm, mỗi năm vững vàng hạt chót, nếu không phải có cố gia chỗ dựa, ngươi sớm đã bị trục xuất tông đi. Cố Vân bị đương chúng bóc ngắn, lông mày mặc dù hơi nhíu lên, nhưng lại một lần nữa trở nên bình tĩnh. Hắn chỉ là lặp lại một lần, chúng ta hai người hoàn toàn chính xác đã có sư thừa, cho nên muốn cô phụ Bạch sư huynh cùng nô chấp sự có hảo ý. Bạch Xuyên Hành cười nhạo một tiếng, Cố sư đệ, ngươi ở ngoại môn mấy năm, ta chưa từng nghe nói có người thu ngươi làm đồ đệ, bây giờ lại đột nhiên nói đã có sư thừa, ngươi cho chúng ta là cái gì ngu xuẩn phải không? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là khi nào bái sư, lại sư theo người nào? Cố Vân không mặn không nhạt trả lời, còn chưa bái sư, bất quá xác thực đã có sư thừa. Ha 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 ha. Bạch Xuyên Hành khẽ miệng nhếch lên, sán lạn cười một tiếng. Còn chưa bái sư, cũng đã có sư thừa. Sư đệ ngay cả nói láo cũng sẽ không, đơn giản lời mở đầu không đáp hậu ngữ. Nô chấp sự mày nhíu lại đến sâu hơn, nguyên lai tưởng rằng trước mắt vị này là không tiêu không gấp thiếu niên thiên tiêu, chưa từng nghĩ lại là nói láo hết bài này đến bài khác chi đổ, trong lòng không thích, có chút thở dài. Theo ta thấy, ngươi chẳng lẽ sợ sẽ tiên nhi sư muội có sư thừa, từ đây nhất phi trùng tiên, thoát khỏi khống chế của ngươi. Cho nên mới ở chỗ này nói láo đi. Bạch Xuyên Hành cười khẽ mở miệng, lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán Cô Vân, dẫn tới đám người nghị luận ầm ĩ, nếu thật sự là như thế, vị sư muội này cũng quá đáng thương đi. Đúng vậy a, đúng vậy à. Cố gia làm việc cũng quá bá đạo, trong lời nói không thiếu có đối với Tô Yên Nhi tiếc hận cùng đồng tình, cùng đối với Cố Vân cùng Cố gia xem thường cùng phê bình, tiếng gầm âm thanh càng lúc càng lớn, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đây là dư luận thế công. Tiểu phản phái Bạch sư minh có chút đổ bật nha. Cố Vân nhíu mày, trong sáng mở miệng, Yên Nhi mặc dù xưng ta là thiếu gia, nhưng trên thực tế Yên Nhi tại Cố gia lại là tự do thân. Chúng ta chưa bao giờ quấy nhiễu qua lựa chọn của nàng, Bạch sư huynh nếu không tin, đều có thể tự hành hỏi nàng. Bạch Xuyên Hành đã sớm hỏi thăm qua, lấy được đáp án là không cần nói cũng biết. Lúc này há lại sẽ làm tiếp vô dụng công, vô duyên vô cớ thay Cố gia tẩy trắng, hắn muốn làm chính là tiếp tục dội nước bẩn, ai biết các ngươi Cố gia trong âm thầm đối với Yên Nhi sư muội đã làm những gì? Ngươi lại là như thế nào bức hiếp nàng sư muội, tất nhiên là có khổ khó nói. Cố Vân cười không nói, có chút lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Nói thật ra cũng không ai tin, thật sự là bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy nha. Tựa như là kiếp trước Lam Tinh một vị nào đó đường sắt ngầm chụp ảnh án người trong cuộc, duy quyền hơn một năm đã mất đi quá nhiều đồ vật chỉ vì tranh thủ nhân cách của mình tôn nghiêm. Giống những bản án này, Lam Tinh trên có không ít. Tính toán, không đàm luận những chuyện này nặng nề chủ đề. Bạch Xuyên Hành mắt thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ, quyết định lấy lui làm tiến, hiểu chi lấy động tình chi lấy lễ, coi như Cố sư đệ lời nói đều là sự thật, như vậy vì Yên Nhi sư muội tiền đồ mớn, cũng hẳn là để nàng bãi tại sư tôn ta môn hạ. Sư tôn ta chính là phòng đan dược chấp sự, nguyên anh trung kỳ đại năng, càng là ngũ phẩm luyện đan sư. Tiên Nhi sư muội có được cực phẩm hắc hỏa linh căn, tại trên luyện đan có thể nói là được trời ưu ái, nếu nàng có thể bái nhập sư tôn môn hạ, đợi một thời gian, tất nhiên nhiều đất dụng võ. Tô Yên Nhi tiến vào tông môn lúc, cũng không bại lộ Phượng Hoàng đạo cốt, mà Phượng Hoàng đạo cốt lệ thuộc hỏa, cho nên một mực đối ngoại tuyên bố có được cực phẩm hắc hỏa linh căn. Bạch Xuyên Hành tiếp tục ném ra ngoài cảnh ô lưu, Tô Yên Nhi sư muội bái nhập sư tôn môn hạ, Cố sư đệ cũng có thể đi sư tôn môn hạ làm một cái dự đồng, mặc dù không phải đệ tử, nhưng cũng so cái này ngoại môn còn mạnh hơn nhiều. Làm sao còn nhắc lên ta? Ta tờ mở đều là một ngọn núi đệ tử thân truyền, bối phận còn muốn cao hơn ngươi bối phận, để ý ngươi phòng đan dược chấp sự tiểu dược đồng thân phận. Cố Vân đều sắp bị tức giận cười. Hắn trực tiếp đánh gãy, lá mặt lá trái nói không phải không muốn bái Ngô chấp sự vi sư, mà là ta hai đã có sư thừa. Ngô chấp sự mặt mũi rốt cuộc không nhịn được, chỉ là vì thu một cái đồ đệ, hắn có thể tự mình đến đây, đã là thành ý tràn đầy. Cố Vân liên tục đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí không tiếp nói dối, hắn thấy, hắn chính là tại lừa gạt với hắn. Bạch Xuyên Hành mắt thấy Cố Vân mềm không được cứng không xong, trong lòng cũng là tích tụ, chỉ vào Cố Vân cả giận nói, "Cố Vân, ở ngoại môn mấy năm, ngươi liền không muốn phát triển thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn liên lụy Yên Nhi sư muội? Ngươi nói đã có sư thừa, ngươi có thể thu được cái gì sư thừa, sẽ chỉ lãng phí một cách vô ích Yên Nhi sư muội thiên phú, lầm sư muội tốt đẹp tương lai." Cố Vân hay là một mặt đạm mạc như nước biểu lộ, có chút không lời, bắt đầu hạ lệnh chủ khách, "Bạch sư minh, nô chấp sự, nếu không có chuyện khác, xin mời về đi." "Ngươi, ngươi!" Bạch Xuyên Hành một trận chán nản, so một quyền đánh vào trên đông còn khó chịu hơn, nếu không có nơi đây nhiều người, hắn thật muốn một bàn tay hô chết Cố Vân. Nhưng bái sư chuyện này cuối cùng vẫn là coi trọng ngươi tình ta nguyện, miễn cưỡng cũng được. Đúng vào lúc này, đã thấy Cố Vân nhẫn chứa vật có chút lấp lóe, một đạo màu xanh trắng lưu quang bay ra, tầm mắt của mọi người đều bị đạo lưu quang này hấp dẫn. Lưu quang tại Cố Vân phía trước phiêu hốt vài vòng, với hắn trước người cách đó không xa, hình thành một cái thân hình uyển chuyển mỹ nhân tuyệt sắc hư ảnh. Lại là Nguyệt Tích Tuyết thông qua Cố Vân đặt ở trong nhẫn chứa vật lệnh bài hướng hắn đưa tin. Mỹ nhân Chu Thần hé mở, "Cố sư đệ, các ngươi quần áo nhẹ chuyển tới liền có thể, ta để tông môn tại Tinh Huyền Phong mới xây hai tràng nhà gỗ." "Là, sư tỷ." Cố Vân có chút hành lễ. Người tu tiên dọn nhà lại so với phàm tục muốn nhẹ nhõm rất nhiều, đem tất cả hành lý thu nhập trong nhận chữ vật, đi đến chỗ nào liền có thể đem đến chỗ nào, thậm chí còn có thể đem toàn bộ nhà cùng một chỗ dọn đi, hoàn thành đúng nghĩa dọn nhà. Nguyệt Tích Tuyết có ý tứ là dọn sách và ở liền có thể. Chỉ là, sẽ không Nguyệt sư tỷ hay là thích nàng nguyên bản loại kia lối kiến trúc đi. Mặc dù có thể ở lại, nhưng là thực sự có chút khó bình. Mắt thấy Nguyệt Tích Tuyết giao phó xong tất, chiếu ảnh biến mất không tức, nàng sau lưng chuyển đến một đạo đè nén âm thanh kích động, "Tháng, tháng, Nguyệt sư tỷ." Chỉ gặp Ngô chấp sự sắc mặt đỏ cháy, ngực chập trùng không chừng, hô hấp hơi gấp rút, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trước mặt chiếu ảnh, thần sắc khẩn trương, hương phấn đến run rẩy. Nguyệt Tích Tuyết có chút quay đầu, chiếu ảnh một chút xíu tiêu tán. Mỹ nhân ngoái nhìn, chớp mắt là qua. Hồi lâu về sau, Ngô chấp sự sắc mặt mới có chút hòa hoãn, hắn một lần nữa nhìn về phía Cố Vân, mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, ngựa khí cẩn thận từng ly từng tí. Vừa mới Nguyệt sư tỷ xưng hô Cố sư đệ, hẳn là Cố Vân nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta sư thừa Tinh Huyền Phong." Đợt, tác giả hôm nay chơi quyết khu không chơi đến rất thoải mái, mời rút ra cá mập muội, tân thủ lao giữ gốc khác người lị thì, thật cao hứng, liền cáo chi các vị, nhìn Chu Chi. Nghiệm chứng kỳ sắp kết thúc rồi, các vị cầu điểm giá sách cùng thúc canh, ưa thích các vị nạn tổ tử đàn cũng phỉ bọn họ cầu điểm là yêu phát điện, thêm cái đùi gà. À đúng rồi, làm sao ngươi biết tác giả Minh Triều một mặt ra song nay tịch. Chương 46. Dọn nhà bái sư Bạch Xuyên Hành ngay vậy, cao mày, tựa hồ sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, đưa ra nghi ngờ của mình, "Sư phụ, tháng này sư thúc là ai, rất lợi hại phải không?" Nô chấp sự liếc mắt nhìn hắn, nhắm mắt hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, chậm rãi mở miệng, "Nguyệt sư tỷ tư chất ngút trời, tuổi còn trẻ đã hóa thần tu sĩ, càng là nhị phẩm trận pháp đại sư, từng là Thái Huyền Đạo Tông lớn nhất tiềm lực đệ tử. Tông môn trực tiếp tướng Tinh Huyền Phong phân chia cùng nàng, chỉ là nàng gần trăm năm nay đều đang bế quan tu luyện, cho nên các ngươi mà biết người rất ít." "TT, hóa thần cường giả, khủng bố như vậy." Trung quanh lập tức vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. "Hóa thần cường giả, trận pháp tông sư, độc chiếm một ngọn núi. Bất kỳ hạng nào đều là cực kỳ ghê gớm thành tựu, huống chi còn là tụ tập tại cùng một người." Không khí chung quanh đều yên lặng một cái chớp mắt, thẳng đến một đạo tiếng quát mang phá vỡ yên tĩnh. "Nghịch đồ, kém chút để cho ta hỏng đại sự, còn không mau tới hướng Cố sư đệ chịu nhận lỗi." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đem ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Bạch Xuyên Hành. Bạch Xuyên Hành hơi cúi đầu, chỉ cảm thấy trên mặt xanh một trận hồng nhất trận. Sư phụ, thế nhưng là ân. Nô chấp sự liếc xéo hắn một chút. Bạch Xuyên Hành lập tức tịt ngòi đội vàng hướng Cố Vân cùng Tô Yên Nhi xin lỗi. Có lỗi với Cố sư đệ, còn có Yên Nhi sư muội. Nô chấp sự lạnh lùng tốt, đây là sư đệ của ta, sư thúc của ngươi. Xin lỗi thì cũng thôi đi, bối phận còn đột nhiên thấp bối phận, Bạch Xuyên Hành tất nhiên là cực không tình nguyện, nhưng lại không thể làm gì, sư tôn còn đang tức giận chỉ là đem vùi đầu đến thấp hơn. Có lỗi với hai vị sư thúc. Cố Vân thấy tốt thì lấy, hắn vốn là không có quá mức để ý tiểu phản phái mà thôi, gặp hắn như thế nhảy nhót vẫn rất đáng yêu. Sư chất cũng là tốt bụng, không cần để ở trong lòng. Sư chất hai chữ đối với Bạch Xuyên Hành mà nói, lại là càng chói tai. Bối phận ngang bằng đằng sau, nô chấp sự càng là lôi kéo Cố Vân nhàn trò chuyện, trong lời nói bao nhiêu để cập nguyệt sư tỷ. Cố Vân rất là thông cảm, đối với bọn hắn bối phận kiêng người, không đối, phải nói, đối với đời chúng ta người mà nói, nguyệt sư tỷ chính là chúng ta cộng đồng thần tượng. Nguyệt Tích Tuyết là tự mang thần tượng bao quần áo tại trong tông môn có fan hâm mộ của nàng rất bình thường. Cho đến mặt trời chiều ngã về tây, Cố Tài đem nô chấp sự cùng Bạch Xuyên Hành hai người đưa tiễn, bốn bề quần chúng ăn dưa sớm đã tản đi. Tiên Nhi lập tức nhào vào trong ngực của hắn, thích hạ, ngẩng đầu nhìn hắn, con mắt nhắm lại. Cố Vân túi đầu phá phá nàng núi ngọc tinh xảo. Ngươi thế nào như thế có thể nghe đâu? Ta đều không có cùng sư tỷ trực tiếp tiếp xúc. Thiếu gia, chúng ta là muốn dọn nhà sao? Ừ, chúng ta ngày mai dọn đi Tinh Huyền Phong. Là cùng vừa mới đại tỷ tỷ ở cùng nhau sao? Nói, Tô Yên Nhi mặt phồng đến giống cá nóc, mười phần đáng yêu. Cố Vân bóp bóp Tô Yên Nhi nâng lên nhục đô đô khuôn mặt nhỏ, cười nói, chỉ là ở cùng một tòa linh phong mà thôi, không phải ở cùng một chỗ. Nàng là chẳng sao ngọn núi phong chủ, chúng ta bây giờ là không thể nào yên tâm đi. Cố Vân cười bảo đảm nói cũng đúng hiện tại, tương lai khó mà nói. Tô Yên Nhi nghe vậy, rốt cục một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, vui vẻ ra mặt. Tốt, thiếu gia đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Hôm sau trời vừa sáng, Cố Vân mang theo Tô Yên Nhi đem trong phòng hữu dụng đồ vật toàn bộ mang lên, cùng một chỗ bay hướng Tinh Huyền Phong. Tinh Nguyệt Phong đính lúc đầu nhà lá cũ nát đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là hai tòa nhìn mười phần đẹp đẽ nhà gỗ cùng một cái mộc đỉnh cùng một tòa sạch sẽ gọn gàng sân nhỏ. Hai tòa nhà gỗ cách xa nhau chỉ có 100 mét, giữa hai bên do một đầu phủ kín đá cội đường nhỏ kết nối mà thành. Nhà gỗ chỉnh thể đều do màu vàng nhạt tân một tấm chỗ cấu thành, đỉnh chóp bao trùm một tầng màu xanh nhạt ngói, nhìn thật thà mà đẽ, tự nhiên lại chất phác. Mộc đình ở giữa hai bên, cùng hai tòa nhà gỗ hình thành tam giác chi thế, mộc đình trung ương là một tổ đá tảng xây thành dãy bàn ghế, đặt mình vào trong đó, có thể cho người ta cảm thấy một loại phong cách cổ xưa đoan trang ý cảnh. Lần này Cố Vân cùng Tô Yên Nhi mà cưỡi phi chu trực tiếp tại một tòa nhà gỗ trước dừng lại. Có phong chủ cho phép chính là như thế ngang tàng. Hắn khoảng cách gần đánh giá một chút nhà này nhà gỗ. Phòng ở trên dưới tổng cộng phân 2 tầng, mỗi tầng có gần 10 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều là đoàn chính hình vuông, có thể xuyên thấu qua điêu khắc khắc hoa cửa sổ cứu đại khái nhìn thấy nội bộ bố cục tình huống. Cũng không có cái gì hoa lệ trang trí, cũng không có cái gì hào hoa xa xỉ đồ dùng trong nhà, nhưng là nên có đồ dùng hàng ngày cũng là đầy đủ mọi thứ. Làm tu sĩ chỗ ở, phòng luyện đan, thư phòng, phòng tu luyện chờ chút gian phòng, cái gì cần có đều có, mà lại trong mỗi phòng vẫn xứng đưa có tương ứng trận pháp. Cố Vân tại thư phòng gặp được Nguyệt Tích Tuyết, mà Tô Yên Nhi thì là sợ hãi cùng ở phía sau hắn. Gặp qua sư tỷ, Ân Nguyệt Tích Tuyết gật gật đầu, đem ánh mắt từ Cố Vân trên thân rời đi, nhìn về phía sau hắn Tô Yên Nhi. "Ngươi gọi Tô Yên Nhi đúng không? Tư chất của ngươi cũng rất tốt, về sau cũng theo Cố Vân gọi ta sư tỷ liền có thể, trên việc tu luyện có cái gì không hiểu có thể tùy thời đến hỏi ta." Nguyệt Tích Tuyết từ trong giá sách xuất ra một khối giống nhau như lúc lệnh bài giao cho Tô Yên Nhi. "Đây là đệ tử của ngươi lệnh bài." Tô Yên Nhi có chút tiến lên, hai tay tiếp nhận. "Cảm ơn sư tỷ." Tô Yên Nhi thanh âm bàn kỷ luật thanh tra nhu hòa, không biết nên dùng thái độ gì đối đãi trước mắt vị này đẹp mắt tiên nữ tỷ tỷ. "Hai người các ngươi đi theo ta." Nguyệt Tích Tuyết mang theo hai người hướng một gian tiên điện đi đến. Gian phòng này cực nhỏ, bố trí cũng rất đơn giản, chỉ có hai cái linh vị, một cái lư hương cùng hai cái bồ đoàn. Trong lư hương cắm ba chi sắp đốt hết hương. "Đây là cha mẹ ta linh vị, cũng là Tinh Huyền Phong tiền nhiệm phong chủ, hai người bọn họ đã qua đời, không cách nào lại dạy cho ngươi bọn họ cái gì, cho nên hai người các ngươi cho bọn hắn cắm nén nhang liền có thể, lễ bái chi lễ liền miễn đi." Cố Vân có chút lắc lắc đầu nói, "Đã là bái sư, đó chính là một trận sư đồ tình duyên, về phần tụ nghiệp, không phải còn có sư tỷ sao, phần này lễ bái lễ, xứng nhận đến." Nói xong, hắn cùng Tô Yên Nhi tất cả lấy ba nén hương, nhóm lửa, cắm vào lư hương, sau đó ba khấu cử bái. Nguyệt Tích Tuyết đứng tại hai người sau lưng yên lặng nhìn xem một màn này, đáy lòng rất là hài lòng. Lễ bái nghỉ, hai người đứng dậy nhìn về phía Nguyệt Tích Tuyết. "Sát vách dãy kia nhà gỗ về sau chính là các ngươi chỗ ở, nếu không có chuyện khác, các ngươi đi trước làm quen một chút, có gì cần lại cho ta nói." Cố Vân gật gật đầu, mang theo Tô Yên Nhi rời đi nhà gỗ. "Thiếu gia, vị sư tỷ này chính là thiếu gia cùng Diệp đại ca lần trước cứu người sao?" "Ân, ân." Cố Vân gật gật đầu. "Làm sao ngươi biết?" "Mùi nha, thiếu gia, lần trước thiếu gia trở về thời điểm trên thân thêm ra tới mùi cùng sư tỷ trên người mùi giống nhau như lúc." Tô Yên Nhi híp híp mắt, nô lên tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác bộ ngực, giống như là đang khoe khoang chính mình một hạng cao siêu bản lĩnh một dạng. Cố Vân Nam tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra vô luận là ở thế giới nào, nữ tử tại nào đó bắt chút gian phương diện, đều là thiên phú dị bẩm. Cố Vân đi vào một cái khác dãy nhà gỗ trước, nhà này nhà gỗ cùng sư tỷ ở lại dãy kia ngoại hình cũng không nhiều khác nhau lớn, chỉ là thoáng phải lớn hơn một chút. Cố Vân cùng Tô Yên Nhi đầu tiên là đem mèo trên người đồ vật đều buông xuống, sau đó đem phụ cận cỏ cây đều phá hủy, cuối cùng lại đang trước phòng sau phòng ngay ngắn trật tự chôn xuống rất nhiều hòn đảo. Hắn muốn sáng tạo một mảnh rừng đảo, làm một tên làm tinh người, tin tưởng mỗi người trong lòng đều có như vậy một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Nếu rời nhà mới, như vậy vì cái gì không thử đưa nó trở lại như cũ đi ra? Lần thứ nhất gặp phải Nguyệt sư thì lúc, trên đầu của nàng liền mang theo một chi đào hoa trầm, chắc hẳn nàng đối với rừng đảo cũng sẽ không rất phản cảm. Cố Vân tại một đỉnh trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết xuống ba chữ to, Đào Hoa Nguyên. Ban đêm, trong thư phòng, Tô Yên Nhi bị Cố Vân ôm vào trong ngực. Tay nàng nâng một bản điện tịch, có chút quay đầu, nhìn xem Cố Vân hỏi, thiếu gia rất ưa thích đào hoa sao?
Ừ, rất ưa thích, Tiên Nhi đâu?
Tiên Nhi cũng rất ưa thích, trước kia cùng mẫu thân cùng một chỗ tại thôn phía sau trồng trọt qua, nàng bắt đầu hồi ức trước kia thời gian. Cố Vân thì kiên nhẫn nghe nàng nói hết lời. Hôm nay, ta cho Yên Nhi giảng một cái liên quan tới rừng đảo cố sự đi. Yên Nhi đôi mắt hơi sáng, gật gật đầu. Tương truyền thời cổ có hai người trẻ tuổi, tên là Lưu Thần cùng Nguyễn Triệu, bọn hắn ước định cùng đi một cái gọi Thiên Đài Sơn địa phương hái thuốc, kết quả vào núi quá sâu, lạc đường. Sau đó, Cố Vân đem kiếp trước Lưu Nguyễn Ngộ Tiên cố sự em hai nói. Hai người ở trong núi quanh đi còn lại, từ đầu đến cuối tìm không thấy trở về con đường, mắt thấy trên thân mang theo lương khô đã ăn xong. Ngay tại hai người đói khát đan xen mỏi mệt không chịu nổi thời điểm, phát hiện phía trước có một mảnh rừng đảo, trong rừng có một gốc cây ăn quả, kết hai cái hồng hồng lớn quả đào. Bọn hắn hưng phấn không thôi, lập tức lấy xuống quả đào, ngon lành là bắt đầu ăn. Đào kia quả tươi đẹp ngon miệng hương thơm bốn phía, ăn sau chỉ cảm thấy môi lưỡi lưu hương, dư vị vô tận, ngay cả mấy ngày góp nhặt mỏi mệt cũng quét sạch sành sanh. Hai người tiếp tục tìm kiếm về nhà con đường, kết quả tại nước suối bên cạnh gặp hai vị thiên nữ, chỉ thấy các nàng mặt mày ngọc mạo, diễm lệ yêu kiều, Lưu Nguyễn hai người tới trò chuyện với nhau thật vui, liền kết làm vợ chồng. Bọn hắn tại giữa núi rừng vượt qua nửa năm về sau, hai người cảm giác nhớ nhà càng nồng đậm, ăn không biết bị, ngủ không có khả năng ngủ, quyết định từ biệt hai vị tiên nữ, tiếp tục tìm kiếm về nhà con đường. Hai vị tiên nữ cũng biết giữ lại không được, thế là vô cùng náo nhiệt là hai người thực hiện, thậm chí là hai người chỉ rõ con đường, chỉ nói là Như Lang Quân hoài niệm, còn trở về. Lưu Nguyễn hai người dựa theo hai vị tiên nữ chỉ con đường, rất nhanh liền đi ra sơn lâm, xa xa nhìn qua quê quán phương hướng, lại cảm thấy dọc đường cảnh sắc có chút không giống nhau lắm, thậm chí ngay cả người qua lại con đường mặc cùng khẩu âm đều có sự bất đồng rất lớn. Thẳng đến bọn hắn lúc về đến nhà, lại phát hiện năm đó phòng xá sớm đã không còn sót lại chút gì, bằng hữu thân thích từ lâu qua đời. Nguyên lai hai người ở trong núi chờ đợi nửa năm, thế giới bên ngoài cũng đã vượt qua mấy trăm năm, con cháu của bọn họ cũng không biết đã đi tới đời thứ mấy. Hết thể đã là cảnh còn người mất, hai người chỉ cảm thấy nhân gian vô vọng, đành phải lại trở lại trong núi.